Chương 476, là ngươi chương 476, là ngươi mà áp chế yêu hậu, để cho nó trở thành linh sủng ma quân, tự nhiên trở thành mục tiêu công kích. Yêu tộc vô luận tu vi như thế nào, cũng bắt đầu công kích, phấn đấu quên mình. Mà một thế này, trăm sông đổ về một biển. Yêu hậu vẫn như cũ trở thành Tô Vân linh sủng, cảnh ngộ lại lớn không giống nhau. Nàng được đến hy vọng mới, tìm được có thể trùng kiến bạn yêu quốc sức mạnh. Đối với Tô Vân, Thiên Diệp không còn mâu thuẫn, ngược lại có chút cảm kích. Khi cái này thuần chính nhất yêu hoàng huyết mạch kích hoạt, vạn giới đem không người có thể địch. Thậm chí, đại đế cũng chỉ là cất bước. Những cái kia yêu tiền, yêu thần cũng đều đem quỷ lệ thần phục. Thiên Diệp vẽ rừng rậm, chính là nàng am hiểu nhất tu chân chi đạo. Tại trong phạm vi lĩnh vực, chỉ cần nàng suy nghĩ, liền sẽ trở thành chân thực. Vô căn cứ sinh vật, mà những cái kia rơi vào trong đó vật, cũng biết biến thành chính mình suy nghĩ. Vô luận là vạn tấn cự thạch, vẫn là đế cảnh cường giả, đều biết theo yêu hậu suy nghĩ, biến thành một loại khác hình thái. Cho dù là cường giả, cũng cần tiêu hao khổng lồ khí lực, chống cự cỗ này năng lực kỳ lạ. Bang, Tô trưởng ca thu kiếm, xếp bằng ở hư không. Tịch Giao Nguyệt sau lưng Sinh Minh Nguyệt cũng treo móc ở phía chân trời. Nương, tiểu đệ sẽ không xảy ra chuyện a. Ta không cần, ta cũng nghĩ bảo hộ các ngươi mặc linh trong mắt chiếu lấp lánh, như khóc như kể. Tịch Giao Nguyệt vuốt ve nữ nhi tóc dài, ngoan, ngươi đã làm được rất khá. Nếu không phải ngươi, cái kia cựu đế đều có thể đem thiên nguyên giới hóa thành phế tích. Mặc Linh muốn nói lại rồi, ủ rũ. Nàng mới nắm giữ cái kia cố đóng băng hết thể sức mạnh không lâu, còn không thể vận dụng thuần thục. Đóng băng cái kia diệt thế liệt diễm sau, liền có chút lực bất tòng tâm. Nhìn xem từng cái cường giả đều đang xây dựng phòng ngự, chính mình cũng không xuất ra lực, không khỏi cảm thấy thất lạc. Tịch Giao Nguyệt mỉm cười nói, đừng sợ, những cái kia đại đế tới còn cần thời gian, chúng ta còn có thời gian quen thuộc cảnh giới. Mặc Linh nghiêm túc một chút gật đầu. Hư không vô cùng vô tận, mỗi một cái vực giới đều cách nhau rất xa. Những cái kia đại đế mặc dù đã xuất phát từ vô hạn khoảng cách chỗ chạy đến, bọn hắn lôi kéo tia sáng như từng quả lưu tinh qua lại vô tận hắc ám, có thể nghĩ đổi tới thiên nguyên giới vẫn như cũng cần đại lượng thời gian, không có 10 ngày nửa tháng căn bản đừng nghĩ đến. Mặc Linh em thầm hạ quyết tâm, nay 10 ngày nửa tháng mình nhất định muốn quen thuộc thể nội hàn ý, tranh thủ có thể lại xuất một kiếm ngăn cản uy hiếp tiểu đệ đại đế. Bá, đột nhiên một viên sao băng xuyên qua vô hạn khoảng cách xuất hiện ở thiên nguyên giới ngoại, đám người đột nhiên ngẩng đầu lộ ra kinh ngạc thần sắc, làm sao có thể, có đại đế đã tới. Và anh, một tôn thanh y lìa đại đế đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn bệ nghệ phía dưới lộ ra không ai bị nổi thần sắc. Giống Bích Thú Phượng khuyển phẫn nộ gào thét một tiếng, trước tiên nhào tới. Trên người nó mang theo quần quần lôi đỉnh, mỗi một phiến da lông đều cất giấu lúc sáng lúc tối huyền văn, thượng cổ hung thú có thể thấy được lốm đốm. Đây chính là phượng tộc tại trong dòng sông lịch sử vì trung hưng chi chủ dâng lên phối hợp linh thú, có thể bảo hộ phượng tổ tại thời gian đầu nguồn, khâm định tương lai phượng tổ. Bích Thú Phượng khuyển chiến lực có thể tưởng tượng được, cho dù là vừa mới thành đế, vạn giới tuyệt đại đa số đế cảnh cường giả cũng không nguyện ý cùng loại này đánh không chết, sẽ vô hạn phục sinh manh thú đối địch. Thanh y lìa đại đế ánh mắt ngưng lại, chỉ là phất phất tay. Bành! Bích Thú Phượng khuyển không nói tiếng nào, bị một cỗ cường đại sức mạnh hất bay ra ngoài. Bang! Một cái hình thoi kết tinh tại thanh y lìa đại đế trong lòng bàn tay bị bóp thành một mảnh huyền ảo đến cực điểm phù văn. Sau đó, thư ảo phù văn hóa thành có thể thấy được lợi kiếm, hướng về Bích Thú Phượng khuyển hung hăng phóng đi. Bành! Bích Thú Phượng khuyển bị đánh bay không biết bao nhiêu ước dặm, chớp mắt liền siêu thoát đến ánh mắt bên ngoài. Trắng Khinh La kinh hô, tiểu hắc. Nhưng nàng cũng chỉ là hô một tiếng, cũng không tiến lên đuổi theo. Bích Thú Phượng khuyển sẽ không tử vong, bị đánh bay, lại chạy trở về chính là. Chỉ là, chúng thế giới chi chủ sắc mặt kinh nghi bất định. Bá, Thanh Y Lìa đại đế chỉ là vô góc áo, phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Thật mạnh. Tịch Giao Nguyệt con người ngưng lại. Tô trưởng ca nhíu mày, hiến tế toàn bộ vực giới, hắn đã không phải là thông thường đại đế. Tên kia Thanh Y Lìa đại đế vừa đối mặt liền đem hung ác vô cùng Bích Thú Phượng khuyển hất bay đến cực xa khoảng cách, có thể thấy được lực chiến đấu của hắn tuyệt không tầm thường. Chúng thế giới chi chủ lập tức phản ứng, Thanh Y Lìa đại đế cũng hiến tế thế giới của mình, đem bên trong sở hữu tài nguyên đều hóa thành sức mạnh. Giờ này khắc này, trên người hắn còn thiêu đốt lên hừng hực thần hỏa, không gian cùng thời gian tại hắn bên cạnh không ngừng bặm mẹo biến hình. Giờ này khắc này, Thanh Y Lìa đại đế phản phất thế giới chúa tể, cao cao tại thượng, thế gian hết thảy đều là run rế. Hiến tế thế giới lấy được sức mạnh chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, giống như một ngày ăn ba cái bánh bao người, quyết tâm ăn 10 cái là có thể so sánh người khác nhiều chống đỡ một hồi, nhưng sẽ không ăn 10 cái liền có thể sánh được 3 ngày rèn luyện. Đại đế nhóm rất chân quý thế giới của mình, không dễ dàng phá hư, chỉ là có thể cầm tục tính chất tát ao bắt cá. Nhà mình địa bàn đương nhiên phải từ chính mình cướp đoạt, cái này cướp đoạt thời gian càng dài càng tốt. Nhưng bây giờ đại đế nhóm đã quyết tâm, bọn hắn đem hết tất cả hiến tế sở hữu tài nguyên chồng chất lên ngắn hạn chiến lực, đều là vì một trận chiến này. Mà Bích Thú Phượng khuyển bị đánh bay cũng hoàn toàn ra khỏi thế giới chi chủ nhóm dự kiến. Tất nhiên đầu hung thú này sẽ không tử vong, nhưng vốn còn chờ mong nó có thể làm gậy quấy phân heo, kiểm chế nhiều tên đại đế. Bây giờ, một cái hiến tế thế giới đế cảnh cường giả, liền có thể tiện tay đánh bay Bích Thú Phượng khuyển. Đối thủ cường đại, đại đại vượt ra khỏi mọi người mong muốn. Chỉ sợ, một trận chiến này lại so với tưởng tượng càng thêm gian nan. Nhưng mà, không đúng. Dám chính những mày, chỉ là hiến tế thế giới, không có khả năng để cao như thế nhiều tốc độ. Ngươi là thế nào tới gần thiên nguyên giới? Chúng cường giả cũng ánh mắt nghiêm trọng. Hư không mênh mông vô hạn, cho dù là đại đế, nếu tiến vào không có vật gì không gian, thời gian dài không chiếm được linh lực tiếp tế, cũng biết tươi sống chết đói. Những cái kia đại đế hiến tế vực giới, tạo thành đại đạo kịch liệt chấn động, gây nên thế giới chi chủ nhóm chú ý, nhưng nhìn đến không có nghĩa là có thể đến, những cường giả kia muốn tới gần thiên minh giới, còn cần thời gian rất lâu. Thế giới chi chủ nhóm còn suy nghĩ, có thể sử dụng trong khoảng thời gian này, thật tốt tiếp tế, làm đủ chuẩn bị. Nhưng thực tế, cho đánh đòn cảnh cáo. Vị này đại đế, vậy mà trực tiếp vượt qua xa xôi khoảng cách, xuất hiện ở thế giới hàng rào bên ngoài. Đối với cường giả mà nói, đoạn khoảng cách này đã nói gần trong gang tấc. Chỉ là hiến tế thế giới, đề cao ngắn hạn thực lực, còn không đến mức có thể xuyên qua xa xôi như thế khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt. Phải biết, có thể cảm giác được trăm tên đại đế cũng đều là tại thiên nguyên giới phụ cận. Nếu mỗi người đều có thể trong nháy mắt xuyên qua vô hạn khoảng cách, cái kia cái gọi là vạn giới đại đế, chẳng phải đều có thể chạy đến. Ông Thanh Y Lìa đại đế nghe vậy, cũng không nóng nảy, chỉ là lộ ra nụ cười, thiên nguyên giới, nguyên lai đây chính là thiên nguyên giới. Hắn quét nhìn một vòng, tựa hồ có cảm ứng, nhìn phía Tịch Gia Nguyệt, "Úc, nguyên lai là ngươi." Chương 477, Tiêu Khinh Trần thủ hộ người, 1, chương 477, Tiêu Khinh Trần thủ hộ người, 1, đám người khẽ giật mình. Cái này ngoại giới đại đế, lại có người nhận biết. Tịch Gia Nguyệt là sinh trưởng ở địa phương thiên nguyên giới sinh linh, làm sao biết vị này đại đế thân phận? Chờ đã, chẳng lẽ là ở thế giới chi chủ nhóm sau lưng, đế cảnh cường giả giao thủ phạm vi bên ngoài? Càn đế cũng đột nhiên khẽ giật mình, nhìn qua Thanh Y Lìa đại đế, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Không biết, tuyệt đối là lần thứ nhất gặp. Nhưng từ nơi sâu xa, tựa hồ có liên hệ gì, dính dấp mấy người. Cái này Thanh Y Lìa đại đế, cùng tiên nguyên giới có quan hệ. Giám chính cũng quay đầu, một hồi lâu, mới giật mình nói, là ngươi. Một cái khác vực giới chỗ thể. Thanh Y Lìa đại đế nhẹ nhàng chắp tay, mỉm cười, một bộ đã tính trước bộ dáng, các ngươi có thể xưng ta là Miểu Phạm đại đế. Miểu Phạm đại đế. Xưng hô thế này rất lạ lẫm. Nhưng đại đế tuân mệnh bên trong, đồng dạng tồn tại sức mạnh. Chỉ là lên tiếng, chúng thế giới chi chủ lập tức hiểu rồi người tới là ai. Cái này cũng là ngươi có thể xuyên qua hư không, sớm đi tới thiên nguyên giới nguyên nhân. Tịch Giao Nguyệt con mắt lạnh xuống. Miểu Phạm đại đế mỉm cười, phủi tay, không tệ. Bành, bành. Hai đạo như sấm rền vang dội, có mấy cái lưu quang sẽ xuyên qua kim hợp hoàn thụ nhánh cái khe hở, đi tới đám người trước người. Hoa, hoa. Cuối cùng thần vương, huyết hà tôn giả cùng với hai gã khác đại thánh lộ ra kinh hãi thần sắc, chúng ta như thế nào tại? Vân vân, đế tôn. Mấy vị cường giả chấn kinh ngoài, nhìn thấy Miểu Phạm đại đế, lập tức quỳ rạp xuống đất, đón đầu liền bái. Cung nên đế tôn. Mộ Chỉ Liên nhìn lướt qua, lập tức hiểu được, nguyên lai là bọn này sâu mọt. Miểu Phạm đại đế đến từ Miểu Phạm giới. Trên tay thế lực đã sớm cùng thiên nguyên giới từng có tranh phong. Miểu Phạm giới giống như thiên nguyên giới, từng muốn xâm lấn thiên nguyên giới, nhưng không ngờ bị Tô Vân trước tiên phát hiện, cùng đại càn đồng lưu, sớm mai phục, đánh út hắn giới nội cao thủ. Miểu Phạm giới tổn thất nặng nề, nhưng vẫn như cũ không buông bỏ kế hoạch xâm phạm. Phái nhiều tên cao thủ, thông qua không gian ấn ký, tiến vào thiên nguyên giới. Bọn hắn mặc dù chịu thế giới bài xích, nhưng chỉ cần không quá phận làm cho dùng sức mạnh, không lạm sát kẻ vô tội, tiện tiện kiên trì thời gian rất lâu. Lúc đó huyết hà tôn giả từng tính toán cùng yêu tộc gian tế, hắc thạch lao yêu liên thủ tiến công càn đều, giải cứu chuyển thế đầu thai nhậm chức đế tôn. Lúc đó đại càn thánh nhân cũng cùng hắn triển khai chiến đấu, song phương chưa phân ra thắng bại. Chưa từng nghĩ thời gian không có đi qua bao lâu, đối phương đã thành đế, mà chính mình y nguyên vẫn là thánh cảnh, không có tiến thêm. Chúng Miểu Phạm giới cường giả tiềm ẩn tại thiên nguyên giới, tùy thời hành động, nhưng thế cục biến hóa quá nhanh, bọn hắn tự thân đều khó bảo toàn, chớ nói chi là làm thôn tính sự tình. Khi đại đế hôn chiến, toàn bộ vực giới vì đó rung động, bọn hắn chỉ cầu tự vệ, nơi nào còn dám nghĩ cái khác. Thật không nghĩ đến Miểu Phạm giới tân nhậm đại đế vậy mà tự mình đến thiên nguyên giới. Chúng cường giả sau khi kinh ngạc cũng vạn phần hưng phấn, có đại đế chỗ dựa, bọn hắn liền không còn cần lo nghĩ thiên nguyên giới thế giới chi chủ trả thù. Phía trước giao thủ qua, những thứ này bản thổ đại đế nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi có rảnh rỗi chỉnh đốn, nhất định sẽ trước tiên đem sâu mọt cầm ra. Bây giờ Miểu Phạm đại đế tự mình đến đây, bọn hắn liền có thể. Đế tôn. Cuối cùng thần vương vô cùng kích động. Giang giác. Tựa hồ có đồ vật gì phá toái. Ông. Sau một khắc, một người bị kỳ dị sức mạnh dẫn tới trước mặt mọi người. Tiêu Khinh Trần kinh ngạc sau đó, phát hiện mình trùng hoạch tự do. Còn chưa kịp kinh hỉ, liền nghe được một đạo tôn xưng. Ánh mắt của hắn đảo qua, lập tức giận dữ, đỏ điểm. Cuối cùng thần, ngươi sao dám phụng dưỡng người khác? Miểu Phạm đại đế nhẹ nhàng nở nụ cười, bây giờ, ngươi muốn tôn xưng ta vì Miểu Phạm đại đế. Vâng. Tiêu Khinh Trần lập tức cảm giác lực lượng cường đại đè xuống, thân hình không khỏi run rẩy. Nhưng bởi vì còn tại kim hợp hoan thụ che chở phía dưới, tan mất chín thành chín áp lực. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ để cho hắn mười phần gian khổ. Cuối cùng thần vương tại tôn xương tân chủ, liền gặp được chủ cũ xuất hiện, lập tức mười phần kinh hoàng. Nhưng nhìn đến Miểu Phạm đại đế mấy chữ, liền hung hăng chấn áp cũ đế, lại lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Khinh Trần cắn răng, các ngươi sao dám như thế đối với ta? Ta thế nhưng là đại đế. Miểu Phạm đại đế mỉm cười, từng là. Giám chính thản nhiên nói, không gian đốn ký. Miểu Phạm đại đế mỉm cười, chính là thiên nguyên giới, nhất là càn quốc cường giả, lập tức hiểu được. Tiêu Khinh Trần vì cái gì biểu hiện ra thần dị như thế, chính là bởi vì hắn là đại đế chuyển thế. Tại thiên nguyên giới vạn năm đều không đi ra đại đế thời điểm, có một vị thật sự đế tôn buông xuống, dù là chỉ có ký ức, vẫn như cũ ảnh hưởng sâu xa. Tiêu Khinh Trần đản sinh tại thiên nguyên giới, nếu cùng thế giới cùng trưởng thành, có lẽ là cả hai cùng có lợi. Nhưng hắn dã vọng không chỉ như thế, hắn muốn thống hợp lượng giới. nhất là muốn lấy miểu phạm giới sức mạnh thôn tính toàn bộ thiên nguyên giới. Tiêu Khinh Trần đã mất đi tất cả tu vi, lại ngoài ý muốn thu được liên hệ cũ giới không gian đơn ký. Hắn dựa vào phần này kim thủ chỉ, không ngừng mang đến bộ hạ cũ phía dưới, lấy chặn được đủ loại cơ duyên. Cũng không có từng muốn, Tiêu Khinh Trần đụng phải Tô Vân. Tại mạnh hơn khí vận tác động đến phía dưới, không gian của hắn đơn ký bị dùng để bố trí mai phục, đối phó những cái kia tính toán xâm nhập thiên nguyên giới kẻ ngoại lai. Mà bây giờ, phần này không gian ấn ký lần nữa có tác dụng, đem vô hạn cự ly xa bên ngoài miểu phạm đại đế dẫn dắt đến nơi đây. Bây giờ, miểu phạm đại đế lại dùng đồng dạng sức mạnh, đem Tiêu Khinh Trần đảo ngược kéo tới. "Đế tôn, xin mang chúng ta rời đi." Cuối cùng thần vương túi đầu khẩn cầu. Tiêu Khinh Trần nghiến răng nghiến lợi, "Cuối cùng thần, huyết hạ, các ngươi đừng quên chủ tử là ai." Cuối cùng thần vương vẫn như cũ mặt hướng miểu phạm đại đế, huyện chuyển nói, "Nhẹ chân đế tôn, ngài quá khứ là miểu phạm giới chủ nhân." Tiêu Khinh Trần hài lòng gật đầu. Cuối cùng thần vương nói, "Nhưng bây giờ, miểu phạm đại đế mới là vạn linh cộng chủ. Ngài không phải đế tôn a?" Tiêu Khinh Trần sắc mặt khó coi. Cuối cùng thần vương khổ sở nói, "Hơn nữa, là ngài phản bội miểu phạm giới. Ngài tính cả thiên nguyên giới, cùng rào sắt chúng ta đồng tộc. Ngài quên sao?" "Hoang đường." Tiêu Khinh Trần cả giận nói, "Ta thắt cổ người còn thiếu, mang theo các ngươi giết thiên kiêu còn thiếu, chỉ là đổi được thiên nguyên giới, có vấn đề gì? Mạnh được yếu thua, chính là thiên lý pháp tắc, có gì không thể?" Cuối cùng thần vương lung tung nói, "Nhưng bây giờ, nhẹ chân đế tôn, ngài chính là yếu thì ta." Tiêu Khinh Trần khẽ giật mình. Hắn chúa tể miểu phạm giới mấy vạn năm, khống chế tất cả con đường tu hành, chu sát thiên kiêu, lấy tập trung vực giới sinh ra đủ loại cơ duyên, khiến cho Tiêu Khinh Trần tuổi thọ so thường quy đại đế muốn lớn rất nhiều. Hắn mang theo tâm phúc, trắng trợn đổ sát, chỉ vì chính mình. Những cái kia có thiên phú tuổi trẻ cường giả, bất quá là trên thất thịt. Tiêu Khinh Trần nhất quán cho rằng, mạnh được yếu thua, không thể bình thường hơn được. Những người kia không sánh bằng chính mình, đáng đợi bị ăn. Chương 477, Tiêu Khinh Trần thủ hộ người 2, chương 477, Tiêu Khinh Trần thủ hộ người 2, nhưng hắn một mực không có suy nghĩ, chính mình một ngày kia cũng biết biến thành yếu phương kia. Miểu phạm giới đế tôn vừa mới chết, uy thế còn dư còn tại, tất cả tâm phúc vẫn như cũ nghe theo. Nhưng làm đệ nhị cường giả thành tựu đại đế, người khác còn có lý do gì đi theo chính mình đâu? Thế nhưng là, ta cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt." Tiêu Khinh Trần lẩm bẩm nói. Cuối cùng thần vương trả lời, "Nhưng bây giờ, chỉ có miểu phạm đại đế có thể bảo đảm chúng ta chu toàn." Tiêu Khinh Trần ngơ ngẩn. Tịch Giao Nguyệt nhắm mắt lại, thống khổ lắc đầu. Tiêu Khinh Trần quay đầu, đầu tiên là cả kinh. Đại đế? Trước mắt một đám cường giả, tất cả đều là đại đế. Trên người bọn họ tản ra lực lượng cường đại, không một kẻ yếu. Tịch Giao Nguyệt, Tô Trường Ca, còn có phía trước thấy qua đại càn quốc sư, giám chính. Bọn hắn vậy mà đều thành đế. Trong lòng Tiêu Khinh Trần sinh ra một cố khổ tâm, rất nhanh niệm ai nở nụ cười, "Tịch phu nhân, lúc này còn tại đùa cợt tại ta, là cảm thấy ta chọn sai bên cạnh, chưa đi đến ngươi cái kia đại đế gia tộc." Tịch Giao Nguyệt mở mắt ra, chỉ là phức tạp liếc mắt nhìn, liền kiên quyết xoay qua. Tiêu Khinh Trần nhìn thấy một cử động kia, trong lòng càng là vững tin, hảo, là bản đế không có nhãn lực, chuyển thế sau vậy mà không thấy rõ thế cục. Minh Châu tại phía trước, lại tuyển cái nào ướp tạ tâm mương. Lật ra thuyền, là bản đế lỗi của mình. Tất nhiên mắc thêm lỗi lầm nữa, 10 phần sai. Các ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, muốn làm cái gì, liền làm a. Nếu có kiếp sau, bản đế nhất định phải rửa sạch sỉ nhục, làm. Tô Trường Ca thở dài một tiếng, "Nhẹ Trần, ngươi làm sao còn không rõ?" Tiêu Khinh Trần sững sờ. Tô Trường Ca chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Giao Nguyệt, là giận hắn không tranh. Ngươi sống hai đời, một mực tranh đoạt, cũng không có cái gì nghĩ bảo vệ sao?" Tiêu Khinh Trần cười to, "Ta chính là đế tôn, tất cả pháp bảo, tất cả nữ tử, tất cả tiền tài đều thuộc về ta tất cả. Muốn giết cứ giết, muốn đoạt liền đoạt. Thủ hộ, bản đế cần gì phải thủ?" Thủ hộ hắn càng nói, thanh âm càng nhỏ. "Thủ hộ." Tiêu Khinh Trần quay đầu, nhìn về phía bốn phía. "Mộ Chỉ Liên muốn thủ hộ Thái Hư Môn, Giám Chính, thủ hộ Đại Càn. Tô Trường Ca muốn thủ hộ Tô gia. Tịch Giao Nguyệt, nghĩ thủ hộ chính mình hận nhất người, chân chính tốt địch. Chỉ có chính mình, không có gì muốn bảo vệ người, cũng không có gì người yêu. Ta chính là đế tôn, trên vạn người, cần gì phải hao tâm tổn trí bảo hộ. Dư lấy dư đoạn, đem hết toàn lực tu hành, mới có thể thành tựu cao nhất. Làm vô dụng sự tình, chỉ có thể kéo chậm tu hành." Tiêu Khinh Trần giống như điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười dài. Hư không yên tĩnh, thậm chí không có bất kỳ cái gì sự vật đáp lại hắn kêu gọi. Nhẹ Trần, Tô Trường Ca mở miệng. "Bá." Tiêu Khinh Trần đột nhiên tỉnh táo lại, lộ ra cười khổ. Một mực cấp đoạn, thật có thể tu hành đến cao nhất. Nhìn chung quanh một chút, những thứ này trong lòng người đều chứa người, mang theo chuyện. Bọn hắn tốc độ tu hành, một điểm không thua với mình. Tiêu Khinh Trần đột nhiên có chút mê mang. Chính mình tu hành mấy vạn năm, một mực truy cầu tối cường. Thế nhưng là chính mình đạt đến sao? Bài trừ tu hành, chính mình còn lại cái gì? Hắn nhìn về phía Tịch Giao Nguyệt, đối phương thậm chí không muốn nhìn chính mình. Hắn lại nhìn phía cuối cùng thần vương cùng một đám bộ hạ cũ, đối phương cũng trung thành mà nhìn chăm chú lên mới chỗ tệ. Tiêu Khinh Trần phát hiện, chính mình cái gì cũng không có. Cấp đoạt mấy vạn năm, muốn đạt được hết thể cơ duyên, thành tựu tối cường. Nhưng đây chẳng qua là đường hoàng, đúng mọi nơi mọi lúc lời bớ vẫn. Nguyên nhân chân chính là Tiêu Khinh Trần nội tâm trống rỗng. Hắn muốn bắt được hết thể có thể bắt được đồ vật, bổ khuyết chỗ sơ hở này, lấy không để cho mình lại trống rỗng. Tô Vân đâu? Tiêu Khinh Trần đột nhiên gầm thét, gọi Tô Vân tới. Cũng là Tô Vân. Các ngươi tu hành nhanh chóng như vậy, đều là bởi vì hắn, không phải là bởi vì cái gì đạo tâm, cái gì tâm ma. Để cho Tô Vân tới, ta muốn nói cho các ngươi. đem hắn đặt ở vị trí của ta, như cũng như thế. Hắn điên dại to bằng hô, toàn thân linh lực bắn ra. Phía trước tất cả cấm chế, vậy mà cũng theo tâm cảnh ba động, mà tùy theo phá toái. Tiêu Khinh Trần phát cuồng giống như tìm kiếm, nhếch răng cười. Tính toán từ trong đám người, tìm được Tô Vân thân ảnh. Đủ. Tô trưởng ca mở miệng, Tiêu Khinh Trần ngươi bất quá một tội nhân. Không xứng thấy hắn. Tiêu Khinh Trần an tĩnh lại, lắc đầu cười nói, đúng vậy a, ta bất quá là một tội nhân. Sống hai đời, trở thành hai thế giới tội nhân. Tiêu Khinh Trần cười khổ, chính mình bận làm việc lâu như vậy, vậy mà cái gì cũng không lưu lại. Dùng sức mạnh thu phục bộ hạ, cũng biết bởi vì sức mạnh phản bội. Không có cảm tình sống nhờ gia đình, cũng biết bởi vì không có cảm tình mà vỡ tan. Cái này cùng Tô Vân không quan hệ, thuần túy là chính mình. Tiêu Khinh Trần sái nhiên nói, thì ra là thế, vẫn luôn là ta sai rồi. Cuối cùng thần vương chần chờ, nhẹ trần đế tôn. Tiêu Khinh Trần khoát khoát tay, tất nhiên nhận tân chủ, chúng ta liền lại không liên quan. Kiếp trước hữu duyên, kiếp này không bảo vật, cũng chỉ có thể nói tiếng tôn trọng. Hắn khoát khoát tay, vậy mà sinh ra một tia tiêu sái. Dám chính cùng càn đế lẫn nhau. Đứa nhỏ này, hoặc có lẽ là tôn này đại đế, tựa hồ có mới tâm cảnh. Không còn là đi qua cầm âm vụ tham lam đoạt xá quái nhân. Nói không chừng, lần này tao ngộ ngược lại có thể để cho hắn bài trừ tâm ma. Tương lai con đường tu hành, có thể càng thêm thông thuận. Cuối cùng thần vương gặp Tiêu Khinh Trần khó được nói lời hữu ích, mười phần không thích ứng. Nhưng giờ này khắc này, nhiều tên đối địch đại đế nhìn chăm chú. Hắn vội vàng nói, thỉnh đế tôn ra tay, cứu ta trở về miểu phàm giới. Những thứ này thánh cảnh cường giả, nguyên bản diếu võ dương oai, thiên nguyên giới tới lui tự nhiên. Thật không nghĩ đến mới không bao lâu, liền đã biến thành yếu nhất đám kia, chỉ có thể trốn trốn tránh tránh. Nhìn thấy tân tấn đại đế chạy đến, tự nhiên muốn cho hắn cứu mình ở tại thủy hỏa. Miểu phàm đại đế mỉm cười, đưa tay ra. Các thánh nhân lập tức đại hỉ, chủ động nên đón. Cuối cùng thần vương chột dạ ngắm nhìn Tiêu Khinh Trần cuối cùng vẫn là chắp tay, thầm nghĩ tôn trọng. Tiêu Khinh Trần lòng yên tĩnh như nước, vậy mà không có gì ba động. Đây là hắn lần thứ nhất, hy vọng bộ hạ cũ có thể có kết cục tốt. Ít nhất Tiêu Khinh Trần tự lẩm bẩm, ta cũng bảo vệ vài thứ a. Thiên Diệp khẽ cười một tiếng, dê vào miệng bọn. Nàng không thích đám người này, càng sẽ không ngăn bọn hắn chịu chết. Bọn này thánh cảnh thực lực siêu phàm, nhưng tại trước mặt đế cảnh lại không đáng nhắc lên. Bọn hắn căn bản không thể nào phát hiện, xa xôi ra viên thế giới đã bị hiện thế. Tất cả lực lượng đều tiến vào miểu phạm cơ thể của đại đế, trở thành hắn một phần thực lực. Miểu phạm đại đế xa xôi ngàn dặm, làm sao có thể chỉ là vì cứu mấy cái sâu kiến? Thú hổ, gia viên đã hủy, đám người này có thể trở về đi đâu? Bây giờ miểu phạm đại đế ra tay, tuyệt không có khả năng là cứu người, chỉ là đang cùng thiên nguyên giới trước khi đại chiến, ăn nhiều mấy phần món điểm tâm mà thôi. Cái, cuối cùng thần vương mặc dù không nhìn thấy xa xôi vực giới tình huống, nhưng thánh cảnh thực lực hay là cảm giác được nguy hiểm. Chẳng, nhưng hết thảy đều quá muộn. Tại trước mặt đại đế, thánh nhân không chết cũng chỉ là một cái chê cười. Cuối cùng thần vương cùng một đám cường giả bị một cái búng tay lột thể xác. Chỉ còn lại một đoàn tinh thuần bản nguyên trôi nổi ở trong hư không. Hoa. Miểu phạm đại đế không có chút nào tâm lý trở ngại, liền đem cái này đoàn tinh túy đặt vào thể nội. Gia tăng sức mạnh không có ý nghĩa, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Những cái kia từng quát tháo phong vân, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cường giả, cùng Tiêu Khinh Trần một dạng, cái gì cũng không lưu lại. Chương 478, đáng tiếc không phải đường, 1, chương 478, đáng tiếc không phải đường, 1, thiên nguyên giới cường giả, đương nhiên sẽ không bảo hộ đối địch vực giới nhân vật. Hơn nữa Miểu phạm đại đế còn có thể thông qua không gian ấn ký vòng qua kim hợp hoàn thụ lĩnh vực, cưỡng ép đem cuối cùng thần vương bọn người kéo xuống trước người. Chẳng, khi Tiêu Khinh Trần quay đầu, cùng hắn quen biết lâu nhất bộ hạ cũ đã hóa thành một đoàn năng lượng. Hắn giật mình tại chỗ, con người rung động. Mấy vạn năm tới, duy nhất một lần biểu đạt thiện ý cuối cùng vậy mà phải đến kết quả như thế. Ngươi, Tiêu Khinh Trần quay đầu, nhìn hằm hằm Miểu phạm đại đế. Miểu phạm đại đế chỉ là mỉm cười, ngươi sẽ không cho là ta đến đây tới chính là vì làm chuyện tốt ta. Tiêu Khinh Trần ngơ ngẩn. Đúng vậy a, cái này Miểu phạm đại đế đã từng cũng là bộ hạ mình. Bọn hắn đi theo chính mình, dạo sát thiên tiêu, thu thập trong thế giới sở hữu tài nguyên. Như thế nào có thể là loại lương thiện? Liền xem như cuối cùng thần vương, cũng chỉ là nhìn lấy sống chết của mình. Chỉ là ngay trước chủ cũ phản bội, nội tâm bất an thôi. Đúng vậy a, miểu phạm giới người, làm sao có thể làm được thiện? Tiêu Khinh Trần cười khổ. Tới bạn năm ác thủy, cuối cùng kết xuất quả đắng. Miểu phạm đại đế cười khẽ, ta nếu đã tới, liền nhất định muốn mang đi ma quân. Và anh, trên người hắn khí thế bộc phát, quấy đến phong vân lan lộn. Thưa không lúc này đã không còn thuần túy, tại tất cả đại đế lĩnh vực ảnh hưởng dưới, vô căn cứ sinh thành đại lượng vật chất. Những cái kia hòn đảo, thảo nguyên, hải dương tại lực lượng mạnh mẽ phía dưới, chớp mắt hóa thành một biển. Chúng thế giới chi chủ biến sắc, hiến tế toàn bộ vực giới đại đế, sức mạnh muốn viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Dù vậy, Tịch Giao Nguyệt vẫn là nổi giận nói, ác tặc, muốn thương tổn con ta, trước tiên qua ta cửa này. Và anh, chúng cường giả khí tức đồng dạng bộc phát, chớp mắt đem Miểu phạm đại đế áp chế xuống. Tiêu Khinh Trần tại hai cỗ sức mạnh trùng kích vào, thân hình cũng không ngừng lắc lư. Hắn thiên tài đi nữa, thời gian tu hành ngắn ngủi, bây giờ cũng không đến thánh cảnh. Đây vẫn là thai kiếp nguyên phủ, mới tài nguyên phụ trợ, có tiến bộ. Tại trong trận này đế cảnh cường giả tranh phong, căn bản không có nhúng tay không gian. Nếu không phải thân phận của hắn đặc thủ, chỉ sợ một ánh mắt, liền phải hôi phi yên diệt. Không thể so với cuối cùng thần vương bọn người, kiên trì càng lâu. Tiêu Khinh Trần nhìn xem hai cỗ sức mạnh xung kích, không khỏi mê mang, đây chính là khác nhau sao? Ta đi nhầm. Đồng dạng là vực giới, đồng dạng là người. Miểu phạm giới bị triệt để yên tế, toàn bộ sinh linh tử vong. Mà thiên nguyên giới chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí tất cả cường giả đều mau đem hết toàn lực bảo hộ mảnh này gia viên. Càng quan trọng chính là, đồng dạng là thiên tiêu, cái này một số người đều lựa chọn bảo hộ Tô Vân mà không phải mình. Đã như vậy, Tiêu Khinh Trần đôi mắt ngưng lại, đã các ngươi cảm thấy ta là tội nhân, vậy ta liền lại làm ác một lần. Đỏ hiểm, bản đế tiễn đưa ngươi cuối cùng một hồi cơ duyên. Đám người đột nhiên quay đầu, nhất là Tịch Giao Nguyệt trong con mắt lộ ra không thể tin, cùng vô tận bi thương. Tiêu Khinh Trần gầm thét, Đỏ hiểm, bản tôn tất cả nội tình liền đều giao cho ngươi, diệt cho ta thiên nguyên giới, diệt tôn kia ma quân. Miểu Phạm đại đế lộ ra nụ cười, đang muốn như thế. Tiêu Khinh Trần mặc dù cảnh giới không cao, mà dù sao là đại đế chuyển thế, trên người hắn nội tình có thể so sánh những cái kia thánh cảnh cường giả nhiều. Đem hắn thôn vệ, thực lực mình lại có thể lên cao một cái cấp độ. Tại trong đám kia đại đế, cũng có thể chiếm giữ càng đại ưu thế. Bá. Miểu Phạm đại đế giơ tay ra, Tiêu Khinh Trần liền bị hút tới. Ngăn lại. Tô trưởng ca cũng đưa tay ra, muốn ngăn cản. Không thể để cho hắn được như ý. Giám chính nhíu mày, niệm động chú văn, thả ra từng đạo đại trận. Một là Tiêu Khinh Trần dù sao cũng là thiên nguyên giới người, còn chưa tới phiên ngoại nhân xử lý. Hai là hắn thân thế đặc thù, bị Miểu Phạm đại đế thôn vệ, sẽ đắp nặn ra càng cường địch hơn người. Cho nên vô luận xuất phát từ công vẫn là tư, đều tuyệt đối không cho phép tình huống xuất hiện. Ông ngong, chân pháp, đạo kiếm, Phật quang, cùng với tựa như ảo mộng chân thực hư cảnh, thần tầng ngăn tại Tiêu Khinh Trần trước người. Bá. Nhưng Miểu Phạm đại đế chỉ là điểm nhẹ đầu ngón tay, Tiêu Khinh Trần tiểu xuyên thấu những thứ này trở ngại, xuất hiện tại trước nhất. Nguy rồi, là không gian đơn ký. Hai kiếp nguyên phủ phía trước, muốn xuyên thấu vực giới, chỉ có thể dựa vào tự nhiên sinh thành thông đạo, bí cảnh cửa vào. Tiêu Khinh Trần nhận được không gian đơn ký, bản thân liền có ưu thế cực lớn. Hắn có thể từ Miểu Phạm giới, đem cố nhân triệu hoán mà đến. Miểu Phạm đại đế cũng có thể thông qua ấn ký, từ vô hạn cự ly xa, trực tiếp xuyên thẳng qua đến đây. Phía trước Tiêu Khinh Trần liền bị ấn ký tiêu ký, liên lụy đến hư không. Thế giới chi chủ nhóm lần thứ nhất không có phòng thủ, lần thứ hai cũng vẫn như cũ bùa hụt. Cái khác lĩnh vực không dám nói, ít nhất tại Tiêu Khinh Trần cùng Miểu Phạm đại đế một đối một truyền tống bên trong, bất luận kẻ nào đều không biện pháp ngăn cản. Siêu. Chỉ là một sát na, Tiêu Khinh Trần liền rơi xuống Miểu Phạm đại đế trong lòng bàn tay. Ông. Một đạo minh nguyệt rơi vào Miểu Phạm đại đế trên đầu, đem cả người hắn đều cho đóng băng tại chỗ. Bá. Một đạo hàn quang thoáng qua, không gian xung quanh cùng thời gian đều đóng băng thành băng. Siêu. Kiếm ý vần quanh, đâm vào Miểu Phạm đại đế mỗi một giọt máu, muốn đem hắn đóng đinh tại chỗ, không cách nào chuyển động. Bành. Trên thân Tiêu Khinh Trần phóng ra một đạo chói mắt tia sáng, những công kích kia đột nhiên tiêu tan. Tịch Giao Nguyệt trừng lớn mắt, khó có thể tin. Tiêu Khinh Trần cười lạnh một tiếng, các ngươi còn chưa xứng cứu ta, đều đi chết đi. Là hắn, thông qua vận mệnh liên hệ, cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh, phá vỡ công kích. Đỏ điểm, còn chờ cái gì? Miểu Phạm đại đế hơi giật mình, lập tức mỉm cười, vừa bạn. Hắn nắm lên Tiêu Khinh Trần linh lực nghiền ép xuống. Không. Tịch Giao Nguyệt lần đầu mở miệng. Dù nói thế nào, Tiêu Khinh Trần cũng là con của mình. Hắn cho dù làm sai, chối bỏ người nhà, nhưng nhìn đến tử vong chân chính, vẫn sẽ làm cho đau lòng người. Chỉ là, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chẳng. Tiêu Khinh Trần từng khúc nổ tung, huyết nục phía dưới, lộ ra vô cùng tinh thuần sức mạnh. Miểu Phạm đại đế lộ ra nụ cười vui mừng, "Đế tôn, ngươi hết thảy thuộc về ta." Hắn thỏa mãn nhắm mắt, thở sâu, đem tất cả linh chứa đựng nhập thể nội. Đột nhiên, Miểu Phạm đại đế mở mắt ra, vạn phần hoảng sợ, "Ngươi là ai? Ngươi là ai?" Hắn tựa hồ gặp được cái gì làm cho người sợ hãi sự vật, cả người điên cuồng run rẩy. Tiêu Khinh Trần điên cuồng cười to, "Chỉ bằng ngươi? Ngươi bất quá là thủ hạ ta một con chó. Muốn bản đế mệnh, ngươi cũng phải có bản sự." Miểu Phạm đại đế chấn kinh và phần, "Ngươi không chỉ là Khinh Trần đại đế." Tiêu Khinh Trần cười ha ha, "Tự nhiên không phải. Các ngươi không phải đều thấy Lâm Anh Nhi ký ức, liền không có nhìn thấy bản đế như thế nào chém hết thiên hạ tiên." Miểu Phạm đại đế giật mình, "Không thôi, không có, không có. Chỉ thấy được Ma Quân." Tiêu Khinh Trần hân an đuổi nói, "Nữ nhân kia không có gạt ta." Chương 478, đáng tiếc không phải đường 2, chương 478, đáng tiếc không phải đường 2. Lâm Anh Nhi từng nói, chính mình thông hiểu tương lai, biết Tiêu Khinh Trần sẽ trở thành vạn tiên chi chủ, mà Tô Vân trở thành Ma Quân. Ít nhất điểm này, nàng không có lừa gạt Tiêu Khinh Trần. Bất quá, Lâm Anh Nhi cũng không giống như cuối cùng thần vương bọn người tốt bao nhiêu, cũng là mượn gió bẻ măng chủ. Nàng tại trong trí nhớ thế giới phụng dưỡng Tô Vân, về sau vì càng đại lợi ích thay đổi địa vị, tính toán trợ giúp Tiêu Khinh Trần. Và tại Tiêu Khinh Trần thất thế, Tô Vân quật khởi sau, hối tiếc không thôi. Nàng thậm chí ngay cả cái cuối cùng ý niệm cũng không lưu cho Tiêu Khinh Trần. Miểu Phạm đại đế đồng dạng cảm thấy hối hận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Khinh Trần vậy mà cũng cùng Ma Quân một dạng, có mạnh mẽ như vậy tương lai. Miểu Phạm đại đế vô cùng hối hận, nhưng bây giờ, hết thảy đều không còn kịp rồi. Bèn, vị này hiến tế toàn bộ thế giới, vô cùng cường đại đại đế, cơ thể vậy mà từng khúc sụp đổ, linh lực điên cuồng tán loạn. Miểu Phạm đại đế chỉ là khiếp sợ ngước mắt, toàn thân liền hóa thành mảnh vụn. Bèn, ngang ngược một thế cường giả, vậy mà liền dạng này tiêu vong. Thế giới chi chủ nhóm vô cùng giật mình, không nghĩ tới còn có phong hồi lộ chuyện. Hắn, vậy mà cùng Tô Vân một dạng, cũng là đại mệnh bất giả. Hắn chính là thiên mệnh. Miểu Phạm đại đế chớp mắt vẫn lạc, thiên nguyên giới thế giới chi chủ nhóm cũng từ trong rời rạc phá toái đại đạo, thấy được một kia thân ảnh. Cái kia đồng dạng là vô cùng vĩ ngạ, vô cùng cường đại, cử thế vô song dáng người. Hắn đứng tại vũ trụ một mặt, lấy tinh hà làm kiếm, lấy tinh vân làm thuẫn. Một công một thủ, cùng đứng tại sâu trong bóng tối, vũ trụ tối cường giả, tiến hành rung động thế nhân tranh đấu. Nếu nói Tô Vân là ma quân, cái kia Tiêu Khinh Trần chính là thiên mệnh. Tại cái kia sẽ không đến trong tương lai, Tiêu Khinh Trần đồng dạng trở thành người mạnh nhất. Cái này Tô gia song tử, triển khai một hồi quyết định vũ trụ vận mệnh tranh đấu. Chỉ có điều, Tiêu Khinh Trần là chính nghĩa một phương, cùng thực tế hoàn toàn tương phản. Bây giờ, tất cả thế giới chi chủ nhìn thấy, là Tô Vân đứng tại chính nghĩa một phương, mà Tiêu Khinh Trần là hết thảy mặt đối lập. Lâm Anh Nhi ký ức, cái kia ma quân chỉ là thoáng nhìn, liền hù chết một cái đại đế, để cho còn lại cựu đế trọng thương. Bây giờ, Miểu Phạm đại đế tính toán thôn vệ Tiêu Khinh Trần thu mạch hết thảy của hắn. Ở trong đó, tự nhiên bao quát Tiêu Khinh Trần vận mệnh. Thiên mệnh không dung làm bẩn. Dù là Tiêu Khinh Trần còn chưa quật khởi, là tại chỗ sức mạnh yếu nhất, nhưng hắn trên thân lưng mang số mệnh, cũng không phải chỉ là đại đế có thể mơ ước. Nếu chỉ là muốn đánh giết, có lẽ còn có chào hỏi chỗ trống. Chỉ cần Tiêu Khinh Trần vận mệnh cũng giảm, liền chỉ biết tụ đường, tuyệt sẽ không chết vong. Nhưng Miểu Phạm đại đế muốn cắn nuốt Tiêu Khinh Trần hết thảy, vậy coi như chạm đến thiên mệnh bại ngược. Chỉ là đại đế, còn chưa xứng. Tiêu Khinh Trần là thiên mệnh theo lý thuyết, hắn không cách nào giết chết. Chúng thế giới chi chủ thấy được vận mệnh một tia nửa sợi, chỉ cần Tiêu Khinh Trần vận mệnh không đi đến phần cuối, hắn thì sẽ không tiêu vong. Dù là Miểu Phạm đại đế nhào nặn, hắn cuối cùng có thể nhân duyên tế hội, đụng tới chạy trốn biện pháp. Ông Miểu Phạm đại đế phá thoái, Tiêu Khinh Trần rơi xuống. Thế nhưng là, thân thể của hắn vẫn như cũ hư ảo, cùng phía trước bị thôn vệ lúc giống nhau như lúc. Tịch Giao Nguyệt thân hình lóe lên. "Đừng động." Tiêu Khinh Trần quát nàng. Tịch Giao Nguyệt cảm giác một cỗ cường đại sức mạnh đem chính mình ngăn lại. Chúng cường giả nhíu mày, cái này Tiêu Khinh Trần như thế nào đột nhiên có đối kháng thế giới chi chủ sức mạnh. Bọn hắn lập tức thân thể thẳng tắp, làm tốt đối kháng chuẩn bị. Một khắc trước, Tiêu Khinh Trần còn kêu muốn trả thù thiên nguyên giới. Ai biết hắn sẽ làm cái gì, nhất là đối nhau mẫu làm cái gì. Ông, cơ thể của Tiêu Khinh Trần trở nên càng thêm thông thấu, hắn thu hồi trước đây điên cuồng, chỉ là cười khẽ lắc đầu, không cần nghĩ nhiều như vậy, ta đã chết. Đám người sững sờ. Dám chính mở miệng, ngươi là thiên mệnh, vận mệnh không đến phần cuối, ngươi liền không chết. Tiêu Khinh Trần cười khổ, ta từ bỏ. Dám chính sững sờ, từ bỏ. Tiêu Khinh Trần ngẩng đầu lên, từ bỏ, không cùng Tô Vân tranh giành. Ta không tranh nổi hắn, lần này, ta từ trong ra ngoài, toàn bộ thua. Lời còn chưa dứt, cơ thể của Tiêu Khinh Trần lại trở nên hư ảo một chút, giống như đã biến thành một đạo khói xanh, tựa hồ chỉ muốn một trận gió, liền có thể đem hắn thổi tan. Chúng thế giới chi chủ lập tức phản ứng. Nếu Tiêu Khinh Trần từ bỏ trở thành vạn tiên chi chủ, cũng từ bỏ trở thành ma quân mặt đối lập. Vậy hắn vận mệnh chẳng phải kết thúc? Vận mệnh kết thúc chính là tử vong. Tịch Giao Nguyệt nước mắt, ngươi. Tiêu Khinh Trần cười khẽ, "Xuyệt, hãy nghe ta nói hết." Tịch Giao Nguyệt buông xuống đôi mắt, nhưng vẫn là không có mở miệng. Tiêu Khinh Trần nhẹ nhàng nói, "Ta không tệ, các ngươi cũng không hoàn toàn là đúng. Tịch phu nhân, các ngươi rất may mắn, không có gặp phải không vượt qua nổi khảm, không có gặp phải tuyệt đối lực lượng phía dưới, tình cảm gì, cái gì người nhà đều không thể bảo vệ đồ vật. Ta đi cái gì đạo, các ngươi đi cái gì đạo, đều như thế, cũng là vì truy cầu cao hơn. Ta chỉ là sai tại, không bằng Tô Vân, bại bởi hắn. A, có lẽ trong lòng hắn, ta căn bản không phải cái gì đối thủ, bằng không thì cũng không đến mức đến bây giờ còn chưa tới nhìn một chút." Hắn càng nói, trên người bá khí lại càng thịnh, tựa hồ cái kia quát tháo mấy vạn năm vô địch Khinh Trần đại đế lại trở về. Tiêu Khinh Trần đôi mắt buông xuống, đáng tiếc à, ta rõ ràng sống lại đời thứ hai, có lẽ Lao Thiên cũng hy vọng ta có thể dùng một loại khác cách sống, kết hợp ra mới đại đạo. Là ta không chân quý, luôn muốn đi qua huy hoàng, vẫn là làm cướp đoạt cùng chinh phục. Đời thứ hai, sống được giống đời thứ nhất, cái kia còn sống lại làm cái gì đây? Hắn lắc đầu, tiếc nuối, ta không thể tìm được người yêu. Tịch phu nhân, ngươi liền tha cho nàng một lần, để cho nàng tại yên lặng chỗ, trải qua quãng đời còn lại à? Một lần phàm nhân, không hơn trăm năm sau, coi như xong đi. Tịch Giao Nguyệt không nói gì, chỉ Yên Vân cùng Tiêu gia, đời này sẽ không nhận bấy dậy. Tô gia cùng Tiêu gia ân oán, đi qua dù thế nào dày vò, xuất hiện thế giới chi chủ sau, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong nháy mắt trăm năm, đối với đại đế mà nói bất quá thoảng qua như mây khói. Từ đó, triệt để kết thúc. Tịch Giao Nguyệt tâm bên trong thở dài một tiếng. Chỉ tiếc, đến cuối cùng, Tiêu Khinh Trần vẫn như cũ không có nhận chính mình vì mẫu thân. Ông. Tiêu Khinh Trần nâng lên một đoàn quan mang, ném Tịch Giao Nguyệt, đa tạ, tăng thêm những năm này chiếu cố, những thứ này coi như phí tổn a. Tịch Giao Nguyệt tiếp nhận quan đoàn, nghi ngờ nói, đây là vật gì? Tiêu Khinh Trần mỉm cười, vận mệnh của ta. Tịch Giao Nguyệt kinh hãi, ta không thể nhận. Tiêu Khinh Trần khoát khoát tay, ta mệt mỏi, liền như vậy kết thúc a. Cầm vận mệnh của ta, ngươi cũng có thể làm bạn Tô Vân càng lâu chút. Hắn thay thế ta, cũng coi như là ta bồi thường cho ngươi. Tịch Giao Nguyệt nương, hết thảy đều trả. Tịch Giao Nguyệt nghe được tiếng kia xưng hô, vậy mà run lên một hồi lâu. Tiêu Khinh Trần mỉm cười nói, vận mệnh của ta, có thể để ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tịch Giao Nguyệt lập tức do dự, ta nàng muốn nhi nữ đều bình yên đến bên cạnh, nhưng nhìn đến trăm tên đại đế hung hăng đánh tới, vừa hy vọng có thể thiên hạ thái bình, còn thiên nguyên giới một phần an bình. Tiêu Khinh Trần tựa hồ nhìn ra sự do dự của nàng, mỉm cười nói, có lẽ hai cái này nguyện vọng thực tế là một cái. Tịch Giao Nguyệt run lên một hồi lâu, mới mở miệng nói, ta muốn tất cả người nhà đều trở lại bình an thiên nguyên giới. Ông, mấy đạo ánh sáng tại thiên nguyên giới hư không cùng với thấy không rõ kẽ hở không gian bên trong xuất hiện, duy chỉ có Tiêu Khinh Trần trên thân cái gì cũng không có. Hắn giật mình, cười khổ một tiếng, Tịch phu nhân, đi qua chuyện cũ, xóa bỏ. Đáng tiếc, ngươi thật không phải là mẹ ta. Bá rồi, Tiêu Khinh Trần sau cùng vầng sáng tiêu tan. Chương 479, còn có trăm cái chương 479, còn có trăm cái cát, Tiêu Khinh Trần thân thể hóa thành một đoàn lưu sa, phiêu nhiên mà qua. Còn lại chỉ có Tịch Giao Nguyệt mở mịt, hắn không phải con ta. Nàng vẫn cho là Tiêu Khinh Trần là ruột thịt mình nhi tử. Đây cũng không phải là vô căn cứ đoán mò, là có thực chất chứng cứ. Trước đây cũng là bởi vì nhỏ máu nhận thân mới phát hiện sự thật này. Những năm gần đây đều nhận sai. Làm sao có thể? Tịch Giao Nguyệt tâm tự phức tạp, lại có chút vấn vẻ. Nếu như Tiêu Khinh Trần không phải mình hài tử, vậy ai mới là? Chính mình thân sinh hài tử, đến cùng ở đâu? Hơn nữa cho dù đối phương cũng phải, Tịch Giao Nguyệt cũng cảm thấy bi thương. Ban đầu, nàng là thực sự đem Tiêu Khinh Trần coi như hài tử, muốn tận tâm nuôi dưỡng. Bây giờ, nhìn thấy hắn vừa mới hối cải, liền xúc động chịu chết. Tịch Giao Nguyệt không có bởi vì đối phương không phải người nhà mà thở phào, ngược lại càng tăng thêm một phần yêu thương. Giao Nguyệt Tô trưởng ca muốn an ủi. Tịch Giao Nguyệt khoát khoát tay, ngước mắt, ánh mắt đã trở nên kiên định, Tiêu Khinh Trần công tội bù nhau, chuyện này đã rồi. Hắn đi qua cũng từng tổn thương Tô Vân, đối với Tô phủ bất lợi, là thực sự ác nhân. Cái này còn không có thể sử dụng hài tử tiểu không hiểu chuyện, lấp liếm cho qua. Tại trong cơ thể của Tiêu Khinh Trần là một cái đại đế linh hồn. Hắn cố ý hại người ích ta, cướp đoạt cơ duyên. Tịch Giao Nguyệt nên hận hắn. Mà bây giờ, Tiêu Khinh Trần đã vì quá khứ của mình bỏ ra đại giới. Hắn lọt vào phản bội, từ bỏ vận mệnh, lấy cái chết rửa sạch. Cùng đại địch đồng quy vu tận, lại bồi thường Tô gia. Công cùng qua chống đỡ, không cần lại căm hận, cũng không cần lại hoài niệm. Đối với Tiêu Khinh Trần tốt nhất xử lý, chính là lãng quên. Tô trưởng ca nhẹ nhàng thở ra, ngươi có thể muốn như vậy tốt nhất, chỉ là hắn cũng kỳ quái, nếu như Tiêu Khinh Trần không phải mình hài tử, vậy thật Tô gia ấu tử đến cùng ở đâu? Thôi. Tô trưởng ca cười lắc đầu. Không trọng yếu, có Tô Vân tại, liền đầy đủ. Hắn nhỏ yếu lúc, là Tô gia thế tử. Hiện tại đi thượng thánh quân chi lộ, vẫn là Tô gia thế tử. Người nhà tình cảm đối với hắn, chưa bao giờ thay đổi. Không nghĩ tới. Tiêu Khinh Trần lại là thiên mệnh. Càn đế mở miệng, mười phần cảm khái. Biết trên người hắn có đại cơ duyên, chưa từng nghĩ to lớn như thế. Đại Càn đã sớm chú ý tới Tiêu Khinh Trần nhưng cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà mang theo như thế lượng lớn vận mệnh. Thiên nguyên giới từ xưa đến nay đều có tả mà xâm lấn nghe đồn, chỉ có cảnh giới cao cường giả biết rõ, đó là từ chỗ khác của giới, nhảy qua biên giới mà đến sinh linh khác. Bọn hắn có cùng thiên nguyên giới người không khác chút nào, có hình thái khác nhau, thậm chí không có nhục thể. Thế nhưng cũng chỉ là các vực giới đại đạo khác biệt, dựng dục ra khác biệt hình thái sinh mệnh. Lúc đó Càn Đế chỉ là cho rằng Tiêu Khinh Trần cũng tương tự với này, hoặc là cái khác trong bí cảnh sinh linh đoạt xác đứa bé này thể xác, hoặc là linh hồn y phụ tại người phụ nữ có thai thể nội, mượn thai chủng sinh. Nhưng như thế nào cũng không ngờ tới, Tiêu Khinh Trần là độc nhất vô nhị chuyển thế đầu thai. Hắn tiếp trước thân phận cao hơn, lại là một tôn đại đế. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, Tiêu Khinh Trần gánh vác thiên mệnh, tương lai nhất định thống trị vũ trụ, đi đến trên bản tiên. Thiên nguyên giới, đồng thời thai nghén thánh quân cùng thiên mệnh, thực sự là ra ngoài ý định. Giám chính cũng mở miệng. Hai vị khí vận chi tử sinh ra, giải thích rất nhiều chuyện. Đi qua vài năm, thiên nguyên giới lại không sinh ra một vị đại đế. Cho tới bây giờ, đại đế liên tiếp xuất hiện. Cũng có thể là chịu ảnh hưởng của này hai vị khí vận chi tử, mới cùng cái khác vực giới hoàn toàn khác biệt. Ít nhất, đối với thiên nguyên giới tới nói, là chuyện tốt. Càn Đế nói, A Di Đà Phật. Phật gia đại sư cao mày, niệm tụng một tiếng Phật hiệu, phúc họa tương y. Chúng ta thụ đại cơ duyên, liền muốn tiếp nhận ngang nhau tai họa. Vâng. Cơ hồ tiếng nói vừa ra, trước mặt không gian liền nổ tung giống mạng nhện vết rách. Là không gian ấn ký. Giám chính ngưng trọng. Càn Đế kinh nghi, không gian ấn ký, không phải Tiêu Khinh Trần chi vật. Hắn đều chết, tại sao còn ở có hiệu lực? Giám chính lắc đầu. Tiêu Khinh Trần là thiên mệnh, mà dù sao thượng sử tuổi nhỏ, hắn tương lai có thể có đại thành tựu, bây giờ cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Cái kia Miểu Phạm đại đế vẫn là lợi dụng hắn. T. Yêu Hậu Thiên Diệp thoát ra, cái kia Tô Vân chẳng phải là a thế giới chi chủ nhóm lập tức trở về qua thần tới. Thiên mệnh còn tuổi nhỏ, cũng đủ để giết chết một cái đại đế. Thế nhưng bởi vì năm nào ấu, cho nên không thể hoàn toàn nắm giữ chính mình vận mệnh. Tô Vân tương lai là thánh quân, bây giờ liền có thể giết chết đại đế thần dáng phân thân. Nhưng hắn đồng dạng tuổi nhỏ, sợ là cũng không thể hoàn toàn lẩn tránh phong hiểm. Cương địch tham gia, tính mạng của hắn đồng dạng chịu đến uy hiếp. Lập tức, mới vừa rồi còn cảm thấy Tiêu Khinh Trần thân hệ thiên mệnh, chỉ cần nguyện ý, liền có thể gặp dự hóa lành. Tô Vân cũng có thể như thế, có thể an toàn đám người. Lập tức lại cảm thấy áp lực lớn. Đúng vậy à, phúc họa tương y đi lấy được Tô Vân mang tới kỳ ngộ, liền muốn tiếp nhận ngang nhau cấp bậc tai họa. Chính như bây giờ. Vâng. Giống mạng nhện vết rách, phóng ra chói mắt bạch quang. Rất nhanh, bạch quang kia trở nên không còn thuần túy, lây dính các thứ màu sắc. Người bình thường thấy, có lẽ chỉ có thể cảm thấy dễ nhìn. Nhưng thế giới chi chủ biết rõ, cái kia mỗi một điểm màu sắc đều đối ứng với sau lưng một chỗ không gian. Như thế nhiều lộng lẫy hội tụ vào một chỗ, kẽ hở phía sau, kết nối toàn bộ lượng khổng lồ địa điểm. Giang giác. Nháy mắt sau đó, không gian triệt để phá toái. Rầm rầm. Như lưu ly mảnh vụn một dạng không gian, như mưa rơi rơi xuống. Mà ở đó trống rồng sau đó, đứng sừng sững lấy một đạo lại một đạo thân ảnh. Ông. Tiếng thứ nhất vụ vụ, liền để tinh không dập tắt. Một đạo cực lớn, hùng tráng thân ảnh, từng bước đi ra khe hở. Quanh người hắn quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen, đem phụ cận tất cả tinh thần đều hóa thành cháy đen một phấn. Hắn vô cùng cường đại, phản phất vạn giới cũng bất quá là hắn trong lòng bàn tay đồ chơi. Chỉ là phóng ra khí tức, liền làm chúng cường giả lui về sau một bước. Đại đế, một tôn viễn cổ đại đế, vẫn là một tôn hiến tế toàn bộ thế giới, khí tức đến đỉnh phong siêu cấp đại đế. Tên này đại đế con ngươi đốt hắc diễm, ánh mắt chiếu tới, liền để tất cả tồn tại bị biển lửa bao phủ. Cái này thậm chí không tính là công kích, chỉ là một loại lĩnh vực ngoại phóng. Viễn cổ đại đế, kinh khủng như vậy. Đây là cổ xưa nhất cái đám kia đại đế, dựa vào bí pháp kéo dài sinh mệnh, so cái khác đại đế kinh nghiệm phong phú hơn, tu vi cao hơn, thực lực càng mạnh hơn, tài bảo cũng nhiều hơn. Hắn đơn nhất người xuất hiện, liền ép tới thiên nguyên giới đám người có chút thở không nổi. Mạnh, quá mạnh mẽ. Hắn so trước đó tất cả đại đế, cũng mạnh hơn mấy cái cấp độ. Huống chi, hắn còn hiến tế thống trị vô số năm thế giới, đem tất cả tài nguyên, nội tình đều hóa thành ngắn hạn sức mạnh. Hắn muốn làm chính là bẻ gãy nghiền nát, đem toàn bộ thiên nguyên giới hủy diệt. Tiếp đó, cướp đi ma quân. Tịch Giao Nguyệt mặt sắc hơi trắng bệnh, thậm chí không để ý tới vừa rồi cầu nguyện mong. Nàng không hy vọng con của mình đều có thể bình yên trở về, trở lại cái này sẽ phải hủy diệt thế giới. Một tôn viễn cổ đại đế, khí tức liền đã chấn nhiếp toàn bộ thế giới. Kinh khủng hơn là, loại tồn tại này còn có trăm cái. Chương 480, nguyện vọng chương 480, nguyện vọng hòa. Thứ hai người tồn tại, bước ra vết nứt không gian. Hắn người khoác lôi khải, cầm trong tay roi điện, một đầu so tinh hà còn rất dài, từ phích lịch tạo thành áo choàng, không gió lay động. Khi bước đầu tiên bước ra, dòng điện trong hư không kết thành rậm rạp chẳng chịt mạng lưới, lập tức mạng lưới lại biến thành ánh chớp tạo thành rộng rãi đại điện. Hắn đứng tại trong đại điện, giống như chân thần. Tịch Giao Nguyệt mặt sắc trắng hơn, lại là một tôn viễn cổ đại đế. Đại đế thọ nguyên có hạn, cho nên thiên nguyên giới đi qua cường giả đều biến mất ở thời gian trường hà bên trong. Nhưng luôn có một chút dị loại, có thể tìm được bí pháp kéo dài sinh mệnh của mình. Bọn hắn tại càng dài đằng đẵng trong thời gian, nghiên cứu đạo pháp, không ngừng tu hành, góp nhặt tài nguyên, tìm kiếm bí bảo. Những thứ này viễn cổ đại đế thập phần cường đại, có thể dễ như trở bàn tay đánh bại mấy lần cùng cảnh cường giả. May mắn chính là, bởi vì bọn hắn thọ nguyên đi đến phần cuối, cho nên không thể dễ dàng lộ diện, tiêu hao sinh mệnh. Mà không may, tại vạn giới lớn nhất cơ duyên trước mặt, những thứ này viễn cổ đại đế chỉ cần làm sau cùng phân đấu. Lúc này không tiêu hao thọ nguyên, chờ đến khi nào? Bọn hắn không cố kỵ gì, thiêu đốt tất cả sinh mệnh, hiến tế toàn bộ thế giới, thôn vệ sở hữu tài nguyên, chỉ vì cuối cùng này đánh cược một lần. Cầm tới ma quân, liền có thể thành tiên. Thành tiên, liền có vĩnh hằng sinh mệnh. Long, tên thứ ba cường giả bước ra hư không, diệt thế dung nham chạy xuôi mà ra, hội tụ thành mấy chục cái vực giới đều có thể nhìn thấy dòng sông màu đỏ. Tên thứ tư cường giả bước ra hư không, dây leo giống như rắn sinh trưởng tốt, mỗi một đầu đều ký sinh lấy trăm ức sinh linh. Hạng năm cường giả, hạng sáu cường giả, càng ngày càng nhiều cường giả bước ra hư không, liền đứng tại thiên nguyên giới đối diện. Bất đồng chính là, bọn hắn đến từ mỗi vực giới, giống nhau là, bọn hắn đều vô cùng cường đại, lại mục tiêu thống nhất. Trăm đế, Tịch Giao Nguyệt mặt sắc trắng bệnh. Hơn trăm tên đại đế bước ra hư không, bọn hắn thật sự là quá cường đại, vô luận là vật chất, năng lực, vẫn là không gian, thời gian, hoặc là sinh mệnh, trí tuệ, hữu hình vô hình đều bị đại đế lĩnh vực mà mẹo biến ảo ra khác biệt hình thái. Trăm tên đại đế, vạn giới đã cực kỳ lâu không có tụ tập qua khổng lồ như thế sức mạnh. Khi bọn hắn hiện ra một khắc này, tinh hải treo ngược, đại đạo sụp đổ. Ngoại trừ cùng cảnh giới cường giả, không có bất kỳ người nào có thể tại trong cảnh tượng này sống tạm. Đại đế nhóm lĩnh vực lẫn nhau xen lẫn, linh lực như thủy triều trào lên. Vô số tiểu thế giới tại trong chớp mắt sinh ra, lại tại nháy mắt sau tiêu mất. Sinh mệnh không ngừng được sáng tạo, dị tượng điên cuồng sinh sôi. Tiếp đó tại lĩnh vực giao dung sau, mất đi vốn có chèo trống, hóa thành một bãi mới chất lỏng. Vạn giới hết thảy đều tựa như tại bách đế trong lĩnh vực hiện ra. Đại đế là thế giới kẻ thống trị, khi bọn hắn xuất hiện, liền đại biểu bị hiến tế vực giới. Bọn hắn phải làm vì tài quyết giả, đối với có can đảm khiêu chiến tội nhân, hạ xuống thần phạt. Đáng chết, cái kia Miểu Phạm đại đế dám nói thẳng, chính là kế hoạch tốt giờ khắc này. Dám chính cả giận nói. Miểu Phạm đại đế dựa vào Tiêu Khinh Trần không gian ấn ký, trước một bước đã tới thiên nguyên giới. Cho dù hắn hiến tế toàn bộ thế giới, cũng không khả năng cùng 10 vị thế giới chi chủ đối kháng. Sở dĩ Miểu Phạm đại đế dám độc thân đến đây, chính là kế hoạch tốt thông qua không gian ấn ký, triệu hoán trăm tên đại đế. Kế hoạch của hắn thành công, Tiêu Khinh Trần chỉ là nắm giữ thiên mệnh, vẫn không có thể hoàn toàn chưởng khống. Tiếc nuối duy nhất là, Miểu Phạm đại đế không thể hưởng thụ được anh hùng giống như đãi ngộ. Hắn tại công thành giành toại một khắc trước, bị chính mình lao cấp trên cùng nhau mang đi. Càn đế trên trán cũng đầy là mồ hôi, chúng ta bố trí trở ngại, có thể kéo một hồi là một hồi. Phía trước thế giới chi chủ nhóm đều các hiện thần thông, bố trí tầng tầng cấm chế. Những thứ này lại đế. Giang giác. Tiếng vang lanh lảnh truyền đến, mấy chục đạo trận bàn ầm vang phát toái. T. Càn đế chuyển qua ánh mắt, cả kinh nói, làm sao lại dám chính bố trí sơn hà đại trận, giống như hải đồng đường vẽ yêu đất. Một cái đại đế chỉ là hướng phía trước đạp một bước, trên thân chiếm cứ dị tượng, liền đem mấy chục đạo trận bàn xuống nát. Hô, một ngọn gió phất qua, Phật quang giống như cho bụi, bị dễ dàng thổi đi. Một cái nữ tính đại đế lắc lắc ống tay áo, đạm nhiên thu tay lại. Phật gia đại sư cười khổ, A Di Đà Phật. Vâng. Tương đạo chú văn bắt ngang ở trong hư không, tạo thành nghiêm mật xiển xích. Nhưng sau một khắc, tựa hồ có hàng trăm triệu mật sách leo lên những cái kia chú văn. Không muốn bao lâu, những xiển xích này một dạng chú văn liền thủng trăm ngàn lỗ, nhao nhao đứt gãy. Một cái ôm hồ lô tiểu hải, mà không biểu tình, lấy đi sử dụng cổ trùng. Nhánh cây, hung thú, chí cao thiên, thật hư nguyễn cảnh, kiếm quang, nguyên hoa. Những thế giới kia chi chủ nhóm hao tổn tâm huyết, nghiêm túc bố trí trở ngại. Tại trước mặt trăm tên đại đế, cùng tơ nhện giống như nhu hòa yếu ớt. Tùy tiện ra mấy người, liền đem bọn chúng phá hư hầu như không còn. Bên trong hư không, vô số thuật pháp, mảnh vỡ đại đạo trôi nổi. Đã chứng minh ở đây đã từng có tầng tầng cấm chế, là thế giới chi chủ muốn thủ hộ giả viên quyết tâm. Nhưng bây giờ, tạp vật theo tại. Bách đế phía trước, lại không trở ngại. Tịch Giao Nguyệt che miệng, như thế nào, tại sao có thể như vậy? Tân tân khổ khổ bố trí cấm chế, sao bị phá hư phải tùy ý như vậy? Tô Trường Ca cười khổ, tương sinh tương khắc. Đầu tiên, cái này trăm tên đại đế, hội tụ vạn cổ không ra cường giả. Bọn hắn mỗi một cái thực lực đều vô cùng cường đại, một đối một, thiên nguyên giới thế giới chi chủ, không có phần thắng chút nào. Mặc dù có Tô Bần, mặc dù có nhiều loại cơ duyên, lại như thế nào so ra mà vượng, vô số năm tích lũy đâu. Còn nữa, trăm tên đại đế, hàng cái lục đại bản nguyên đại đạo, vô số chia nhỏ tiểu đạo. Muốn tìm nhằm vào thế giới chi chủ thuộc tính, lại cực kỳ đơn giản. Băng dùng hỏa khắc, kiếm quang dùng là chán, minh nguyệt gặp thái dương, không chết gặp phong cấm. Không phải thiên nguyên giới thế giới chi chủ không mạnh, mà là tại trước mặt tính nhắm vào khắc chế, khó mà phát huy thực lực. Vâng, cấm chế bị phá hư, đại đế nhóm khí tức chuyển đến, lập tức tại kim hợp hoàn thụ căn chỗ, giấy lên lửa nóng hừng hực. Thế giới chi chủ nhóm thấy trái tim băng giá. Nếu như không có kim hợp hoàn thụ bảo hộ, chỉ sợ thiên nguyên giới liền bị diệt thế. Làm sao lại như thế? Tịch Giao Nguyệt siết chặt trong lòng bàn tay. Nàng bắt đầu hối hận, chính mình vừa rồi không nên hứa hẹn. Chờ đợi nhi nữ đều có thể trở về. Nguy cấp như vậy, các nàng trở về lại có thể thế nào đâu? Không ở chỗ này, nói không chừng còn có thể thêm ra một tia sinh cơ. Long, một cái viễn cổ đại đế, bước về trước một bước. Giang giác. Trên người hắn quấn quanh lôi đỉnh, như cự long phát ra gầm thét. Chết. Viễn cổ đại đế nhóm dùng hết sau cùng thọ nguyên, chính là vì liều đến một chút hy vọng sống. Thiên nguyên giới muốn sống, bọn hắn cũng nghĩ sống. Ai có thể cầm tới ma quân, ai liền có thể sống. Thiên nguyên giới thế giới chi chủ, lập tức như lâm đại địch. Đối phương thực sự quá cường đại. Chỉ là khí thế, cũng đủ để áp chế đám người. Mà mạnh mẽ như vậy, còn có trăm tên. Thiên nguyên giới, thật sự ngăn cản không nổi. Viễn cổ đại đế gào thét một tiếng, tiếng như lôi đỉnh. Hắn không mang theo một chút thương hại, vung xuống chính mình sở hữu nổi giận. Tịch Giao Nguyệt cười khổ, hy vọng nguyện vọng của ta đừng có hiệu lực. Ít nhất, rời nhà bên ngoài hải tử, đừng lẫn vào đến chuyện xấu ở trong. Bang. Chương 481, một hơi trăm đế. Chương 481, một hơi trăm đế có kiếm từ phương xa tới. Một đạo hàn mang chặt đứt hư không, phiêu diêu lấy đi qua mỗi một viên tinh thần, đi tới thiên nguyên giới. Nó từ đằng xa tới, nhưng cho dù là thế giới chi chủ, cũng không nhìn thấy kỳ xuất phát điểm xuất phát. Rõ ràng có chính mình quy tích, làm thế nào cũng tìm không thấy hắn đi ngang qua vết tích. Tựa hồ, thanh kiếm này đến từ phương xa, lại tựa hồ liền đến từ trước mặt. Long. Cũng tại lúc này, trong tiên đại đế cũng hướng về thiên nguyên giới phát ra cuối cùng công kích. Đây là trận chiến cuối cùng, quyết định ai trở thành vạn giới chủ nhân. Cho nên đại đế nhóm không có nương tay, đem tất cả sức mạnh đặt vào cái này cuối cùng nhất kích. Thiêu đốt lên hắc diễm đại đế, nuốt một cái ba viên thái dương. Hai tay bấm pháp quyết, quần quần đại đạo ngưng kết thành phần thế nghiệp hỏa. Phía sau hắn hiện ra trăm vạn dặm pháp tướng, một ngụm đem hư hóa dị tượng thế giới nuốt vào trong bụng. Lập tức một ngụm phun ra, đem cái kia phần thế nghiệp hỏa khuyết tán hàng trăm lần. Như diệt thế ma vân, hướng về kim hợp hoan thụ bao phủ tới. Sau đó, hắn chết. Giang giác. Trường khống lôi đình đại đế, quanh người quấn quanh sấm sét chi long chui ra. Long đồng lăn lộn thần quang, gầm thét lẫn nhau xung kích chôn bụi, tổ hợp thành kịch liệt hơn của lôi. Đại đế ngón tay một ngón tay, đạo này không giống như cựu đế tự bạo yếu của lôi, hướng về thiên nguyên giới rơi đi. Sau đó, hắn chết. Từ trong ác mộng hiện lên đại đế lấy xuống mũ miệng, ném hư không, hóa thành một tấm ác mộng lưới. Ác mộng lưới mỗi một đầu sợi tơ đều rỗi ra hàng ngàn hàng vạn quỷ thủ, thút thít tiêu diệt. Đó là mấy trăm ngàn năm đến nay, bị khống chế thống trị vực giới sinh linh, cảm xúc biên chế ra pháp khí. Khi đại đế đem hắn ném ra ngoài, mỗi một đạo sợi tơ đều đang điên cuồng lớn lên, muốn cùng thiên nguyên giới mỗi cái sinh linh kết nối, để cho mảnh này sinh cơ bừng bừng địa giới, hóa thành sợ hãi tử vực. Sau đó, nàng chết. Cái gì? Tịch Giao Nguyệt hết sức chăm chú, toàn thân căng cứng, đã làm tốt chịu chết dự định. Trong trăm tên đại đế, dùng bí thuật sống 10 vạn năm, mấy trăm ngàn năm chỗ nào cũng có. Bọn hắn vô cùng cường đại, bất kỳ một cái nào ra tay, đều có thể sánh được mấy cái cùng cảnh. Nhưng bây giờ, anh, đoàn kia không giống như cựu đế tự bạo yếu màu đen hỏa cầu, tại Tịch Giao Nguyệt mặt phía trước và dặm, đột nhiên giật tắt. Giang giác. Cổ lôi cùng Bích Thú Phượng khuyển chạm vào nhau, nhưng lúc này, đầu hung thú này không có tử vong, càng không có chủ sinh. 3. Ác ngọc lưới đột nhiên phá thoái, bên trong góc nhặt ngàn ước linh hồn nhao nhao phiêu tán, xa xa đối với thiên nguyên giới túi đầu cảm tạ. Chuyện gì xảy ra? Tịch Giao Nguyệt mộng. Nàng tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là không cách nào lý giải. Thuật pháp phá thoái, tự nhiên là bởi vì chủ nhân bỏ mình, đã mất đi điều khiển. Những cái kia cường hành vô cùng viễn cổ đại đế, vậy mà tại vẫn lạc. Vâng anh. Ôm hồ lô, triệu hoán đế cổ đại đế tử vong. Ống tay áo bồng bềnh, thần thái nổi bật đại đế tử vong. Ngưng luyện thần đan, nhất pháp phá vạn phát đại đế tử vong. Những cái kia vô cùng mạnh đại đế tôn, vậy mà nhao nhao chết đi, như mưa rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Tịch Giao Nguyệt há to miệng, nhìn xem phá toái không gian bên ngoài, những cái kia đại đế từng cái vẫn lạc. Một khắc trước, bọn hắn còn hăng hái, tản ra khí tức cường đại. Nhưng theo cơ thể lắc một cái, sau một khắc liền đã mất đi tất cả thần thái. Bọn hắn đến chết, cũng không ngờ tới giờ khắc này. Trên nét mặt, còn khắc lấy đối với ma quân khát vọng, đối với trở thành vạn giới chí cao mộng tưởng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, tất cả phong công vĩ nghiệp tất cả đều mục nát, tất cả ánh sáng vinh mộng tưởng ầm vang phá toái. Đại đế nhóm chết, kèm thêm bọn hắn tất cả mọi thứ đều đi theo hóa thành cho tàn. Chết, hết thảy liền đều không trọng yếu. Sao, chuyện gì xảy ra? Giám chính mấy người cũng giật mình không thôi. bọn hắn cũng làm tốt chống cự chuẩn bị, nhưng bây giờ lại rút kiếm tứ phương tâm mà mịt. Đại đế tại tử vong, thuật pháp của bọn họ cũng đi theo sụp đổ. Những cái kia bay múa pháp khí cũng theo chủ nhân bỏ mình, cùng nhau đã mất đi linh tính. Chỉ có một ít có chính mình tư duy linh thú, bi phấn ngoài, hướng về thiên nguyên giới khởi xướng cuối cùng công kích. Ít nhất phải hoàn thành chủ nhân sau cùng nguyện vọng. Sau đó, những linh thú này, khối lỗi, nô lệ cũng đi theo tử vong. Bọn hắn không động đánh lúc, còn có thể vì chủ nhân tử vong mà phẫn nộ. Nhưng hướng về thiên nguyên giới bước ra một bước, coi như tức tử vong. Mộ Chỉ Liên nhìn về phía Thiên Diệp, cái sau nhún nhún vai. Từ Y Y cũng lôi kéo Trắng Kinh La, cái sau không rõ ràng cho lắm, lại cười rất vui vẻ. Không có người biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là vô địch đại đế, tại giống như cắt cỏ tử vong. Siêu. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong gang tấc, đại đế nhóm cũng lập tức phát hiện không thích hợp. Bọn hắn rối loạn lên, quyết định đào vong. Thiên nguyên giới rất cổ quái đến bọn hắn cũng khó có thể lý giải. Ra 10 vị đại đế còn chưa đủ, bây giờ còn đem bọn hắn đều sâu kiến dâm giết. Ma Quân, nhất định là bởi vì Ma Quân. Đại đế nhóm rất nhanh nghĩ tới đáp án. Nếu không có Ma Quân, thiên nguyên giới cũng chỉ là một thế giới bình thường. Cái này phương vực giới, nơi nào sẽ có cái gì kỳ duyên? Có Ma Quân, mới có thể thai nghén 10 tên đại đế, thậm chí cũng là thế giới chi chủ. Mà bây giờ, một cỗ lực lượng cường đại hơn, tại đổ sát đại đế, cũng nhất định là bởi vì Ma Quân. Đại đế nhóm bị giật mình, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua tình trạng như thế. Hướng phía trước đẩy vô số kỳ nguyên, đại đế mãi mãi cũng là chí cao, tồn tại vô địch. Bọn hắn sẽ chết, nhưng tuyệt sẽ không bị đánh giết. Dù là thật bị trăm đế vây công, đại đế vẫn như cũ có thể bình yên thoát thân. Đương nhiên, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Nhưng bây giờ, vượt qua dự chủ sự tình xảy ra, tuyệt sẽ không bị đánh chết đại đế, tại bằng tốc độ kinh người bị tàn sát. Cái này không hợp với lẽ thường, cũng siêu thoát đại đế nhóm tưởng tượng. Đại đế nhóm điên cuồng thoát đi, tính toán cách này chút chết đi cùng cảnh xa một chút. Thế đạo thay đổi, ngay cả đại đế đều có thể bị đánh giết. Ma Quân, đại đế nhóm một bên thoát đi, một bên nhịn không được trở về liếc mắt nhìn. Đây hết thảy đều là bởi vì Ma Quân. Đại đế nhóm không nhịn được nghĩ, nếu như có thể thu được Ma Quân, chính mình chẳng phải là cũng có thể chém giết đại đế? Soạn. Tiếp theo trong nháy mắt, những thứ này chạy trốn đại đế cũng chết đi. Có chút sinh mệnh lực cứng ngạnh, hoặc có phân hồn trùng sinh pháp đại đế, nhiều giữ vững được một hồi. Bọn hắn trong đầu không nhịn được nghĩ, có phải hay không là một loại nào đó ngay cả đại đế cũng có thể giết chết độc. Lúc tất cả mọi người không hay biết cảm giác, liền đã trúng độc. Cho nên cho dù thoát đi, còn độc phát tử vong. Soạn. Nhưng rất nhanh, một đạo khác hào quang lóe lên. Những thứ này nhiều sống tạm một hồi đại đế, đau thương nở nụ cười. Sai. Vâng. Quần quần khí lưu, tại trong hư không vô tận nổ tung. Đó là linh khí. Đại đế trên người linh lực, đầy đủ tẩm bổ toàn bộ vực giới. Khi bọn hắn tử vong, linh lực bộc phát, lại một chút bốc hơi thành linh khí. Trăm tên đại đế tử vong, hàm lượng thực sự quá kinh người. Quần quần linh khí, giống như cơn lốc, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Đen như mực hư không, cũng trong nháy mắt bị linh khí lấp đầy. Bởi vì đại đạo sụp đổ, lĩnh vực phá toái, thậm chí vô căn cứ sinh ra từng mảng lớn thổ địa, bị linh khí tẩm bổ ra xanh đúng tươi tốt tiểu thế giới. Lực xung kích cực lớn, thậm chí để cho thế giới chi chủ nhóm cũng hơi rung động. Có thể thấy được cổ linh khí này nhiều, lực lượng mạnh mẽ. Mà cái này, cách thứ nhất đại đế tử vong, bất quá đi qua một hơi. Chương 482, trở về liền tốt. Chương 482, trở về liền tốt. Chết, chết hết. Càn đế trừng lớn mắt. Phật gia đại sư chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Mộ Chỉ Liên ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt đáp, không còn. Từ Y cùng Trắng Khinh La liếc nhau, Niên Linh Tương cận hai người nhảy cẫng hoan hô. Hảo a. Bế Thú Phượng khuyển vờn quanh chủ nhân cùng bạn, lắc đầu vẫy đuôi. Kim Hợp Hoan Thụ vang xào xạc, đem tiêu tán linh khí thu liễm. Giám chính tờ sâu, thận trọng nói, một hơi, bách đế. Tô trưởng ca cũng ngưng trọng nói, ai có như thế năng lực? Một hơi đánh giết bách đế. Phóng tới một khắc trước, nói ra không có người nguyện ý tin tưởng. Đầu tiên, đại đế sẽ không bị đánh giết. Dù là bách đế vây công, chỉ cần thiên nguyên giới thế giới chi chủ muốn rời đi, bọn hắn liền không có biện pháp. Đế cảnh cường giả thực lực khác nhau một trời một vực, nhưng riêng phần mình cũng có lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực, đại đế chính là tuyệt đối chúa tể, chân chính đế vương. Nếu nói tại trong vực giới, sinh linh, thiên đạo còn có đủ loại tâm tư, không nhất định phục tùng. Nhưng đế đạo trong lĩnh vực cũng chỉ có tất cả cúi đầu nghe theo đại đạo. Tại trong lĩnh vực, đại đế nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Nằm trong loại trạng thái này, không người có thể đem giết chết. Thậm chí, liền phong ấn, cấm chế đều không thể hạn chế đại đế hành động. Trừ phi đại đế ngu xuẩn đến thủ vững tại chỗ, để cho người ta một chút tan rã lĩnh vực, thẳng đến phá giải. Nhưng bây giờ, cái này chung nhận thức bị đánh vỡ. Có một tồn tại mạnh mẽ, kích phá đại đế lĩnh vực, đem hắn giết chết. Chỉ có một cái khả năng, chính là tên kia tồn tại so đại đế càng mạnh hơn. Khi đại đế không còn là tự thân lĩnh vực chúa tể, liền sẽ lập tức bị bại. Nhưng nếu như đánh bại một cái đại đế, còn có thể nói vừa vặn ở đây đạo siêu việt. Bây giờ một hơi giết chết trăm tên đại đế, tên kia tồn tại, đừng nói là còn có thể tất cả lĩnh vực đều sẽ vượt qua đại đế năng lực. Đến cùng là ai? Tịch Giao Nguyệt cảm thấy tay tâm đổ mồ hôi. Tên này tồn tại có thể giết chết bách đế, liền cũng có thể giết chết thiên nguyên giới thế giới chi chủ. Bọn hắn cũng sẽ không là bất diệt tồn tại, xuất hiện lực lượng cường đại hơn, có thể coi bọn họ là cỏ rác. Tịch Giao Nguyệt nghĩ đến vừa rồi nguyện vọng, càng thêm hy vọng đây chẳng qua là thoáng qua như mây khói. Nguy hiểm như thế tình cảnh, nhưng tuyệt đối không nên dây dưa con trai của chính mình nữa đi vào. Nương. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tịch Giao Nguyệt phía dưới ý thức quay người, còn không tới một nửa, liền thấy được Mạc Linh. Nàng tại bên người mình, vừa vặn sau kêu to là ai? Tịch Giao Nguyệt nhìn thấy tiểu nữ nhi, biểu lộ từ chấn kinh biến thành kinh hỉ, cuối cùng lã chã chứ khóc. Nàng đột nhiên quay đầu, gặp được cái kia hư không ở dưới thân ảnh. "Nương." Ú Ly mở miệng, "Ta trở về." Nàng làn da tái nhợt như tuyết, môi anh đào như tuyết, tóc dài như dệt. Tịch Giao Nguyệt đã không nhớ nổi bộ dạng này mở mắt bộ dáng, nhưng nhớ kỹ bộ kia đoan trang nghiêm túc đẹp. Đẹp đến mức kinh tâm động phách, như đỉnh tiêm công tượng chế tạo nhân ngẫu búp bê, không trộn lẫn một tia nhân gian tạp chất. Tịch Giao Nguyệt nhớ kỹ bộ dạng này mỹ mạo, cũng nhớ kỹ người trước mặt. Nàng nam nam mở miệng, "U bá." Mạc Linh đã phi thân mà lên, một tay lấy con rối giống như thiếu nữ ôm vào trong ngực, "Đại tỷ." Thế giới chi chủ nhóm, ngắn ngủi kinh ngạc sau, đột nhiên phản ứng lại, "Tô gia trưởng nữ." "Tô gia trưởng nữ, Tô U Ly." Nhiều năm trước, nàng từng lấy lực lượng một người, chống tự cựu gia truy sát, hao hết tâm thần, hồn phi phách tán, rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện nay, tuyệt vời thiếu nữ liền đứng tại trước mặt mọi người, thanh tú độc lòng người, tràn đầy thực cảm giác. "Tô gia trưởng nữ, trở về." Mạc Linh khóc đến nước mắt như mưa, "Đại tỷ, ngươi cuối cùng tỉnh." U Ly yêu thương mà vớt ve muội muội tóc dài, "Ngoan, ta trở về." Tịch Giao Nguyệt tự lẩm bẩm, "U Ly, là ngươi sao?" U Ly quay đầu, bình tâm tĩnh khí nói, "Là ta, nương." Tịch Giao Nguyệt nhất thời lại cảm giác đầu váng mắt hoa, cho dù đã trở thành thế giới chi chủ, lại còn khống chế không nổi khí huyết cuồn cuộn. Nàng một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. "Bá." U Ly lặng yên không một tiếng động đến bên người mẫu thân, đem nàng đỡ dậy, "Nương, không cần lại sợ. Ta trở về, chúng ta an toàn." Tô trưởng ca cũng khí tức trầm trọng, nhiều lần nghĩ tiến lên cẩn thận chú đáo. Có thể thấy được tỷ muội ôm ở cùng một chỗ, cũng không tốt làm cái gì. Nghe lời này, Tô trưởng ca đột nhiên mở miệng, "Vừa rồi bách đế là người giết?" U Ly ngẩng đầu, "Là ta." Nàng bình tâm tĩnh khí, trong lời nói cơ hồ không có ba động. Phản phất tại nói ăn cái gì giống như nhỏ bé, không đáng mang lên một tơ một hào cảm xúc. Âm ầm sóng dậy lời nói cùng bình tĩnh thân sắc, sinh ra cực lớn tương phản. Phối hợp cái kia như bút bê tuyệt mỹ khuôn mặt, để cho người ta không chịu được hoảng hốt. Nhưng lời nói này lại nổ ở thế giới chi chủ nhóm trong hai. "Cái gì? Bách đế là Tô gia trưởng nữ giết?" Bọn hắn ngắm nghĩa U Ly, càng xem càng là kinh hãi. Không có bất kỳ cái gì ầm ầm sóng dậy, cũng không có khí thế ngút trời. Thuần túy là nhìn không thấu, xem không hiểu. U Ly liền phảng phất một vũng đầm nước, vô luận như thế nào ngắm nhìn, đều nhìn không thấy đáy. Làm sao có thể, nàng không phải ngủ say 3 năm, làm sao có thể giết chết bất đế? Nàng ở đâu ra sức mạnh? Thế giới chi chủ nhóm hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, nhưng lại vẫn là không cách nào tiếp nhận. U Ly không có danh tiếng gì, đi qua tốt nhất chiến tích, cũng chỉ là giết một chút thích khách, ngăn trở một chi quân đội. Phóng tới phàm nhân ở trong, coi là không tệ thực lực. Nhưng tại thế giới chi chủ xem ra, bất quá là lớn một chút côn trùng, đánh bại nhỏ một chút côn trùng. Nhưng sự thật vừa bày ở trước mặt, Bách Đế nháy mắt thoáng qua, U Ly lại đột nhiên xuất hiện. Nói ở trong đó hoàn toàn không có liên hệ, cũng không người tin tưởng. A, quả nhiên là nàng, còn phải là nàng. Thiên Diệp đột nhiên lắc đầu cười khổ. Chúng thế giới chi chủ ghé mắt, ném qua thần tình nghi hoặc. Thiên Diệp thở dài nói, không cần đoán, Tô gia trưởng nữ, chính xác giết chết Bách Đế. Nàng vẫn như cũng nhớ kỹ, chính mình từng lẹn vào Tô phủ, cũng không có từng muốn, xem như thánh cảnh, vậy mà một mà tiếp, tái nhi tam lần xe. Bị nằm ở trên giường, không có năng lực phản kháng chút nào, U Ly giết đến không có lực phản kháng chút nào. Lúc đó nếu không phải là mình chỉ là ôm trừng trị chi tâm, muốn thu thập lừa gạt mình nữ nhi Tô Vân, chỉ sợ sớm đã trở thành trong mộ xương khô, lại không người biết được. Thiên Diệp vẫn như cũ nhớ kỹ, ở đó có tuyệt đối nghiền ép lực lượng trước mặt, chính mình như cỏ rác giống như nhỏ yếu. Lúc đó ngờ tới, có thể chấn áp thánh cảnh, ít nhất là đại đế, mà chính mình thành vị đại đế sau, lại một mực không có thấy U Ly ra tay. Bây giờ mới hiểu được, chính mình còn nghĩ thiếu đi. U Ly, Thu Vi vẫn còn đại đế phía trên. T. Thế giới chi chủ nhóm hít sâu một hơi. Tô gia trưởng nữ, một hơi chém giết Bách Đế. Thân là thế giới chi chủ, Thiên Diệp không có lý do lừa gạt bọn hắn. Cho nên, U Ly hành vi, liền đều đã chắc chắn. Đây là bực nào, vĩ lực. Mọi người đều kinh, đồng thời một hồi mê mang. Thiên nguyên giới nguy cơ, này liền giải quyết. Bách Đế, cái mông còn không có ngộ nóng, liền chết sạch. Tịch Giao Nguyệt một cái xông lên, hung hăng ôm lấy U Ly, lã chã chứ khóc, không trọng yếu, những sự tình kia đều không trọng yếu. Trở về liền tốt. Nàng nhớ tới Tiêu Khinh Trần lời sau cùng. Người nhà bình yên trở về, cùng tiên nguyên giới có thể bảo toàn. Có đôi khi, nguyện vọng là có thể thống nhất. Chương 483, trở về chương 483, trở về nữ nhi, ngươi như thế nào đột nhiên Tịch Giao Nguyệt kích động đến nói không ra lời, ngươi như thế nào đột nhiên tại cái này. Nàng không thèm để ý Bách Đế tử vong, cũng không thèm để ý U Ly vì sao cường đại như thế. Tịch Giao Nguyệt chỉ biết là, nữ nhi của mình hôn mê nhiều năm, mình đã rất lâu chưa từng nghe qua thanh âm của nàng. Ông! Đột nhiên, bên cạnh nhấc lên một hồi gợn sóng. Từng mảnh màu lam, màu xanh lá cây u hỏa bay ra, hư không nứt ra một cái lỗ hổng, lộ ra vô hạn quỷ khóc sói gào. Đến không hết trong suốt quỷ thủ từ trong cái kia vết nước nô ra, đi đến nhìn lại, có thể để cho tất cả mọi người dùng mình, tê cả da đầu. Trong cái khe, có nhìn không thấy thực chất u linh. Bọn hắn rội ra hư ảo quỷ thủ, liều mạng bắt lấy, phát ra trận trận kêu rên. Mỗi một cái u hồn, đều nghĩ từ trong cái kia vết nước leo ra, trở lại nhân gian. Thanh âm của bọn hắn sự thê thảm, chỉ là nghe một tiếng, đã cảm thấy trái tim co rúm, toàn thân nổi da gà, mười phần khó chịu. Ông! Mà liền tại lúc này, hai thân ảnh đông dương xuất hiện. Càn Quốc Thái Hậu lôi kéo tám hoàng nữ, xuyên thẳng qua đến vết nước bên ngoài. Nhìn thấy đám người, không khỏi mỉm cười, may mắn không làm được bệnh. Càn Đế kinh hãi, một cái tiến lên, mẫu hậu. Tám hoàng nữ buông xuống đôi mắt, đi qua Trương Cuồng rửa đi 10 phần, đã tìm được Tô gia trưởng nữ thần hồn, sứ mệnh đã rồi. Bù bù. Giám chính phản ứng lại, nhanh chóng ném ra ngoài hai tấm trận pháp, đem hai người bảo hộ trong đó. Tịch Giao Nguyệt Minh uổng phí tới, Minh phủ. Càn Quốc Thái hậu từng hiểu lầm Tô Vân, kém chút giết hại Trung Lương. Nàng lòng có hổ thẹn, liền dứt khoát dứt bỏ hồn phách, tự nguyện tiến vào Minh phủ. Thầy Tô gia, tìm kiếm cái kia bể tan cảnh trưởng nữ hồn phách. Càn Đế âm thanh run rẩy, mẫu hậu, ngươi cũng bay về rồi. Ngươi như thế nào như vậy? Ai, cũng tốt, cũng tốt. Hắn chưa từng ảo tưởng, Thái hậu vẫn còn có hoàn hồn một ngày. Cái kia Minh phủ há lại là muốn đến thì đến, muốn về liền trở về. Quá khứ bao nhiêu năm, vô luận mạnh bao nhiêu đại năng, bọn hắn sau khi chết đều không ngoại lệ cũng không có trả lại. Ngoại trừ một ít tu hành âm thần, dương thần, quỷ đạo thuật pháp, có thể đem tự thân hồn phách ngăn nước nhân gian. Còn lại vô luận là đế hoàng vẫn là thứ dân, là thánh nhân vẫn là cỏ rác, sau khi chết đều phải đầu nhập sinh tử luân hồi, đều không ngoại lệ. Thái hậu cảm khái, cơ duyên xảo hợp nàng đơn giản tự thuật, đám người liền hiểu rõ ra. Thái hậu mang theo 8 hoàng nữ hồn phách tiến vào Minh phủ. Trải qua ngàn khó khăn hiểm trở, cuối cùng gặp phải nguy hiểm. Các nàng vốn cho rằng muốn thua bởi nơi đây, kết thúc không thành đối với Tô Vân lời hứa lúc, những vị kia bật, vậy mà đưa các nàng thả, còn cung cung kính kính đưa đến một chỗ khác địa giới. Ngay tại cái kia, các nàng gặp U Ly. U Ly chú đóng ở Minh Hà, giết đến quỷ vật không dám tới gần. Chỉ là, nàng chỉ có một đạo thần hồn, cũng không quá nhiều lý trí, chỉ là bằng vào bản năng che chở khí tức người quen thuộc, cũng chính là thiên nguyên giới u hồn. May mắn chính là Thái hậu cùng 8 hoàng nữ tìm được nàng. Tại tiếp xúc sau, nàng cũng dần dần thu được một chút nhận thức. U Ly, ngươi chỉ có thần hồn. Tịch Giao Nguyệt đại hỉ, đồng thời lại cảm thấy khổ sở. U Ly hồn phi phách tán, trong thân thể chỉ lưu có một đạo sinh hồn. Bây giờ thần hồn, vậy mà từ trong Minh phủ tìm được. Nhưng còn có một đạo, trưởng quản ký ức cùng tư duy linh hồn, còn bật vô âm tín. Chẳng thể trách U Ly một mực biểu hiện rất bình tĩnh, thì ra chỉ là một đạo thần hồn. Sinh hồn trưởng quản sinh cơ, chỉ có thể để cho người ta sống sót. Thần hồn trưởng quản bản nguyên, linh ẩn chờ căn bản, chấp trưởng tu vi cùng thực lực. Chỉ có một đạo hồn, liền có thể chém giết bất đế. Khó có thể tưởng tượng, toàn thịnh U Ly nên mạnh bao nhiêu. Tô trưởng ca đưa tay nhấc câu, vẫn là trước hết để cho U Ly trở lại cơ thể a. Tia sáng xuyên qua kim hợp hoàn thụ, tiến vào thiên nguyên giới. Rất nhanh, tại như bạch ngọc trong ánh sáng, một bộ gầy yếu linh lung thân thể chậm rãi dâng lên. Chính là U Ly, ngủ say nhiều năm thể xác. Bá. U Ly sinh hồn cảm ứng được thần hồn, đột nhiên mở mắt ra. Sau một khắc, hai cái U Ly hấp thụ đến cùng một chỗ, trên thân chợt bắn ra kịch liệt tia sáng. Bèn, U Ly làn da trở nên càng có huyết sắc, mặt mũi đóng chặt, nhưng biểu tình cũng nhiều mấy phần thần thái. Nàng so với quá khứ, càng giống người. Tịch Giao Nguyệt hai mắt chứa nước mắt. Mạc Linh cũng lôi kéo mâu thân tay, nhẹ cất hoan hô, tỷ tỷ trở về. Tô trưởng ca nói, tất nhiên Bách Đế đã chết, để cho Tô Vân cũng tới a. Tịch Giao Nguyệt điểm đầu. Cũng không biết U Ly còn muốn dung hợp bao lâu, tất nhiên bây giờ thiên nguyên giới đã không nguy cơ, để cho Tô Vân đến đây cũng tốt. Tô trưởng ca lần nữa câu tay, một đạo quang trụ rơi xuống. Chúng cường giả đều lộ ra nụ cười, song hỉ lâm môn a. Mang đến diệt thế nguy cơ Bách Đế trận vòng, mà Tô gia trưởng nữ cũng bay về rồi. Nàng thực lực cường đại như thế, nếu ba hồn hợp nhất, chỉ sợ lại không người dám ngấp nghé thiên nguyên giới. Nhìn xem chỗ xa xa, vực giới số lớn phá toái. Cho dù hiến tế thế giới của mình, những cái kia đại đế vẫn như cũ giống như cầu bị chém giết. Thiên nguyên giới cuối cùng hòa bình, mà những cái kia tiêu tán linh khí rất nhanh cũng đem lẫn nhau đoàn tụ, trong hư không tạo thành từng cái tiểu thế giới. Có linh khí liền có hết thảy, theo đại đạo gia nhập vào, những thế giới này trở nên rất sống động. Thiên nguyên giới cũng sẽ có được càng nhiều tìm tòi chỗ. Nguy cơ giải trừ, lại giống như này mỹ hảo tương lai. Thế giới chi chủ nhóm không khỏi đều lộ ra nụ cười. Mẫu hậu, Minh giới là bộ dáng gì? Chờ đợi khoảng cách, Càn Đế nhịn không được hiếu kỳ. Thái hậu lắc đầu, ta cũng nói mơ hồ. Minh giới mênh mông, thậm chí so với chúng ta thế giới còn lớn hơn vô số lần. Chúng ta trải qua địa giới, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Tất cả người sống sau khi chết vào hết Minh phủ, có thể nghĩ bên trong có bao nhiêu người mạnh mẽ. Hơn nữa, Minh phủ đại đạo hỗn loạn, thời không vô tự. Ta từng vượt qua một cái góc, khi Tần Khả đuổi theo, nàng nói đã tìm nửa tháng. Ta thậm chí còn gặp qua một vị thủy hoàng đế thời đại người, hắn vừa mới chết, đi tới Minh phủ so với chúng ta trễ hơn. Càn Đế cảm khái, thực sự là thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Thật hy vọng. A Phi, không hy vọng đi xem một chút Minh phủ. Mẫu hậu, các ngươi tìm được Tô gia trưởng nữ, lại là như thế nào đi ra ngoài? Thái hậu lắc đầu, chúng ta chỉ là tìm được U Ly, cũng không tìm được biện pháp đi ra. Càn Đế khẽ giật mình, a, cái kia, các ngươi như thế nào tại cái này? Thái hậu cũng kỳ quái, không phải là các ngươi đem chúng ta tìm ra sao? Minh phủ chỉ có vào chứ không có ra, bất luận cái gì bơi qua Minh Hà người, đều sẽ bị tiêu ký. Đi qua tất cả thời đại, chưa bao giờ có người có thể chạy ra Minh phủ, đó là hết thể trốn trở về. Ta còn tưởng rằng là các ngươi, không, là Tô Vân tiểu tử kia, vừa tìm được cái gì quái phương pháp. Càn Đế chấn kinh, không phải, chúng ta không có. Tịch Giao Nguyệt nhìn xem nữ nhi tại dung hợp hồn phách, quay đầu nói, là nhẹ trần. Hắn từ bỏ vận mệnh của mình, quay tới đưa cho Tịch Giao Nguyệt hứa hẹn. Chính là nguyện vọng này, mở ra Minh phủ chi môn, tìm được U Ly thần hồn. Càn Đế nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt rồi, Minh phủ chỉ có vào chứ không có ra, có thể thoát khỏi kia cái gì tiêu ký, cũng là chuyện tốt. Tịch Giao Nguyệt đột nhiên ngơ ngẩn nói, giống như không có sách ký hiệu chuyện. Bành. mới vừa vặn khép lại minh phủ chi môn, lại đột nhiên mở ra. Hoa lạc, một đầu sôi trào mãnh liệt, lập lòe yếu ớt lam lục quang mang nước sông, huy sái mà ra. Nhìn kỹ lại, vậy nơi nào là cái gì nước sông, rõ ràng là vô số linh hồn bị ngạnh sinh sinh hòa vào nhau, không cách nào phân ly. Những thứ này u hồn phát ra đau đớn kêu rên, bọn hắn đã chết, cho nên không cách nào chết lần thứ hai. Bởi vì chính mình bị tan tại minh hà bên trong, cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì hồn phách chạy ra. Chương 484, Minh Hà chương 484, Minh Hà sôi trào mãnh liệt, mang theo khí thế ngập trời, như một đầu gào thét cự long, từ trong cái khe sung ra. U lục sắc nước sông sôi trào, vô số vặn bẹo mặt quỷ ở trong đó như ẩn như hiện, phát ra thê lương kêu rên. Nước sông những nơi đi qua, hư không đều bị ăn mòn ra đen như mực vết tích. Liền không gian đều không thể chịu được minh phủ chi lực. Không. Tịch Giao Nguyệt sắc mặt đại biến, vô ý thức phi thân mà ra. Nàng hai tay kết ấn, sau lưng chợt dâng lên một vòng trong sáng minh nguyệt. Thanh lanh ánh sáng huy ngưng kết, hóa thành ngàn vạn nguyệt hoa xiển xích, hướng về cái kia mãnh liệt minh hạ quân quanh mà đi. Mạc Linh cũng cả kinh, cắn răng huy kiếm. Ông. Xương tịch kiếm vạch ra sáng chói màu băng lam hồ quang, mũi kiếm sở trí, thời không chợt ngưng trệ. Ba. Tô trưởng ca huy động quả xếp, giống như một cái nho tướng. Nhưng từ cái kia phiến duyên, nhất thời tán xạ ra thông suốt hư không trắng loa kiếm quang, như muốn đem cái kia minh hạ, tính cả trong đó oan hồn cùng nhau cắt ra. Hoa lạc, nguyệt hoa xiển xích những nơi đi qua, hư không cũng biến thành ôn nhu một chút. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, như thế xinh đẹp đẹp vật, vậy mà hàm ẩn sắc cơ. Siêu siêu, nguyệt hoa xuyên vào bởi vì linh khí mà sinh ra núi cao hư ảnh, nhất thời đem hắn hòa tan. Ngay sau đó, nó liền tiến vào minh hạ. Hoa lạc, Tịch Giao Nguyệt kinh hãi, cái gì? Cái kia nguyệt hoa xiển xích vừa tiếp xúc đến u lục sắc nước sông, tựa như ảo ảnh, tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí, cái kia minh hà chi thủy liền một tia gợn sóng cũng không nổi lên. Ông đủ để đóng băng đại đế, đồng thời không xương tịch kiếm, mang theo lăng lệ vô cùng kiếm ý, xông vào minh hà. Nhưng sau một khắc, Mạc Linh liền trừng lớn mắt, không có, không còn. Trong nước sông u hồn, phản phất phát ra mịa mai giống như rít lên, bị chém ra mặt nước thoáng qua khép lại, phản phất kiếm quang chỉ là đầu nhập vực sâu một hạt bụi. Bá, nho tướng tia sáng rơi xuống, như muốn đem nhân gian nhất thiết hiểm ác từ trong chém ra. Tô trưởng các kiếm chính là đương thời vô địch kiếm, xem như mệnh định thiên nguyên giới chân chính đại đế. Hắn nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực nắm giữ tối cường thiên phú, cùng với tối cường ý chí. Tại hắn dưới kiếm, không người còn sống. Ân, cơ thể của Tô trưởng ca dừng lại, cau mày. Cái kia trắng loa kiếm quang không có vào nước sông nháy mắt, lại bị vô số tay điên cùng xé rách. Liên bộ phát dư ba, cũng bị đám u hồn tham lam chia ăn. Làm sao có thể? Tịch Giao Nguyệt âm thanh run rẩy. Các nàng người một nhà công kích, thậm chí không có ở minh hà phía trên lưu lại một tia gợn sóng. Cái kia mênh mông vô biên, lóng lánh u lục sắc quang mang nước sông. Một mặt kết nối lấy cái nước, bên kia là làm người sợ hãi minh phủ. Một chỗ khác, phản phất cự vật đầu lưỡi, càn rỡ phát ra cười to. Muốn đem hết thảy vật sống, thôn vệ hầu như không còn. Mạc Linh cũng đi theo sợ, nương, làm sao bây giờ? Tô trưởng ca âm thanh trầm thấp, công kích không có tác dụng. Bọn hắn không phải không có thực lực, mà là cái kia minh hà quá mức quỷ dị. Vô luận thuật pháp gì, cuối cùng đều biết châu đất xuống biển, không nổi lên được gợn sóng, chớ nói chi là đem hắn đánh tan. Hoa lạc. Minh hà từ đi ra, liền không có chịu đến một tơ một hào trở ngại. Nó thật cao nâng lên, chính xác không sai tìm được cu ly, mang theo vặn vẹo hận ý, hung hăng vô xuống. Ông. Giám chính đột nhiên phát ra la bàn, cực lớn sơn hà đại trận đột nhiên xoay tròn. Trận bàn phía dưới, minh hà không bị đến một tơ một hào ảnh hưởng, hoàn toàn như trước đây. Nhanh, con lựa chọc. Giám chính gầm lên giận dữ. Phật gia đại sư lập tức túi đầu, niệm tụng siêu độ chân luôn. Tương đạo Phật quang bắn ra mà ra, sau đó bị sơn hà đại trận ngăn cản, toàn bộ phản xạ đến minh hà phía trên. Thì ra bố trí trận pháp không phải là vì ngăn cản minh hà, mà là để cho Phật âm càng thêm tập trung. Tư, minh hà cuối cùng nhấc lên một tia gợn sóng, mặt ngoài bốc hơi xuất ra đạo đạo khói trắng. Thế nhưng giới hạn nơi này, đầu này cự vật đầu lưỡi chỉ là hơi trễ trì hoãn, liền lần nữa rơi xuống. Với anh không cho phép khi dễ Vân ca ca tỷ tỷ. Tử Y hung hăng một quyền hướng về Minh Hà vung đi. Chẳng Chí Cao Thiên cũng ngưng kết đám mây, hung hăng đâm vào Minh Hà phía trên. Đông to lớn vô cùng u lục sắc nước sông nhấc lên vạn trượng vận sóng, nó lần nữa bị chậm chạp, thế nhưng giới hạn một điểm. Ông Minh Hà bên trong lóe ra nghìn vạn đạo tia sáng, tản mát ra dày đặc các ý tiểu hắc. Bạch Kinh Lam một tiếng xa uống. Bá Bích Vũ Phượng khuyển lấy tốc độ nhanh hơn xông lên, một ngụm kéo lại Tử Y, đem nàng kéo đi. Kim Hợp Hoan Thủ cũng theo sát phía sau, rũa ra cảnh, ngăn cản tại Minh Hà phía trước. Ầm. Không có người thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy được Kim Hợp Hoan Thủ cảnh, trong nháy mắt bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Trong đó dấu vết lưu lại, có thiêu đốt, có xét đánh, có ăn mòn, cũng có kiếm bổ. Thiên kỳ bách quái, không gì không có. Gào. Bích Vũ Phượng khuyển cũng bị thấy không rõ đồ vật đánh trúng, chết tại chỗ một lần. Nhưng vì thế, đem Tử Y mang theo trở về. Minh Hà cũng không cùng chiến đấu, thậm chí ngay cả phương hướng cũng không hề biến hóa, tiếp tục hướng về U Ly rơi xuống. Tựa hồ vừa rồi những cái kia trở ngại, bất quá là thổi qua mấy sợi gió nhẹ. Không có người sẽ để ý chút ít này yếu chi vật. Không. Tịch Giao Nguyệt đột nhiên xông lên, bảo hộ ở U Ly trước người. Nữ nhi vừa mới trở về nhà, hơn nữa chỉ có ba hồn bên trong hai hồn. Dù là chính mình tử vong, cũng tuyệt đối không thể để cho nàng bị thương lần nữa. U Ly vì thủ hộ người nhà, đã bỏ ra rất nhiều. Lần này, như thế nào cũng không nên đến với nàng. Hoa lạc. Minh Hà đột nhiên đã mất đi tất cả lực lượng, sụp đổ rơi xuống. Ao ao nước sông trở nên như phàm tục chi vật, đã mất đi tất cả linh lực. Chỉ có điều, nó đang từng chút bốc hơi, từng bước biến mất ở bên trong hư không. Tịch Giao Nguyệt bị lộng động, nghi ngờ nhìn xung quanh, thậm chí còn tại cảnh giác, có phải hay không kế dụ địch. Hô, hô yêu hậu Thiên Diệp thở hổn hển, bả vai không ngừng chập trùng. Tô trưởng ca không người, đa tạ tương trợ. Thiên Diệp mỏi mệt không chịu nổi, nhưng vẫn như cố gạt ra nụ cười, không đủ nói đến. Tịch Giao Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, cũng cảm kích không thôi, đa tạ. Thiên Diệp phức tạp nhìn nàng một cái, cũng trở về lấy mỉm cười, vì Tô Vân, phải. Còn lại thế giới chi chủ, cũng tán dương, thật là cao minh. Thủ đoạn này hảo, công bề căn bản. Xem ra, Minh Hà chỉ có cùng Minh Phụ kết nối lúc, mới hữu hiệu quả. Thiên Diệp vừa rồi luyện giả thành chân, đem giả hoàn chỉnh hư không, hóa thành chân thực, ngăn chặn thông hướng Minh Phụ thông lộ. Minh Hà đáng sợ, nhưng bị chặt đứt mấy mắt, lập tức mất đi tất cả lực lượng, biến thành bốc hơi phổ thông nước sông. Nếu chỉ là phổ thông không gian kẽ nước, thế giới chi chủ tiện tay có thể bổ. Nhưng đạo này thông hướng Minh Phụ thông lộ, để cho Thiên Diệp hao phí đại lượng khí lực. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau rời đi. Tô trưởng ca nói. Chỉ sợ cái kia Minh Hà sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 485, Triệu Hoán Tô Vân. Chương 485, Triệu Hoán Tô Vân. Thiên Diệp cũng mở miệng nói, âm dương tương cách. Mọi người đã phát giác được, Minh Hà cũng không phải là nhân gian chi vật, không thể dùng lẽ thường suy tính. Nó sinh tại U Minh, lưu tại U Minh, âm dương tương cách, không liên quan tới nhau. Nhân gian sức mạnh, không cách nào đối nó sinh ra hiệu quả. Đây không phải sức mạnh không đủ, thực lực không đủ, thuần túy là song phương không phải một loại. Giống như thi thư bên trong hai quân đại chiến, tình hình chiến đấu lại kịch liệt, cũng không cách nào ảnh hưởng bên cạnh chơi đùa hài đồng. Mà dù là hài đồng xé bỏ sách vở, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trận này trên giấy chiến tranh. Song phương không tại một cái cấp độ, chỉ là trùng hợp ở vào chung một mái nhà, lẫn nhau đối mặt. Thế giới chi chủ nhóm lại mạnh, cũng phải tuân theo nhân gian pháp tắc. Mấu chốt nhất một điểm, chính là mỗi người trên thân đều chạy xuôi sinh mệnh đại đạo. Nhưng Minh Hà bên trong, duy chỉ có không có chính là sinh mệnh. Song phương lẫn nhau kết kháng, theo lý thuyết không có mảy may liên hệ. Tịch Giao Nguyệt cũng gật đầu, tán thành nói, đi mau. Giang giác. Nhưng tiếng nói vừa ra, bên cạnh không gian liền từng khúc phá toái. Đám người biến sắc, trong lòng cả kinh. Thật nhanh. Minh Hà mới bị chặt đứt, liền lập tức đánh vỡ không gian, xuất hiện lần nữa. Minh phủ cường đại, không phải đám người có thể tưởng tượng. Đó là một bộ hoàn chỉnh quy tắc, nắm giữ hoàn bị thể hệ. Chỉ cần chết, mất đi sinh mệnh, liền về Minh phủ cai quản. Mặc kệ là ai, đều không thể trốn tránh. Ông. Thiên Diệp đứng ra, trước mặt không gian đột nhiên phá toái, lại lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Đó là luyện giả thành chân, nàng chế tạo không gian bể tan cảnh huyễn tượng, cùng thực tế đối ứng. Lại để cho chỗ này hư ảo chữa trị, lại đồng bộ đến thực tế, lấy để cho Minh Hà lần nữa chặt đứt. Giám chính, Phật gia đại sư, Mộ Chỉ Liên cùng Tử Y Y cũng nhao nhao ra tay, lập lại chiêu cũ. Vẫn là Sơn Hà đại trận, Phật quang phổ chiếu, đạo kiếm cùng với Chí Cao Thiên Anh linh xung kích. Bích U Phật Quyền, Kim Hợp Hoan Thủ, cũng tại trong nháy mắt hành động. Hoặc run run phi lá, tập bộ một đám cường giả. Hoặc dứt khoát xung kích mà lên, tính toán căn xé dòng nước. Ông. Nhưng vào ngay lúc này, Minh Hà thủy đột nhiên sôi trào. U lục sắc nước sông, phóng ra tinh thần giống như điểm điểm tinh quang. Toàn bộ dòng sông, tựa hồ trong chớp mắt dài ra vạn ước khỏa con mắt. Là thực sự con mắt. Mặc Linh kinh hô. Ê a nha. Minh Hà phát ra thê lương thét lên, nghe để cho người ta dùng mình. Tí tách. Một giọt nước sông theo trào lên, bắn tung tóe mà ra. Tiếp đó đụng vào thuật pháp, trên không trung phá toái. Mọi người thấy giọt nước bên trong sự vật, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái kia một giọt nước bên trong, rõ ràng áp xúc vô số vằn mèo khuôn mặt. Có đế vương tướng, có tu sĩ đại năng, thậm chí còn có điểm lành dị thú. Thân thể của bọn nó hòa tan, lộn xộn cùng gần nhất tồn tại ghép lại cùng một chỗ. Mỗi khi nước sông dạo dực, bọn chúng liền đi theo run rẩy, va chạm, chịu đến vĩnh vô chỉ cảnh dày vò. Là hồn phách. Mạc Linh nghe âm thanh run rẩy. Minh Hà cũng không dòng nước, mà là từ vô số hồn phách trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, ghép lại mà thành. Bọn hắn có mạnh có yếu, có cao cao tại thượng, có đê tiện như bùn. Có thể sau khi chết, tất cả tồn tại đều được bình đẳng. Bọn hắn không phân khác biệt, lẫn nhau bao dung, hòa tan đồng thời dán vào cùng một chỗ. Hóa thành vô cùng vô tận, vĩnh viễn không dừng Minh Hà, vô hạn lưu trôi. Mà những cái kia lóe sáng điểm sáng, thật sự là một cái hồn phách con mắt. Những thứ này hồn phách bấm pháp quyết, niệm động chú ngữ. Vâng. Bàng bạc u minh chi lực hóa thành màu xanh biếc gợn sóng, đem tất cả vây công thuật pháp nhất kích tán loạn. Vâng. Chúng cường giả biến sắc, nhanh chóng lách mình thối lui. Thật mạnh chấp niệm. Mộ Chỉ Liên vung vẩy đạo kiếm, mới miễn cưỡng ngăn trở liên miên không dứt gợn sóng. Chẳng. Thậm chí đạo kiếm cũng không chịu nổi lần này công kích, ở bang pha toái. Minh Hà chúng hồn phách vô cùng vô tận, khi còn sống là các giới đại năng không phải số ít. Bọn hắn vậy mà tái hiện khi còn sống thuật pháp, đem tính toán ngăn cản Minh Hà công kích, toàn bộ phá hủy. Bành bành bành. Chúng thế giới chi chủ bị đánh lui, sắc mặt khó coi. Nhất là Thiên Diệp, càng là sắc mặt tái nhợt, quá loạn. Phía trước Bách Đế đột kích lúc, liền có thể dựa vào khắc chế, so sánh công phá. Bây giờ Minh Hà hồn phách vô cùng vô tận, càng là tùy ý liền có thể tìm được thuộc tính tương khắc đại năng. Bọn hắn niệm động pháp quyết, dễ như trở bàn tay liền đánh tan đám người. Nếu không phải âm dương tương cách, sợ là chúng ta cũng muốn chết ở nơi đây. Dám chính mở miệng. Đạo kia màu xanh biết gợn sóng, vừa vặn cắm ở đánh tan thuật pháp trình độ. Chỉ là đem một đám cường giả bức lui, không để bọn hắn chữa trị không gian, chặt đứt Minh Hà. Hoàn Mỹ điều khiển, biểu thị Minh Hà thành thạo điêu luyện, nắm giữ tùy thời hủy diệt hết thể năng lực. chỉ là chỉ sợ nó cũng có chính mình đối ứng quy tắc, không thể cưỡng ép mang đi vật sống. Bằng không Minh Hà phiếm lạm, có thể dễ dàng chém giết, vạn giới nơi nào còn có thể tồn tại vật sống. Minh Hà không có đánh giết đám người ý nguyện, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Thế nhưng là, U Ly liền không người có thể bảo đảm. Hoa Lạc, Minh Hà cuồn cuộn, hướng về U Ly vô xuống. Trong đó vô số hồn phách phát ra thắng lợi cười gian. Bọn hắn mừng rỡ như điên, mặt mũi vặn vẹo lộ ra cuồng hỉ. Không, Tịch Giao Nguyệt khỏe mắt, Minh Nguyệt đột nhiên dâng lên, gắt gao ngăn tại U Ly trước người. Đừng đi qua. Chúng cường giả kinh hô. Bị Minh Hà vô chúng, có thể tưởng tượng được, chắc chắn phải chết. Minh Hà có quy tắc, sẽ không chủ động giết chết dương gian chi vật. Nhưng chủ động suy nghĩ, đó chính là một cái khác mã chuyện. Nhưng Tịch Giao Nguyệt không quan tâm, vẫn như cũ gắt gao ngăn tại thân nữ nhi phía trước. Dùng thân thể của mình, tạo thành sau cùng trưởng thành. Mạc Linh tại ngắn ngủi sợ sau đó, cũng không có mảy may do dự, vọt mạnh đi lên. Tịch Giao Nguyệt ghé mắt. Bá. Ba. Tô Trường Ca một đạo kiếm quang, liền đánh vào Mạc Linh không phòng bị chút nào hậu tâm. Thân thể nàng mềm nhũn, sau một khắc liền bị ném ra ngoài. Mạc Linh thân thể run lên, thời gian ngắn không cách nào chuyển động, khó có thể tin hô to, phụ thân, vì cái gì? Tô Trường Ca khuôn mặt uy nghiêm, không được xế bảo, mẹ ngươi, không thể ít hơn nữa một đứa con gái. Mạc Linh trừng lớn mắt. Tịch Giao Nguyệt biết ngăn cản Minh Hà, cửu tử nhất sinh. Nhưng dù cho như thế, cũng yêu cầu một đường sinh cơ kia. Bá. Sau một khắc, Tô Trường Ca cũng chắn Minh Hà phía trước, huyễn hóa ra kiếm quang, tạo thành sau cùng che chắn. Tịch Giao Nguyệt lập tức muốn đem hắn đẩy ra, ngươi đi, bọn nhỏ cần ngươi. Tô Trường Ca cười khẽ, ngược lại ngươi cũng sẽ không đi, ta giúp ngươi một cái, hy vọng còn lớn hơn một chút. Tịch Giao Nguyệt nghe vậy, cũng biết không quên nổi, khẽ thở dài một cái, sau đó lộ ra cười khổ. Chúng thế giới chi chủ đội chạy tới, tính toán hỗ trợ, nhưng bọn hắn vừa bị đánh tan, lùi lại ra khoảng cách vô tận. Đến bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bi thương một màn tại trước mặt phát sinh. Minh Hà đã xông phá Nguyệt Hoa cùng kiếm quang, rơi xuống hai người trước mặt. Mạc Linh cực kỳ bi ai kêu gọi, cha, nương. Nghe được nữ nhi tại khoảng cách an toàn tốt thiết, Tô Trường Ca ngược lại cười nói, Mạc Linh cùng Vân Nhi, bọn hắn đều an toàn. Tịch Giao Nguyệt quay đầu mắt nhìn U Ly, nhẹ nhàng thở dài, vậy thì tốt rồi. Ông. Một đạo quang mang từ thiên nguyên giới dâng lên, bao quanh Tô Vân, chớp mắt liền chuyển tống đến trước mặt. Tô Trường Ca lấy thế giới chi chủ tốc độ phản ứng, cũng run lên mấy lâu. Tô Vân. Xong, quên bãi bỏ pháp thuật. Chương 486, tiêu hóa sức mạnh. Chương 486, tiêu hóa sức mạnh Vân Nhi. Tịch Giao Nguyệt thần sắc đổi biến, nàng đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trường Ca. Tô Trường Ca mồ hôi rơi như mưa, nguy rồi. Hắn nhìn tính và tính, cũng không tính được sẽ có Minh Hà chuyện như vậy. Nhìn thấy đại nữ nhi trở về, cao hứng còn không kịp, làm sao còn sẽ nhớ cái khác. Thứ trong lúc nhất thời, liền đem Tô Vân hút tới, muốn cho một nhà đoàn tụ, tỷ đệ tương kiến. Sau này hết thảy đều phát sinh ở trong gang tấc. Minh Hà quy tắc cao cao tại thượng, mang theo sức mạnh viễn siêu đại đế, cho dù ngăn chặn một lần, lại xuất hiện một lần. Đối với phàm nhân mà nói, cũng bất quá tại chớp mắt phát sinh. Nếu không cáo chi, bọn hắn cũng không biết xảy ra rung động như thế nhân tâm, đại chiến kinh thiên động địa. Mà bây giờ, Minh Hà vô xuống, Tô Vân cũng vừa vặn được đưa tới bên cạnh. Tất cả mọi người đều nín thở, trừng lớn mắt. Nguy rồi. Bây giờ, lại không người có thể bắt kịp. Hoa. Ba. Minh Hà cuộn, ước vạn linh hồn phát ra the thé thời gian. Sau đó, hung hăng vô xuống, bắn tung tóe ra cao trăm vạn dặm bọt nước. Cha, nương, đại tỷ, tiểu đệ. Mạc Linh khàn cả giọng. Nàng toàn thân run rẩy, không thể nào tiếp thu được phát sinh hết thảy. Chỉ là trong nháy mắt, người nhà của mình liền đều bị Minh Hà cuốn đi. Chính mình chỗ quý trọng hết thảy, tan thành mây khói. Thống khổ to lớn quét sạch Mạc Linh, nàng toàn thân lạnh buốt, huyết dịch cũng theo đó đóng băng. Tô Vân, Mộ Chỉ Liên nhìn trước mặt hết thảy, từ đầu đến cuối gương mặt bình tĩnh, bây giờ vậy mà tràn đầy yêu thương. Vân ca ca. Từ y hô hấp đình trệ, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy. Giám chính, Phật gia đại sư, còn lại tất cả cường giả, nhìn xem Minh Hà lăn lộn vô xuống, trái tim cũng theo đó ngừng trụ. Nguy rồi, xảy ra chuyện lớn. Thiên nguyên giới lớn nhất nội tình, vậy mà cũng bị cuốn vào tai nạn. Minh Hà chỉ là thoáng dùng sức, liền có thể để cho thế giới chi chủ sụp đổ. Ngăn ở phía trước, không có bất kỳ cái gì có thể còn sống. Vá la la. Kim hợp hoan thụ diệp phiến ma sát, tựa hồ cũng tại phát ra rên rỉ. Giống. Bích Vũ Phượng khuyển một tiếng gầm gọi. Chớ quấy rầy. Bạch Khinh La nắm chặt nó lỗ tai. Từ Y Y quay đầu, nhìn thấy Bạch Khinh La một bộ bình thường bộ dáng, không khỏi kỳ quái, ngươi không có qua. Bạch Khinh La chống lạnh nói, không có qua, ta vị hôn phu rất lợi hại. Nàng thần thái tự tin, căn bản không có bi thương. Tô Vân là mạnh nhất trên thế giới, nam nhân ưu tú nhất. Chỉ là Minh Hà. Nô, chính mình cũng không biết Minh Hà là cái gì, nhưng chắc chắn không làm gì được vị hôn phu. Từ Y Y lại quay đầu, kỳ quái nói, ngươi như thế nào cũng không có qua. Thiên Diệp có chút do dự, cảm ứng một chút, vẫn là nói, hán. Định bình an vô sự. Song phương thực lực đề cao, thần kia khế ước cũng thủng rông kêu to. Nhưng Thiên Diệp vẫn như cũ có thể từ trong cảm nhận được, đồng bộ sinh cơ. Hoa Lạp. U lục sắc nước sông lộ lần nữa, lần này, lại thật cao nâng lên, lộ ra bên trong bốn người. Cha mẹ, đại tỷ tiểu đệ, các ngươi không có việc gì, cơ thể của Mạc Linh khôi phục, một ngựa đi đầu xuống tới. Tịch Giao Nguyệt Tô Trường Ca, lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc, chính mình cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Mộ Chỉ Liên thật dài nhẹ nhàng thở ra, tu thái thượng vong tình nàng, vậy mà nở một nụ cười. Bạch Kinh La chống lạnh, cao hứng nói, xem đi, ta bị hôn phu vô địch thiên hạ. Từ Y Y cũng cười ra răng nanh, "Ân." Mạc Linh ôm Tịch Giao Nguyệt, "Nương, các ngươi như thế nào? Các ngươi xảy ra chuyện gì?" Tịch Giao Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, hiểu ra vẫn như cũ ngập bức, "Ta cũng không biết. Cái kia Minh Hà chi thủy, dễ như trở bàn tay liền đột phá rồi Nguyệt Hoa cùng Kiếm Quang. Trong sông vô số linh hồn, sợ là vạn giới cộng lại, cũng không đủ hắn hô hố. Minh phủ cấp độ rốt cuộc có bao nhiêu cao, ai cũng không biết. Ít nhất thân vị đại đế, tại trước mặt Minh Hà, cùng phàm nhân tại trước mặt đại đế, không có gì khác biệt. Nhìn không thấu, trông không đến phần cuối." Đang lúc Tịch Giao Nguyệt tuyệt vọng không thôi, cho là Tô Vân muốn bị chính mình hại chết lúc, kia hà thủy rơi xuống, vậy mà như là thiên địch e ngại không thôi. Như thế nào cũng không chịu tới gần Tô Vân, cùng với chung quanh hắn người nhà. Khi Minh Hà xuyên qua đám người, ở giữa vậy mà tạo thành một cái trống rỗng bạc khí. Còn lại hồn phách cuộn cuộn, phát ra kêu gào thê lương. Quỷ thủ đúng vậy, muốn đem bọn hắn kéo vào đi. Nhưng cái kia bọt khí lại kéo dài bảo trì, một chút cũng không có thu nhỏ vết tích. Bốn người liền đứng tại trong nước sông, trên thân cũng không dính một chỗ ướt át. Mạc Linh nghe xong, cũng mê hoặc, đến cùng chuyện gì xảy ra ông? Cũng tại lúc này, Tô Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Vâng! Chói mắt kim quang, xuyên thấu hư không, cũng xuyên thấu chúng đại đế lĩnh vực, cùng linh khí hội tụ ra sơn hà bầu trời. Giờ khắc này, thiên địa cũng theo đó rung động, phảng phất vạn giới đều rung động cho. Hoa lạc! Minh Hà phảng phất châu ngựa gặp phải mãnh hổ, toàn bộ sông đều không ngừng run rẩy, điên cuồng triệt thoái phía sau. Trước mặt tiểu bất điểm, dường như là cái gì thế gian tồn tại đáng sợ nhất. Minh Hà mỗi một giọt nước, cũng không nguyện ý tới gần, chỉ muốn chạy trốn. Vân Nhi, ngươi đột phá! Tô trưởng ca kinh hỉ. Tịch Giao Nguyệt mắt nhìn Minh Hà, nhưng rất mau đưa tất cả lực chú ý phóng tới trên người con trai, đem hắn một cái nắm ở, ngươi không có việc gì liền tốt. Trong lòng nàng, Minh Hà vì cái gì rút đi, Tô Vân phải trang tiền đến dai, cũng không bằng an toàn trọng yếu. Mạc Linh cũng cao hứng không thôi, tiểu đệ, ngươi cũng đã trưởng thành. Ngươi tam tỷ bây giờ có thể lợi hại, có thể một người đánh 10 người đại đế đâu. Tô Vân trở về lấy mỉm cười, thật hảo. Nương, ta không sao. Cha, ta tu vi vững chắc. Chúng thế giới chi chủ, cũng cao hứng không thôi. Tô Vân thế nhưng là đệ nhất thiên tiêu, là tương lai thánh quân. Hắn có thể đột phá, có thể so sánh thành tựu cái gì đại đế đều phải long trọng. Thiên Diệp phản ứng lại, Minh Hà đang sợ hãi vận mệnh. Minh Hà bên trong những cái kia vặn mèo hồn phách, nhao nhao lộ ra hoang mang thần sắc. Bọn chúng không rõ ràng cho lắm, lại bản năng cảm thấy sợ hãi. Đứa bé kia trên thân quấn quanh lấy không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, một khi đứt gãy, liền đem dẫn phát không cách nào tưởng tượng kiếp nạn. Nó có thể cảm nhận được vận mệnh. Còn lại thế giới chi chủ cũng khiếp sợ không thôi. Minh Hà phát giác Tô Vân không thích hợp, chủ động lùi bước, không còn công kích. Cái này cũng cho thấy tồn tại bản chất, viễn siêu những cái kia đại đế. Đại đế thậm chí còn muốn giết chết Tô Vân, thu được cơ duyên. Bọn hắn chỉ biết là Tô Vân chân quý, nhưng lại không biết làm chuyện này kết quả. Minh Hà lại có thể phát giác được cái này một nhân tố, do dự không tiến, không dám tới gần. Một khi giết chết, đem dẫn phát ngay cả mình cũng không cách nào khống chế kết quả. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người cũng nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là Tô Vân, tương lai thánh quân. Liên Minh Hà đều phải e ngại ba phần. May mắn Tô Vân xuất hiện, biến nguy thành an. Tô Vân xuất hiện là ngoài ý muốn, lại phảng phất cũng là tất nhiên. Minh Hà xuất hiện nháy mắt, hắn cũng đúng lúc tiêu hóa tất cả lực lượng. Toàn bộ hết thảy, nhìn xem trùng hợp, kỳ thực tràn đầy tất nhiên. Thế giới chi chủ nhóm cũng nhẹ nhàng thở ra, tâm tình trầm tĩnh lại. Tô Vân xuất hiện, Minh Hà lùi bước. Xem ra, lần này nguy cơ đã tiêu tan hoa lạc. Đột nhiên, Minh Hà một phân thành hai, giống như có linh trí vòng qua Tô Vân, thao thiên cự lãng lao thẳng tới Uli mà đi. Chương 487, lần thứ 2 chương 487, lần thứ 2 mơ tưởng. Thái hậu gầm thét một tiếng. Ông, tám hoàng nữ đột nhiên ra tay, đồng dạng hào quang màu xanh biếc, hung hăng đụng vào Minh Hà. Đông. Nước sông run nhẹ nhẹ, vậy mà dừng lại mấy cái nháy mắt. Quỷ tu. Càn đế nhìn qua mẫu thân, không khỏi kinh ngạc. Cũng đúng, thái hậu cùng tám hoàng nữ mới từ Minh phủ trở về, còn chưa quay về thân thể. Các nàng bây giờ vẫn là hồn phách trạng thái, tự nhiên xem như quỷ tu. Nhưng mà, vì sao Minh Hà xem các nàng vì không có gì? Càn đế tựa hồ phát giác cái gì, nhưng tình huống khẩn cấp, cũng không lo được tình tế suy tư. Vâng. Tám hoàng nữ khi còn sống ngay cả thánh cảnh cũng chưa tới, phát động công kích, vậy mà hơi hơi rung động Minh Hà. Thế nhưng chỉ là hơi hơi rung động, cản trở mấy cái nháy mắt, Minh Hà lại lần nữa mãnh liệt xuống. Trong lòng mọi người một hồi thất lạc. Quả nhiên, quỷ tu mới có thể ảnh hưởng Minh phủ bên trong tồn tại. Nhưng tám hoàng nữ quá yếu, thái hậu lại cơ hồ không có tu vi. Căn bản là hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Minh Hà chia làm hai đạo, vòng qua Tô Vân, hướng về Uli bay tới. Tịch Giao Nguyệt trừng lớn mắt, không cần. Nàng không ngờ tới, cũng liệu đến Minh Hà sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ không ngừng dù là một khắc. Chỉ cần Uli còn tại Minh phủ bên ngoài, nó giống như đầu đuôi tương liên rắn ngậm đuôi, vĩnh viễn không ngừng chuyển động. Hoa lạc, nước sông lăn lộn, vô số quỷ thủ rối ra. Bọn chúng hét lên, căm hận những cái kia không cần chịu khổ hồn phách, nhất định muốn dùng vĩnh viễn nguyên rủa, đem tất cả người lưu lại Minh phủ. 3. Ngay một khắc này, Tô Vân nhẹ nhàng cầm Uli tay, hắn nhẹ giọng kêu gọi, "Đại tỷ." "Vâng." Minh Hà đột nhiên ngừng, vạn đứt tấn nước sông bắn tung tóe, phun ra ra ngàn vạn bên trong. Đám người trợn mắt hốt hoồm, nhìn thấy cái kia to lớn vô cùng, giống như sinh vật khủng bố cự lưỡi, cứ như vậy dừng ở Uli trước mặt, từ đầu đến cuối không dám rơi xuống một điểm. "Giống." Minh Hà bên trong u hồn, điên cuồng giỗi ra quỷ thủ, muốn đem trước mặt hai người cùng nhau kéo vào địa ngục. Nhưng vô luận bọn chúng như thế nào đưa tay, nước sông cũng không dám tiến thêm một phần. Toàn bộ sông đều đang run rẩy. nó dự cảm được thôn vệ Tô Vân tương lai, không dám để cho hắn phát sinh một tơ một hào. Vân Nhi Tịch Giao Nguyệt đưa tay ra, muốn nói lại thôi. Nàng không muốn thật vất vả rời đi Minh phủ đại nữ nhi, lần nữa bị đẩy vào địa ngục, nhưng cũng lo lắng tiểu nhi tử bởi vậy bỏ mạng. Cái kia Minh Hà ầm ầm sóng dậy, thậm chí so thiên nguyên giới còn muốn lớn hơn mấy phần. Cùng lơ lửng Tô Vân so sánh, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản muốn không nhưng cùng ngày mà nói. Ngay cả thế giới chi chủ cũng có thể nhẹ nhõm chấn vỡ Minh Hà, không người tại phía trước không run dậy. Tịch Giao Nguyệt muốn đem Tô Vân mang đi, đường lội lần này vũng nước đủ. Nhưng nhìn lấy nữ nhi, lại tâm không cảm tình không nguyện. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đến cùng lựa chọn như thế nào, nàng cũng không cách nào quyết định. Hoa Lạc, giống. Minh Hà nổi giận. Nó đại biểu quy tắc, người chết nhất thiết phải quy về Minh phủ. Bị một mà tiếp, tái nhi tam mà quấy rầy. Con sông này, thậm chí bên trong vạn nước hồn phách đều phát ra phẫn nộ bặm bẹo gào thét. 3. Một giọt nước sông đột nhiên bay ra, tốc độ cực nhanh, liền Bích Đú Phượng Khuyển cũng không kịp tránh né. Bá. Đầu hung thú này trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, nhưng lại tại hạ một người trong nháy mắt phục sinh. T. Thế giới chi chủ nhóm một hồi sợ hãi. Cái này Minh Hà, căn bản không phải vạn giới có thể chống đỡ chi vật. Nó quy cách cao, đã vượt ra tất cả lý giải. Vừa rồi cái kia giọt nước tốc độ cực nhanh, dù là mọi người đã là vạn giới chí cường, nhưng cũng căn bản phản ứng không kịp. Nếu như mệnh trung không phải Bích Lũ Phật Quyền, mà là thế giới khác chi chủ, chỉ sợ chỉ một chớp mắt kia, liền muốn làm chẳng chết. Lại cạnh, Minh Hà càng thêm nổi giận, giống như rắn điên cuồng bặm mèo. Bởi vì cực lớn thể tích, mỗi động một tơ một hào tựa như thiên địa biến hóa. Chỉ là nhìn một chút, liền có thể để cho thế giới chi chủ đều cảm thấy sợ hãi. Như bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ thi cốt đều không để lại. Minh Hà vạn phần phẫn nộ, chẳng những bị một mà tiếp, tái nhi tam mà ngăn cản. Thậm chí nghĩ trừng trị những cái kia nho nhỏ côn trùng, lúc này cũng phục sinh, không cách nào kéo vào Minh phủ. Quyền uy bị không ngừng tiêu chiến, Minh Hà trở nên nổi giận. Tất cả nước sông đều đang sôi trào, mỗi một cái hồn phách đều đang lan lộn. Ầm ầm. Minh Hà đột nhiên nổ tung, hướng về thế giới chi chủ, không, là hướng về lấy làm trung tâm, tất cả phương hướng, tiến hành không góc chết một phát. Thế giới chi chủ nhóm con ngươi co rụt lại, sắc mặt ngưng lại, lúc này mới ý thức được bọn hắn đoán chừng sai. Minh Hà đâu chỉ là viễn siêu đại đế, thậm chí bản giới cũng bất quá là hắn trong lòng bàn tay bàn vật. Chỉ cần nó nguyện ý, liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt. Cái kia phiêu tán giọt nước, hướng về bốn phương tám hướng, tất cả phương hướng bắn tung tóe mà ra. Tốc độ kia nhanh, phân bố dày đặc. Chỉ sợ mục tiêu không chỉ là trước mặt một đám thế giới chi chủ, càng là vạn giới. Minh Hà sợ ném chuột vỡ bình, không dám vòng qua Tô Vân, đem dắt tay Uli mang đi, mà quyết định lấy trong hư không tất cả vực giới làm uy hiếp. Nếu không để cho mang đi Tô Vân, liền mang đi còn lại tất cả sinh mệnh. Minh Hà bên trong linh hồn phát ra cùng thiếu, bọn chúng hưng phấn mà kêu rên, hoặc là từ bỏ một cái linh hồn, hoặc là hy sinh tất cả. Mệnh định người, tuyển a. Tất cả thế giới chi chủ đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nhất là Tịch Giao Nguyệt trong mắt càng là mang lên vô hạn yêu thương. Từ bỏ Uli vẫn là làm vạn giới tội nhân. Minh Hà mới vừa rồi không có tổn thương thế giới chi chủ, chỉ là không muốn đánh vỡ quy tắc, mà không phải không thể đánh phá. Bây giờ điều kiện liền đặt tại trước mặt, hoặc là cứu vớt Uli, hoặc là mình cùng tất cả sinh mệnh bao quát trong hư không tất cả bầu giới đều bị Minh Hà bao phủ, cùng nhau mang đi. Con sông này cấp độ thực sự quá cao, cao đến thế giới chi chủ nhóm cũng không cách nào lý giải. Nó chạy xuôi Minh phủ, liền thật sự có năng lực đem tất cả sinh mệnh đều kéo vào địa ngục. Bảo toàn Uli vẫn là hy sinh hết thảy. Cái lựa chọn này đối với mẫu thân tới nói thực sự quá trầm trọng. Tịch Giao Nguyệt đưa tay ra, bi thương mở miệng, Vân Nhi ông. Đột nhiên, Uli mở mắt ra, nàng hai con ngươi thanh tịnh, không mang theo một tia nhân gian tạp chất, phối hợp cái kia phổ biến không thấy ánh mặt trời, tái nhợt đến có thể nhìn đến mạch máu làn da, thật giống như bút bê sứ tinh xảo, mang theo không thuộc về nhân gian đẹp. Sinh hồn cùng thần hồn dung hợp sau, Uli lộ ra sức mạnh đầy đủ một chút, nàng chuyển động đầu, không cần trí tuệ, dựa vào bản năng, liền biết rõ xảy ra chuyện gì. Uli cúi đầu xuống, nhìn về phía Tô Bân, thanh tịnh mà cười, tiểu đệ, đây là trên lý luận, tỷ lệ lần thứ nhất tương kiến. Sinh hồn chỉ là giao cho thân thể còn sống năng lực, không mang theo một tia bên trong, mà thần hồn quy vị sau, Uli bản chất trở về, đây mới thật là nàng, chân thật nhất nàng. Dù là không có linh hồn, khuyết thiếu chân chính tư duy năng lực, Uli vẫn như cũng dựa vào bản tính, nhận ra vận mệnh tương liên đệ đệ. Tô Vân cũng hồi ứng một tiếng, đại tỷ. Phảng phất toàn thế giới đều ngừng trệ, tạm dừng tại cái này ấm áp một màn. Thế giới chi chủ nhóm chỉ có thể nhìn, tại một cái chớp mắt này ở giữa, đã không còn quyết định cùng thay đổi năng lực. Uli cũng nhìn thấy bốn phía, gặp được Minh Hà tung tóe, muốn diệt vong bản giới. Nàng đột nhiên buông tay ra, buông ra Tô Vân, sau đó bước về phía Minh Hà. Tiểu đệ, tỷ tỷ bảo hộ qua ngươi một lần, liền còn có thể bảo hộ lần thứ hai. Chương 488, Hoàn Dương, 1, chương 488, Hoàn Dương, 1. Uli lộ ra thư thái cười, mở ra trần chuối bước chân, hướng đi Minh Hà. Nàng bởi vì quanh năm nằm trên giường, mà vô cùng thân ảnh phong dậy. Tại ầm ầm sóng dậy, có thể bị diệt vạn giới Minh Hà phía trước, lộ ra là đơn bạc như vậy. Giống thu đông cuối cùng một mảnh hoa lê, bị hàn phong thổi rơi đầu cảnh. Nguyệt hoa đánh tới, lại chỉ tới kịp cuốn lấy nàng một tia lọn tóc. Im lặng hò hét truyền lại ở trong hư không, kể rõ không muốn. Uli mang theo ý cười nhợt nhạt, vượt qua mỗi năm thử nghiệm, hướng đi chính mình cuối cùng lộ. Nàng chưa bao giờ thấy qua Tô Vân, Tô Vân đản sinh màn đêm buông xuống, nàng cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng trong cõi u minh cảm ứng, lại làm cho nàng nhận ra vị đệ đệ này. Nhiều năm trước, Uli thủ hộ qua cái gia đình này. Bây giờ, nàng cũng sẽ lại lần thực hiện sứ mệnh. Minh Hà phát ra đắc ý gào thét, ủy thủ hưng phấn vũ động. Bọn chúng đã không kịp chờ đợi, muốn đem kẻ bù ở ngục một lần nữa mang về vực sâu. Bá. Uli hướng phía trước cất bước, váy áo phiêu đang tại trong ầm phòng, thổi ra điểm đạm đáng yêu tiểu bạch hoa. Nàng thậm chí chỉ có bảo trì sống sót sinh hồn, cùng với đại biểu nội tình thần hồn. Uli không cần suy xét, khắc vào trong xương cốt tín niệm, cũng đủ làm cho nàng trả giá hết thảy. Ba. Một cái tay nhỏ cầm Uli cánh tay, quen thuộc xúc cảm, cùng thanh âm quen thuộc truyền đến. Tô Vân ngẩng đầu lên, cái kia non nớt gương mặt tràn đầy kiên nghị, tỷ tỷ, lần này nên ta thủ hộ ngươi, ngươi có thể nghỉ ngơi. Và anh. Minh Hà lần nữa nổi giận, nó đã lần thứ ba bị ngăn cản. Rõ ràng cái kia hồn phách đã muốn tự sát, nhưng lại bị cố lực lượng kia ngăn cản. Hoa. Minh Hà bắn nổ tốc độ càng nhanh, vô số ẩn chứa kinh khủng u hồn giọt nước, hướng về hư không tất cả phương hướng bắn tung tóe. Vốn là người sống tồn tại ở này, người chết vào minh phủ. Đã như vậy, vậy liền người sống vào minh phủ, người chết tồn tại ở này a. Minh Hà cường đại, giọt nước bắn tung tóe tốc độ càng là để cho người ta khó mà với tới. Cho dù là thế giới chi chủ, cũng không kịp ngăn cản. Đang lúc tất cả mọi người trừng lớn mắt, trong đầu thoáng qua ý thức, cũng không thế nào chống cự thời điểm. Ông. Tô Vân rối ra non nớt đầu ngón tay, nhẹ nhàng trên hư không gạch một cái. Uli ngẩng đầu, không rõ người tiểu đệ này muốn làm gì. Nhưng nàng không có linh hồn, thậm chí ngay cả nghi ngờ ý thức cũng không có. Uli bản năng muốn đi vào Minh Hà, để cho ngoại giới khôi phục lại bình tĩnh. Cũng không biết vì cái gì, nàng ấy lòng dâng lên một hồi cảm giác an toàn. Tựa hồ chỉ muốn Tô Vân độc thủ, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tê lạc. Không gian như tơ lụa giống như xé mở, lộ ra sau lưng quang cảnh. Đó là một chỗ thâm sơn, mây mù nhiễu, rất có tiên nhân chỗ ở ý vị. Nhưng thế giới chi chủ nhóm xem ra, cái kia cũng bất quá là một chỗ bình thường giới. Cảnh tượng như vậy, thiên nguyên giới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chờ đã. Càn Đế đột nhiên trợn to mắt, đó là. Tô trưởng ca cũng giật mình nói, tính hải công. Hai người thoát ra, lại ngoài ý muốn phát hiện, Minh Hà chi thủy tại sao còn không bay đến trước mặt. Tốc độ của nó thế nhưng là so thế giới chi chủ phản ứng còn nhanh, theo lý thuyết đám người này đã sớm nên hôi phi yên diệt. Có thể dương mắt nhìn lên, phát hiện Minh Hà chi thủy đứng im ở trong hư không. Tất cả ưu hồn đều bảo trì giữ tận bộ dáng, lại không nhúc nhích. Định trụ. Không, là chúng ta biến nhanh. Tô trưởng ca giật mình không thôi. Đó là thời gian có liên quan đại đạo, đem tại chỗ thế giới chi chủ, gia tốc đến có thể hành động, mà Minh Hà chi thủy lại bất động trạng thái. Đây là cái gì thần lực, vậy mà có thể so sánh Minh Hà chi thủy còn nhanh. Sợ là trước đây hoàng lúc vũ chủ, cũng không đạt được a. Mà lệnh thế giới chi chủ nhóm kinh ngạc hơn chính là, không gian kẽ nước người đối diện, cũng có thể tự nhiên hành động. Tính hải công ngẩng đầu, lập tức giật mình một chân quỳ xuống, bái kiến bệ hạ. A. Giám chính cũng tại. A. Còn có quốc sư. A. Trấn viễn công cũng tại. Tô trưởng ca có cảm giác hoảng hốt, trước đó không lâu hắn vẫn là trấn viễn hầu. Bị thăng làm trấn viễn công, còn có chút cao hứng. Cũng không có bao lâu. Càn Đế háng giọng một cái, bây giờ đã là trưởng ca thiên đế. Tính hải công chấn kinh, thiên đế. Bái kiến trưởng ca thiên đế. Tô trưởng ca càng thêm hoảng hốt, lúc này mới bao lâu, chính mình liền từ thiên nguyên giới cao thủ bình thường, một phương phổ thông tướng quân. Nhảy lên thành vị đại đế. Tính hải công, đi qua thân phận địa vị còn cao hơn mình. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy, lại phảng phất cách khoảng cách cực lớn. Tô trưởng ca khoát khoát tay, tính hải công không phải làm lễ, chúng ta quen biết đã lâu, vẫn là ngang hàng xứng à. Tính hải công cười khổ gật đầu, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lại 9 phần tôn trọng. Tô trưởng ca trong đầu kinh ngạc, cũng không đoái hoài tới đối phương thần thái. Chẳng những thế giới chi chủ, liền phổ thông tướng quân, cũng đồng dạng bị thời gian đại đạo gia tốc. Cái này phải là mạnh bao nhiêu sức mạnh, mới có thể để cho Minh Hà nhìn giống như đình trệ. Cái kia không gian kẽ nứt sau đó, mây mù phiêu diêu, rõ ràng toàn bộ thiên nguyên giới đều tại lấy bình thường tốc độ vận chuyển. Nếu thật ngừng tiếp, cũng không phải không được. Càn Đế cũng giật mình ngắm nhìn Tô Vân, tiếp đó dò hỏi, Tĩnh Hải Công, các ngươi tới đây làm gì? Tĩnh Hải Công nhanh chóng bẩm báo, vậy hạ mệnh chúng ta tìm kiếm một chỗ hang động, bái phỏng biết ra danh thiên ẩn sĩ. Càn Đế đầu góc khẽ động, lập tức nghĩ tới, thốt ra, Thịnh Quốc Sách. Đúng rồi, phía trước tiêu ngươi hà khắc giả mạo Thịnh Quốc Sách tác giả, muốn dâng lên cái này thiên cổ kỳ văn. Ai có thể thu được Thịnh Quốc Sách liền có thể quốc thái dân an, cường quốc lợi dân, thống ngự toàn bộ thiên nguyên giới, cũng không vấn đề. Nếu không phải lúc đó Tô Vân mạch trần, phần công lao này liền bị trộm đi. Căn cứ tiêu ngươi hà khắc nói, hắn là tại một chỗ khe núi gặp một vị ẩn sĩ, chính mình thừa dịp đối phương không tại, lặng lẽ đem tiện tay khắc vào trên đá chữ viết bổ xuống, liền thu được Thịnh Quốc Sách. Xử trí tiêu ngươi hà khắc sau, Càn Đế lập tức điều động nhân thủ đi tới tìm kiếm vị kia ẩn sĩ. Tính hải công chính là lúc đó điều động nhân thủ. Nếu không phải Kiếp Nguyên Phủ xuất hiện, thiên nguyên giới phát sinh đại sự một bộ tiếp một bộ, Càn Đế tất nhiên sẽ đem toàn bộ lực chú ý đặt ở tìm người phía trên. Chỉ là không ngờ tới, ở thời điểm này, Tô Vân đột nhiên xé ra không gian, thấy lần nữa Tĩnh Hải Công. Càn Đế vô ý thức hỏi, các ngươi tại cái này tìm được người? Tĩnh Hải Công lập là sẽ quay về đáp, mang theo cao hứng, may mắn không làm được bệnh. Chúng thần đạp biến sơn hà, cuối cùng tìm được gần sĩ chỗ. Càn Đế lập tức cao hứng, hắn như thế nào? Chương 488, Hoàn Dương 2, chương 488, Hoàn Dương 2, Tĩnh Hải Công ngượng ngùng nói, thời gian ngắn ngủi, thần còn chưa tới kịp tiếp xúc. Vậy ngươi còn không mau? Càn Đế vô ý thức mệnh lệnh, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến, Minh Hà tại phía trước, cái gì ẩn sĩ còn quan trọng sao? Thịnh Quốc Sách có thể chấn hương đại càn, nhưng bây giờ vạn giới đều đối mặt tử vong nguy hiểm. vị kia ẩn sĩ là ai, có thể hay không vì đại càn hiệu lực, còn quan trọng sao? Hoa. Cũng vào lúc này, không gian kẽ nước chậm rãi chuyển động, trôi giạt đến càng tiền bị đưa. Bá. Một chỗ sương mù lượn lờ, phiêu nhiên như tiên khe núi. Trận pháp ông tác hưởng, hấp dẫn tiên địa linh khí, hội tụ trong đó, tẩm bổ vật vật. Một cái nho nhỏ nhà tranh phía trước, phổ thông trước bàn đá, ngồi một vị toàn thân trắng loáng thiếu nữ. Nàng hình như có cảm ứng, quay đầu, triển lộ mỹ lệ nét mặt tươi cười, các ngươi rốt cuộc tìm được ta rồi. Tịch Giao Nguyệt hô hấp trì trệ, người thiếu nữ áo trắng ngồi ngay ngắn trên tảng đá, khe núi sương mù ở quanh thân nàng lưu chuyển, phảng phất giống như trích tiên lâm trận. Nàng da thịt như mới tuyết, gần như tái nhợt làn da lộ ra nhạt thanh huyết mạch. Môi anh đào không điểm son hồng, lại hơn hẳn nhân gian xuân sắc. Gió núi phất qua, linh khí ngưng kết, thổi đến lá cây hoa lạc bằng rội, rơi xuống điểm điểm huỳnh quang. Thiếu nữ như một tòa nhân ngẫu búp bê, lại là tràn ngập nhân khí nhân ngẫu búp bê. Nàng nhàn nhạt cười, cùng bên trong hư không, cái kia tinh xảo lại không có vóc người u ly, giống nhau như lúc. Mạc Linh đã chân kinh lên tiếng, đại tỷ. Tô trưởng ca cũng khó có thể tin, u ly. Thế giới chi chủ nhóm hoàn toàn không ngờ tới, Tô gia trưởng nữ linh hồn lại ở đại càn bên trong. Nhất là càn đế, đã kinh trụ, viết ra thịnh quốc sách người, lại là Tô gia lớn nữ. Linh hồn trưởng quản ký ức, để cho người ta có thể suy xét. Không nghĩ tới cái kia có thể để cho đại càn vạn thế an bang thịnh quốc sách vậy mà từ u ly biết. Nàng một đạo sinh hồn, bảo ra trạch bình an. Một đạo thần hồn, một hơi chạm bách đế. Bây giờ lại một đường linh hồn, viết ra thiên cổ kỳ văn. Càn đế đã tròn váng, cái này Tô gia huyết mạch, rốt cục mạnh đến mức nào a? Tịch Giao Nguyệt đã hai mắt chứa nước mắt, u ly. Ngươi nguyên lai tại cái này, ngay tại nhà bên cạnh. Nàng khóc không thành tiếng, trong lòng dâng lên vô số đạo ảo não. U ly linh hồn, ngay tại đại càn bên trong, khoảng cách nhà, cũng chỉ là một chút nhật trình. Nhưng qua nhiều năm như vậy, chính mình chưa bao giờ tìm được qua nàng. Biết nữ nhi linh hồn, liền tại đây rừng núi hoang vắng chịu khổ. Tịch Giao Nguyệt liền tim như bị đau cắt, đau đến nói không ra lời. Nhìn thấy mẫu thân như thế bộ dáng, thiếu nữ áo trắng cũng không nhịn được đau lòng. Nhưng rất nhanh, nàng liền lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng phiêu khởi, nghịch ngầm nói, lại không tìm được ta, liền chống đỡ không nổi tụ linh trận a. Mẫu thân, phụ thân, tiểu tam nhi, ta không phải là thật tốt đi. Yên tâm, ta trở về. Nàng không chút do dự, liền xuyên qua không gian kẽ nứt, cùng người nhà từng cái hành lễ, liền đứng ở u ly nhục thể phía trước. Thiếu nữ áo trắng tưởng tận xem xét chính mình hai mắt, đột nhiên cười nói, trưởng thành một chút đi. U ly bình tĩnh nói, không có cao lớn. Thiếu nữ áo trắng gắt một cái, thật ốc. Ta, trong khoảng thời gian này có hay không bảo vệ tốt người nhà nhà? U ly bình tĩnh nói, có. Thiếu nữ áo trắng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, cười khẽ, kế tiếp, cứ giao cho ta thủ hộ, nhưng lời còn chưa nói hết, nàng cũng cảm giác bên cạnh có người lôi chính mình tay áo. Tô Vân ngữ khí kiên định, tỷ tỷ, bây giờ từ ta thủ hộ. Thiếu nữ áo trắng cúi đầu, cùng mình một dạng, lâm vào một trận trầm mặc. Nàng xem thấy nho nhỏ người nhà, đột nhiên ngồi xổm xuống, bóp bóp Tô Vân gương mặt, mặt mũi cong thành người nhà, nghe lời ngươi, tiểu đệ. Thiếu nữ áo trắng không chờ đợi thêm, bước về trước một bước, cùng mình va vào nhau. Ông. Ba hồn chạm nhau nháy mắt, vạn trượng hào quang xông phá minh hà khói mù. U ly quanh thân hiện ra bóng ánh trong suốt đạo văn, giống như tinh hà bệnh vân thường. Siêu siêu siêu. Thời gian lần nữa di động, đình trệ minh hà chi thủy đột nhiên sôi trào. Ước vạn u hồn phát ra the thé chói tai rít gào, giọt nước như mưa cũng giống như, hướng về bốn phương tám hướng tiếp tục bắn nhanh. Mỗi một giọt nước đều áp xúc vô số vạn bèo hồn phách. Bọn chúng dữ tợn cùng thiếu, muốn đem vạn giới thánh linh cùng nhau kéo vào minh phủ. Nguy rồi. Tịch Giao Nguyệt mặt sắc trắng bệnh. Nàng nhìn thấy nữ nhi ba hồn hợp nhất, vui sướng trong lòng mới kéo dài nửa hơi không đến. Liên lại muốn trơ mắt nhìn xem tất cả bầu giới, vô số ước vạn sinh linh, muốn bởi vì hành vi của mình, hôi phi yên diệt. Quen thuộc vấn đề lại trở về. Đến cùng là bảo đảm u ly, vẫn là những cái kia lạ lẫm, không quen biết sinh mệnh. Giang Trinh cắn răng, sơn hà đại trận dâng lên, nhưng lại xa xa đuổi không kịp minh hà giọt nước. Quá nhanh. Còn lại thế giới chi chủ cũng ra tay, cũng đừng nói chặn lại, chính mình càng là tự thân khó đảm bảo. Khi thời gian khôi phục, lấy thực lực của bọn hắn, còn chưa đủ cùng minh hà xóa tay. Những cái kia giọt nước như truy hồn quá sát, muốn đem hết thể sinh linh kéo vào địa ngục. Ngươi nhiệm vụ đã hết, lui ra. Tô Vân mở miệng, thanh âm hắn không lớn, lại giống như thiên hiến quanh quẩn ở trong hư không. Liên Minh Hà cũng theo đó trì trệ. Vâng. Minh Hà lan lộn, ú lục sắc nước sông cùng nhau quay người. Vô tận u hồn, những cái kia tích chứa trong đó, dung hợp vặn bèo người chết, cũng đưa chúng nó tái nhợt con mắt, nhìn về phía U Ly. Hoa lạc. Giang giác. Minh Hà nhấc lên từ trước tới nay lớn nhất sóng lớn, thậm chí chỉ là thông thường nước sông cuộn cuộn, liền đã dẫn phát chấn thế lôi đỉnh. Toàn bộ Minh Hà, tất cả u hồn, mỗi một khỏa người chết mắt, đều lộ ra khó có thể tin, không muốn tiếp nhận, tràn ngập ánh mắt tức giận. U hồn trên thân phát ra kim quang, tinh thần vần quanh, tràn ngập thần thánh. Nàng ba hồn đã hợp nhất, sinh hồn, thần hồn cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Phân tán nhiều năm bản thân, như lâu không thấy mặt tỉ muội, gắt gao ôm ở cùng một chỗ. Liễu Dĩu chia sẻ qua nhiều năm như vậy tưởng niệm. U ly khí tức không ngừng củng cố, hô hấp càng ngày càng bình ổn, búp bê làn da cũng lộ ra hồng nhuận. Tất cả đáp án đều chỉ hướng một điểm, U ly, Hoàn Dương. Giống. Y đi. Hu hu. Minh Hà quỷ khóc sói gào, vô cùng phẫn nộ. Tất cả u hồn đều đang thét gào, phát ra bất mãn gào thét. Thế nhưng là, bọn chúng không thể làm gì. Hoàn Dương người, liền lại không chịu minh phủ cai quản. Minh Hà truy tung nhiệm vụ, đến nước này kết thúc. Thì ra là thế. Càn đế bừng tỉnh đại ngộ. Đồng dạng là hồn phách, Minh Hà đối với Càn quốc thái hậu, tám hoàng nữ, lại làm như không thấy. bởi vì các nàng sử dụng cũng là bí thuật, để cho Dương Thần xuất hiếu, bản thân cũng không tử vong. Mà Uli, tại nhiều năm trước trong chém giết đã chết đi. Chỉ là nàng dựa vào ý chí cường đại, ngạnh sinh sinh đem chính mình sinh hồn lưu lại trong lục thể. Dù là bản thân đã chết, nhưng cũng muốn thủ hộ tộc nhân. Mà linh hồn thì dừng lại ở trong đại càn, dốc hết tất cả trí tuệ, lưu lại trị quốc thần sách. Một ngày kia bị người phát hiện, càn quốc cực lớn, tộc nhân của mình cũng có thể được phù hộ. Cho nên dù là bị người đánh cắp, nàng cũng âm thầm cao hứng. Mà thân hồn càng quan trọng. Nàng dừng lại ở trong minh phủ, lừa gạt cùng đối kháng Minh Hà, để cho minh phủ cho là mình đã tiến vào địa ngục, liền không còn truy sát ngoại giới sinh hồn cùng linh hồn. Uli dốc hết thảy, tiêu hao hết bản thân. Nàng thậm chí ngay cả hồn phách cũng cháy hết, chỉ cần có thể thủ hộ người nhà, liền chết không hết tội. Tô Trường Ca cũng nắm chặt trường kiếm, khớp xương bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Lạch cạch. Tịch Giao Nguyệt nước mắt rơi xuống. Quá khó khăn, Uli thực sự quá khó khăn. Không nghĩ tới, nàng cái đêm mưa kia, vì thủ hộ người nhà, đã chết đi. Mà vì người nhà, nàng liền tử vong cũng muốn đối kháng đến cùng. Dù là một tia hồn phách, cũng muốn tận chính mình cuối cùng một tia trách nhiệm. Nhưng mà Uli ôm bả vai của mẫu thân, gạt ra nụ cười, "Tỷ tỷ, bây giờ không phải là trở về sao?" Tịch Giao Nguyệt chuyển con mắt, "Đúng vậy a, trở về liền tốt." Chương 489, chạy. Chương 489, chạy. Hoa. Minh Hà lan lộn, nước sông phun trào, đem bên trong ngũ hồn chen thành mảnh vụn. Những cái kia dung hợp lại cùng nhau hồn phách, đau đớn kêu rên, hoảng sợ lôi xé lắng giềng, muốn trốn chạy. Nhưng tất cả hồn phách đều tại lôi kéo, lại có ai có thể thoát đi? Vâng. Theo nước sông lộn lần nữa, liên miên ngũ hồn phá toái, tản ra vô tận đau đớn. Bọn chúng đã chết qua một lần, như thế nào lại lần nữa tử vong? Bọn chúng tất cả sức mạnh đều đến từ Minh Hà, lại sẽ cung cấp trở về Minh Hà. Dù là biến thành mảnh vụn, cũng vẫn như cũ thống khổ sống sót. Cho nên, ngũ hồn trở nên càng thêm phẫn nộ. Bọn chúng quyết không cho phép để cho những cái kia chết đi tồn tại thoát đi cái này luyện ngục. Quyết không cho phép có bất kỳ tồn tại khiêu khích Minh phủ. Ầm ầm. Toàn bộ Minh Hà điền cuồng lăn lộn, nước sông như sôi đằng nhằm tường, tản mát ra chói mắt màu xanh lục. Đám ngũ hồn phát ra thê lương kêu rên, không cam lòng gào thét. Tất nhiên không mang được, liền hủy diệt hết thảy. Minh Hà đột nhiên bành trướng, nước sông hóa thành thao thiên cự lãng, cũng dẫn đến vừa rồi bắn ra giọt nước, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Không tốt. Tịch Giao Nguyệt tâm đầu cuồng loạn. Minh Hà đây là muốn kéo vạn giới chôn cùng. Mạc Linh choáng váng, nó, con sông kia, hèn hạ. Đại tỷ rõ ràng hoàn dương, nó còn nghĩ như thế nào? Nó điên rồi. Tô Trường Ca nắm chặt chuôi kiếm, vung ra kiếm quang. Thế nhưng là những ánh sáng kia, thậm chí đều đuổi không kịp một giọt nước. Chớ nói chi là ngăn cản. Minh Hà điên rồi. Nó tại nổi giận, muốn trừng phạt những cái kia khiêu khích tồn tại. Người chết đi, dựa vào cái gì còn có thể trở lại nhân gian? Đây là đối với toàn bộ Minh phủ khiêu khích, tuyệt không cho phép. Xong. Một đám thế giới chi chủ, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng. Minh Hà nổi giận, phải dùng vạn giới hủy diệt, vô số sinh mệnh, rửa sạch sỉ nhục. Coi như những cái kia vực giới không có biết, không cần bận tâm. Nhưng Minh Hà chi thủy, đồng dạng hướng về thiên nguyên giới tới tràn xuống. Đại đế cũng đỡ không nổi nước sông, phổ thông sinh linh, như thế nào lại quan tâm? Nó có thể tùy ý đổ sát sao? Giám chính cũng tự lẩm bẩm. Ha ha, Phật gia đại sư cười khổ, Phật nói không sát sinh, chỉ là không được giết sinh, không phải không thể giết sinh. Một đám cường giả, trong lòng không nói gì. Minh Hà không có việc gì sẽ không tàn sát, nhưng nó quy cách quá cao, những thứ này vực giới, căn bản muốn không để trong mắt. Nó muốn hủy diệt vạn giới, cũng chính là lăn mình một cái chuyện. Hơn nữa, Minh Hà không muốn thôn vệ Tô Bần, lại có thể hủy diệt hắn để ý hết thảy. Lưu lại hắn tại nhân thế, đem tất cả quen thuộc hảo hữu đưa vào Minh phủ. Cái này chẳng lẽ không phải một loại trừng phạt? Hoa. Ngay tại Minh Hà rơi xuống, sắp đem gần nhất thế giới chi chủ cùng thiên nguyên giới cùng nhau đặt vào trong nước lúc. Xuy. Một đạo hàn quang thoáng qua. Tư. Minh Hà chi thủy lập tức bốc hơi một mảnh. Vô số viên ánh mắt xoay qua chỗ khác, nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Một thanh thần kiếm bị Tô Vân tiện tay ném ra ngoài, phá toái hư không, thẳng tắp đâm vào Minh Hà bên trong. Kiếm quang nở rộ, đem hơn 10 dặm nước sông bốc hơi, bên trong u hồn tại trong kêu rên nát bấy. Minh Hà nếu có biểu lộ, đỉnh đầu sẽ dâng lên một cái dấu chấm hỏi. Uy lực có phần quá nhỏ, cho dù là trước đây Phật Tâm, cũng có thể tạo thành trăm vạn ngàn vạn dặm nước sông bắn tung tóe. Thanh kiếm này tạo thành tổn thương, đối với mênh mông Minh Hà mà nói, bất quá hạt cát trong sa mạc. Bất quá, hoa lạc. Giống. Tê. Y đi. Minh Hà điên cuồng lăn lộn, u hồn quỷ khóc sói đảo. Đến từ Minh phủ sứ giả, tuyệt không cho phép khiêu khích. Nhất là như thế thông thường dương gian chi vật, vô số quỷ thủ rối ra, muốn đem chuôi này thần kiếm rút ra. Nước sông cuồn cuộn, cũng muốn đem thần kiếm thôn phệ. Bất luận cái gì người mạo phạm, đều phải chịu đến nghiêm trị. Bá. Một cái u hồn rút ra thần kiếm, lộ ra tiếng cười càn rỡ. Chuôi kiếm này bị thần quang bao khỏa, lại ảm đạm vô quang, tựa hồ từ xương cốt chế thành. U hồn giơ kiếm, hưng phấn chu lên. Theo nước sông, hướng về gần nhất Bạch Khinh La đột nhiên đâm tới. Bang. Kiếm đâm cái khoảng không. Không phải Bạch Khinh La né, mà là khoảng cách không đủ. Minh Hà đột nhiên cứng đờ. Trong đó u hồn còn không rõ cho nên, cơ thần kiếm như cũng tại phát ra kêu gào thê lương. Nó chết quá lâu, chịu dày vò quá lâu. Thật vất vả có thể tìm tới chút có thể giết chết, có thể kéo lấy cùng một chỗ chịu khổ tồn tại. Thật là khiến quỷ cao hứng. U hồn chu lên, tính toán mệnh lệnh Minh Hà, xông nhanh lên một chút đi qua, để cho chính mình giết thông khoái. Thế nhưng là Minh Hà, toàn bộ thủy đều định trụ. Kết rồi, kết rồi, kết rồi. Minh Hà Lương phát lệnh, mặt chứa ý nghĩa phát lệnh. Nó rời xa Bạch Khinh Lam một mảnh mênh mông thủy vực, đang nhanh chóng kết băng. Phải biết, Minh Hà giống sông, lại là từ u hồn tạo thành. Lúc này kết băng, đông là vô số hồn phách. Minh Hà một hồi run rẩy, lại là sợ run cả người. Từ nơi sâu xa, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng nhìn chăm chú, phong tỏa nó. Là cái gì? Minh Hà không thể nào hiểu được. Yiye, u hồn còn tại chu lên, càn rỡ vung vậy thần kiếm. Phải dùng vị hôn phu pháp bảo, giết chết vị hôn thê. Suy, không có dấu hiệu nào, đầu kia u hồn đột nhiên bốc hơi. Bên cạnh dung hợp u hồn bị xé mở, phát ra kêu gào thống khổ. Bọn chúng bản năng muốn đi vớt thần kiếm, lại đột nhiên ngơ ngẩn. Không đúng, chết qua cùng nhau đổ bận, làm sao còn sẽ biến mất? Coi như u hồn phá thoái, cũng là biến thành năng lượng cùng tạp nhạp cảm xúc, bị một cái khác u hồn hấp thu. Cuối cùng trưởng thành thành hỗn độn quái vật, cường đại cũng không não. Mà bây giờ, còn có một tia ý thức đám u hồn phát hiện. Đầu kia u hồn thật sự tiêu tán. Nó ẩn chứa hết thảy, hoàn toàn biến mất. Đám u hồn mê mang, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kết rồi, kết rồi, kết rồi. Minh Hà cũng tại mê mang đi qua, trước sau cũng bắt đầu kết băng. Không đúng, thế gian này không thích hợp. Mượn nhờ vô số người chết mắt, Minh Hà nhìn về phía Bạch Khinh La. Nó bình thường không có gì lạ, thế nhưng lại cho mình vô cùng kịch liệt cảnh giác. Tựa hồ chỉ muốn giết nàng, không, chỉ cần nghĩ đối với nàng độc thủ, liền sẽ lọt vào đả kích chí mạng. Minh Hà đột nhiên hiểu rồi, là thời gian, có cổ lão tồn tại, từ thời gian điểm xuất phát, nhìn chăm chú lên cái này vật sống một đời. Một khi có người làm loạn, liền muốn tiếp nhận cái kia cổ lão tồn tại đả kích. Cái kia tiêu tán u hồn, chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo. Minh Hà có chút ngộng, cái này phương nhân gian, tại sao có thể có những cái kia cổ lão tồn tại? Hoa, giọt nước ba động, kém chút đem kim hợp hoàn thụ treo chọc lấy. Đột nhiên, Minh Hà triệt để đông thành băng côn. Nó cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân lạnh bướt. Minh Hà đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Tô Vân lấy một loại bình thản, lạnh nhạt ánh mắt nhìn mình. Là cảnh cáo. Minh Hà đột nhiên hiểu rồi, cái kia vận mệnh quỷ dị tiểu tử, muốn so chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Chẳng những giết hắn, sẽ dẫn tới tuyệt đối sau hối hận khoáng thế tai nạn, thậm chí dẫn hắn phẫn nộ, cũng sẽ ở tương lai một đoạn thời khắc bị triệt để truy sát hầu như không còn. Là báo nhất tiễn chi cửu, trong tương lai bị quốc gia Minh phủ triệt để trừ khử. Vẫn là ngừng công kích, hay không phải nhiễu. Dầm dầm. Minh Hà đột nhiên co bảo, nước sông điên cuồng lùi lại. Đám u hồn phát ra không cam lòng thét lên, rõ ràng lập tức có thể đại khai sát giới, đem vô số vực giới, vô số sinh mệnh kéo vào tuyệt vọng luyện ngục. Bây giờ như thế nào rời đi? Nhưng Minh Hà mặc kệ, một mực rút lui. Những cái kia gào thét u hồn, toàn bộ chen thành một biển, đều mang đi. Hoa lạc. Minh Hà giống như thủy triều thối lui, xám xịt chui trở về kẽ nước bên trong. Ầm ầm. Không gian kẽ nước đóng lại, kèm thêm cái kia phát ra u quang minh phủ, cũng biến mất ở trong tầm mắt. Một đám thế giới chi chủ, mê mang không thôi, chạy, chạy. Chương 490, tam hồn thất phách chương 490, tam hồn thất phách chạy, chạy. Tịch Giao Nguyệt bả vai buông xuống, nàng trợn mắt hốt mồm, nhìn qua nơi xa dần dần lắng xuống không gian ba động, chỉ còn dư kinh ngạc. Ầm ầm. Sơn Hà đại trận rơi xuống, Phật quang biến mất, sinh cơ rồi rào hư ảnh, cùng chân thực vạn vật từng khúc vỡ tan. Một đám thế giới cường giả liếc nhau, đều nhìn ra đối phương ngoài ý muốn. Chạy. Đây chính là Minh Hà a. Đồ lục đại đế như uống nước, vượt qua âm dương hai giới tồn tại trí cao. Vậy mà chạy trốn. Minh Hà sợ. Thái hậu cùng tám hoàng nữ hai mặt nhìn nhau. Người khác không hiểu, các nàng thế nhưng là từng tiến vào Minh phủ, nhưng biết Minh Hà cường đại. Không, cường đại không phải Minh Hà, mà là duy nhất thuộc về Minh phủ quy tắc. Nơi đó tự thành một cái thế giới, quản lý vạn vật luân hồi có trí cao vô hạn quyền hành. Hai người tiến vào Minh phủ sau, cũng đã gặp Minh Hà lan lộn, đem những cái kia không có mắt muốn vượt qua u hồn thôn phệ. Vô luận là u ly, vẫn là những cái kia cường đại chói mắt linh hồn, cũng chỉ dám ở Minh Hà bên cạnh quát tháo phong vân, không ai dám đối kháng gốc cây này quái vật khổng lồ. Nhưng bây giờ Minh Hà vậy mà chạy trốn. La Tô Vân. Càn Đế nghe được mẫu thân cùng nữ nhi lời nói, thốt ra. La Tô Vân. Hắn dọa lui Minh Hà. Minh Hà chẳng những không dám đem hắn thôn phệ, nhìn thấy cùng u ly giắt tay, liền không còn vọng động. Thậm chí đến sau đó, Tô Vân chỉ là một ánh mắt, liền có thể để cho hắn câm như hến. Minh Hà so đại đế cùng mạnh hơn nhiều, có thể rõ ràng hơn cảm thụ vận mệnh. Nó nhất định dự cảm đến, Tô Vân tương lai sẽ trưởng thành đến tình cảnh, để cho Minh phủ cũng run rẩy. Nếu như bây giờ phát tiết phẫn nộ, đem tiên nguyên giới thôn phệ, tương lai nên đón Minh Hà, nhất định là không thể nào tiếp thu được vận mệnh. Cho nên nó rất có nhãn lực gặp, cấp tốc chạy trốn. La Tô Vân. Mộ Chỉ Liên lộ ra nụ cười. Nàng thật cao hứng, chính mình dạy dỗ. Không, chính mình phát hiện ngọc thô như thế. Tương lai của hắn không giới hạn trong Thái Hư môn, thậm chí viễn siêu thiên nguyên giới. Đi qua những đệ tử kia, bởi vì là Thái Hư môn nhân mà kiêu ngạo. Mà bây giờ, Thái Hư môn tướng bởi vì Tô Vân, quét sạch rượu cạnh cửa. Chính mình học được thánh quân cùng tiểu công pháp, đây chính là có thể thổi cả đời đại sự. Là, Tô Vân. Thiên Diệp nhẹ nhàng thở ra, cười một tiếng. Chính mình thật làm ra chính xác nhất quyết định. Đêm hôm đó, chỉ là muốn vì tộc nhân trả thù, muốn thu thập Tô Vân. Chưa từng nghĩ, lại không cẩn thận, đi lên một đầu chí cao con đường. Nếu như không có Tô Vân, mình bây giờ vẫn chỉ là một cái bình thường thánh cảnh. Tại thiên nguyên giới còn không thể quang minh chính đại hành động, nói thế nào khôi phục bạn yêu quốc. Là Tô Vân ca ca. Thử y hề hoa bát, vui sướng vô tay. Nàng đôi mắt lấp lóe, lộ ra vô tận vui mừng. Người khác quên, chính mình cũng vẫn luôn không sách. Nhưng chỉ có trong lòng biết, vị này cường đại thánh quân, thế nhưng là thu đao của mình hồn. theo man tộc quy củ, thu vũ khí, liền muốn cấp hôn. Tất nhiên Tô Vân có thể an toàn, chính mình liền có thể yên tâm chờ đợi một ngày kia. Bá la la. Kim hợp hoan thụ diệp phiến run run, cũng đại biểu đạt vui sướng. Nó đã cắm rễ hư không, hơn nữa hướng về tầng thứ cao hơn lớn lên. Là Tô Vân, để cho nàng phải lấy bộ tốc sinh cơ. Bây giờ, sứ mạng của mình cuối cùng có thể thi triển. Hướng về rộng lớn hơn thế giới, huy sái hạt giống. Đây hết thảy chỉ quy công cho hắn. Ngao ô ô. Bích Thú Phượng khuyển nâng Bạch Khinh La vui sướng nhảy đến bên cạnh Tô Vân. Gò má nàng hồng hồng, mặt tràn đầy mỉm cười. Cũng không nói gì, chỉ là ngoan ngoãn đứng tại bên cạnh Tô Vân. Chỉ cần có thể cùng một chỗ, liền thỏa mãn. Tô Vân nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Cũng tại lúc này, U Ly chậm rãi mở hai mắt ra. Kia đối quanh năm đóng chặt con mắt, như cánh bướm run rẩy. Pha lên một dạng con mắt phản chiếu tinh hà, cùng lúc trước trống rông thanh tịnh hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, tái nhợt như sứ da thịt, cũng một lần nữa nổi lên huyết sắc. Ôn nhuận như ngọc, đoan trang đại khí. Tô gia đại tiểu thư, trở về. Tịch Giao Nguyệt âm thanh run rẩy, "U Ly." U Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, vậy mà như xuân ấm hoa nở, "Đường, ta trở về." Không bằng giữa hè nhiệt liệt, lại làm cho người toàn thân thư sướng. Tịch Giao Nguyệt thất thanh khóc giống. Tô trưởng ca con kiếm, thiên ngôn và ngữ, hội tụ thành một câu nói, "Hảo." Chỉ có Mạc Linh, hoạt bát đi lên, ôm U Ly, "Đại tỷ." U Ly cũng nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc dài, "Trưởng thành." Mạc Linh cái mũi mỏi nhừ, dúi đầu vào U Ly lồng ngực. Rất nhiều năm, cũng không có phải đại tỷ ôm một cái. Nàng lúc hôn mê, chính mình vẫn là một cái tiểu cô nương. Lần này trở về, nhà đã xảy ra đại biến. Chính mình cũng đã trưởng thành, cũng đã không thể giống hồi nhỏ nũng nịu. U Ly bóp bóp gò má nàng, cô nương đốc, về sau muốn làm sao nũng nịu, liền như thế nào nũng nịu. U Ly đột nhiên ngẩng đầu, bắt đầu ngại ngùng. Đại nhân như vậy, đều đến nói chuyện cưới gả trình độ, làm sao còn có ý tốt làm nữ nhi thái. U Ly thì chuyển qua ánh mắt, ôn hòa nở nụ cười, tiếp qua mấy năm, tiểu đệ liền cao hơn ngươi. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể cùng hắn nũng nịu. Mạc Linh quay đầu, hướng Tô Vân thẻ lưỡi, mới không thì sao. Trong nội tâm nàng dâng lên cảm giác ấm áp. Không tệ, nhà là thay đổi, nhưng cũng thay đổi tốt. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, đại tỷ lại đem thủ hộ nhà nhiệm vụ quan trọng giao cho trong tay người khác. Liền xem như đệ đệ mình, tương lai thánh quân, thiên nguyên giới thậm chí vạn giới đệ nhất thiên tiêu. U Ly hành vi cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng mới thức tỉnh, liền công nhận Tô Vân, đem thủ hộ Tô gia gánh nặng phó thác cho hắn. Một mực vì Tô gia phí sức mệt nhọc, kính dâng hết thảy, dù là thân tử đạo tiêu. Không, thậm chí vì thủ hộ Tô gia, tử vong cũng bị chiến thắng. Như thế U Ly, vậy mà lựa chọn giao ra trách nhiệm. Mạc Linh ánh mắt lấp lóe, hiểu rồi trong đó ăn ý đúng vậy à, chính mình trưởng thành, tỷ tỷ cũng đã trưởng thành. Nhà cần thủ hộ, nhưng không thể là người nào đó đơn độc dùng sức, mà là tất cả mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, mới có thể phóng thích tất cả lực lượng. Nghĩ tới đây, Mạc Linh không khỏi lộ ra nụ cười. Nhà, là càng ngày càng tốt, ngoại trừ Linh. Cũng tại lúc này, Tô Vân bên thai chuyển đến âm thanh. Ngươi tìm được Tô U Ly ba hồn, để cho nàng thành công hoàng dương, hiểu thọ, từ minh phủ trong mảnh vỡ, vớt ra linh hồn, còn có thể phục sinh, đây cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản, nhưng ngươi làm được. Ngươi làm được cử thế vô song việc khó, chúc mừng ngươi, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ độ khó, chi cao, nhiệm vụ ban thưởng, thôn tặc, phi độc, xú phế bá. Tô Vân lòng bàn tay lóe lên tia sáng, ba đầu phách đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn cũng một hồi tràn đầy. Bảy phách, đủ. Tô U Ly tam hồn thất phách, tại 4 năm trước đêm mưa, bị đều đánh tan. Trong đó ba hồn trọng yếu nhất, đại biểu sinh tồn, tư duy cùng với bản chất. Cái này ba hồn không thể di thất, nhất thiết phải tìm được. Bên trong nội dung cốt truyện, bởi vì không có người trông nom, U Ly liền sau cùng sinh hồn cũng tại được luyện chế thành khôi lỗi lúc tiêu tan. Còn lại hai hồn không người tìm được, cuối cùng tiêu tan tại hoang dã, phai mờ tại minh phủ. U Ly triệt để tử vong. Mà lần này Tô Vân tìm được U Ly ba hồn, thành công đem nàng hoàn dương. Chương 491, cuối cùng bình tĩnh. Chương 491, cuối cùng bình tĩnh. U Ly sinh hồn ký túc tại trên lục thể, không cần khai quật. Mà thân hồn tiến vào minh phủ, có tốt có xấu. Chỗ tốt là bản thân thiên phú dị bẩm, tiếp xúc đến cao hơn quy cách sức mạnh, thực lực tiến bộ nhanh chóng, thậm chí còn đồng bộ đến sinh hồn, để cho khả năng thủ hộ Tô gia. Đồng bộ đến linh hồn, để cho hắn vẽ tụ linh trận, cam đoan chính mình sinh tồn. Mà chỗ xấu là, minh phủ bên trong có vô số tồn tại cường đại, lại quy tắc chống lại hết thể sinh cơ. U Ly muốn sống, có thể đối mặt cả một cái quy tắc, cuối cùng cũng bị ma diệt. Còn lại hai hồn bị liên lụy, cũng từ đây tan thành mây khói. Đến nỗi linh hồn, phiêu tán mà không xa, ngơ ngơ ngác ngác bên trong tìm được một chỗ linh khí đông đúc chỗ, định cư lại. Nàng vẽ tụ linh trận, chống cự âm dương ngũ hành, đối với hồn phách ma diệt. Bên trong nội dung cốt truyện, nàng không đợi được cứu tinh. Nhưng lần này, Tô Vân tìm được nàng. Tại biết tiêu ngươi hà khắc phát hiện ẩn sĩ sau, Tô Vân liền ngờ tới, vậy nói không chắc chính là U Ly sinh hồn. Đệ nhất, bên trong nội dung cốt truyện Tô gia mỗi một cái nhân vật, vận mệnh cùng thiên mệnh chi tử, ma quân móc đối, đều vô cùng cường đại. Tô trưởng ca là thiên nguyên giới đệ nhất đại đế, có thể mang theo sinh linh chống cự ma quân. Tịch Giao Nguyệt nếu không phải bởi vì gia viên hủy diệt, nhi tử nhập ma, tự động tự vận, bằng không thì cũng có thể trở thành một phương tiên sau, thống ngự muôn vương. Đến nỗi mấy tỷ muội, càng là mạnh vô địch. Mặc linh hóa thành băng điêu, cho dù là vũ trụ tối cường ma quân, cũng không cách nào tới gần, chỉ có thể cách tinh hà tương vọng. U Ly được luyện chế thành khối lỗi, để cho ma quân giận dữ không thôi, lại không cách nào diệt sát. Đến nỗi nhị tỷ, càng là đuổi theo thiên mệnh chi tử cùng ma quân đánh, có thể viết ra thịnh quốc sách có thể là cường đại đại tỷ linh hồn. Thứ hai, Tịch Giao Nguyệt những năm này cũng không ngừng thỉnh quỷ tu cao nhân tìm kiếm hồn phách rơi xuống. Ẩn sĩ vị trí chính là cao nhân suy đoán ra vị trí. Đệ tam, khi Tô Vân dùng thánh nhân bản nguyên trấn trụ U Ly sinh hồn sau, nàng cũng nhiều lần có cảm ứng, vô luận là phương hướng vẫn là thịnh quốc sách, hồn phách buồn nhất thể lẫn nhau hấp dẫn, càng sâu hơn phỏng đoán. Tô Vân phía trước không có thủ đoạn, cũng chỉ có thể chờ đợi người khác kết quả. Khi thai nghén sáu đầu bản nguyên đại đạo sau, nhẹ nhàng xem bói, liền đoán chuẩn hơn phân nửa. Mạch phá không gian, xem rõ ngọn ngành chính là. Thế là Tô Vân tìm được U Ly ba hồn, cuối cùng để cho bên trong nội dung cốt truyện người đáng thương cuối cùng về tới mái nhà ấm áp. Ông trong tay ba đạo phách không ngừng lấp lóe, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn đi vào cơ thể của U Tô Vân, nhẹ nhàng nở nụ cười, mở miệng nói: "Đại tỷ, hấp thu cái này." Mạc Linh hiếu kỳ: "Đó là cái gì?" Tịch Giao Nguyệt dù sao kiến thức nhiều chút, lại quanh năm cùng quỷ tu giao tiếp, còn muốn chiếu cô U Ly sinh hồn. Một cái thần thức đi qua, lập tức giật nảy cả mình: "Thôn tặc, phi độc, xú phế, thật là cường đại phách." Thôn tặc, phi độc, xú phế, tên không dễ nghe, nhưng lại là mỗi người cũng có phách. Trừ hế, tức âm, thi cầu, phụ tỷ, thôn tặc, phi độc, xú phế, chỉ có bảy phách hoàn chỉnh, người mới có thể khỏe mạnh sống sót. Trừ hế ảnh hưởng cơ thể sạch sẽ cùng bài độc, tức âm ảnh hưởng sinh con cùng dục vọng. Tô Vân trước hết nhất thu được, liền đưa đến trên thân U Ly. Cái này khiến nàng dù là hôn mê, trên thân cũng không nhuốm bụi trần, không dính một tia vết bẩn. Đồng thời như thường lệ phát dụng, không đến mức quanh năm hôn mê, mà cơ thể thiếu hụt. Thi cầu ảnh hưởng thân thể trực giác cùng linh cảm, phục thị thì tác dụng tại muốn ăn cùng tiêu hóa. Lần thứ hai thu được lúc, U Ly đã có thể hoạt động, nhưng không có linh trí, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Cái này hai đạo phách cho đến nàng, có thể phát giác nguy hiểm, không đến mức để cho chính mình, người nhà lâm vào nguy cơ. Đồng thời còn có thể ăn ăn uống uống, cam đoan tự thân khỏe mạnh. Mà bây giờ, vừa được ba đạo phách. Thôn tặc, phi độc ảnh hưởng bài độc, chống bệnh năng lực, xú phế thì cùng hô hấp có liên quan, có thể tăng cao trên diện rộng thổ nạp linh khí hiệu suất. Ba đầu phách đưa một cái đến U Ly, thân thể của nàng cuối cùng hoàn chỉnh. Ngươi đi đâu tìm? Ha ha, ta còn hỏi cái này làm gì? Tịch Giao Nguyệt còn nghĩ hỏi thăm lối bảo, nhưng đột nhiên lắc đầu cười khổ. Tô Vân là tương lai thánh quân, bất cứ lúc nào lấy ra bảo vật đều không cần cân nhắc lai lịch. Trên đời này tất cả thần dị tập trung đến trên người hắn, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy kỳ quái. U Ly không chút do dự, gật đầu, cảm tạ. Ông. Ba đạo trắng nuốt tia sáng từ Tô Vân lòng bàn tay dâng lên, không có vào U Ly tim. Và anh. Rực rỡ tia sáng từ trắng men da thịt phát ra. Nhìn kỹ lại, U Ly bây giờ phảng phất đã biến thành một tôn mỹ ngọc, lộ ra thông thấu mỹ lệ. Từng đạo thanh khí từ đỉnh đầu nàng sinh ra, trên không trung ngưng tụ ra tam hoa hư ảnh. Tường vân bao phủ, mơ hồ có thể thấy được điểm lành dị thú du động gào thét. Giờ khắc này, U Ly cuối cùng hoàn chỉnh. Tô phủ, thiên nguyên giới, thậm chí vạn giới đều có chính mình thủ hộ thần. Tịch Giao Nguyệt kích động không thôi, hảo, hảo, hảo. Nữ nhi của mình cuối cùng hoàn chỉnh. Mạc Linh nhìn xem sáng lên tỷ tỷ, cũng không khỏi hiếu kỳ, đại tỷ, ngươi có cảm giác gì? Bá. U Ly mở mắt ra, che ngực, nhàn nhạt ôn hòa cười, ta rất tốt. Chính là giống như không lấy sức nổi. Tô Vân mở miệng, tam hồn thất phách vừa dung hợp, cần chút thời gian thích ứng. Tịch Giao Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, khỏe mắt rưng rưng, không có việc gì, không việc gì. Trở về liền tốt, lui về phía sau, không sao, chuyện gì cũng bị mất. Thiên nguyên giới liên tiếp hai nạn, từ kiếp nguyên phủ đến đại đế, lại đến Minh Hà, chịu đến một đợt lại một đợt nguy hiểm. Nhưng bây giờ, những thứ này kiếp nạn cuối cùng có một kết thúc. Đúng vậy a, cuối cùng an toàn. Thế giới chi chủ nhóm thở ra một hơi, lộ ra nụ cười. Kiếp nguyên phủ đã bị thiên nguyên giới thế giới của mình chi chủ đánh nát, đánh tới cửu đế, cũng bị Mạc Linh phong ấn tự bảo uy năng. Đến nỗi bách đế, cũng tại U Ly một kiếm hồi phi yên diệt. Tất nhiên, bây giờ thiên nguyên giới kẻ ôm mặt chiến lực hơi có chút lùi lại. U Ly không cách nào chiến đấu, không có chống lại bách đế cấp cái khác sức mạnh. Nhưng Minh Hà vừa mới lắng lại, những cái kia còn lại vực giới còn dám cùng thiên nguyên giới chống lại. Nhất là từng đạo hư vô mở mịt năng lượng từ vô hạn xa vực giới phiêu đãng mà đến. Minh Hà lan lộn, hắn giọt nước chính là thế giới chi chủ đều khó mà đuổi kịp. Nếu muốn hủy diệt vạn giới, cũng bất quá là trong nháy mắt. Phải biết, cũng không phải tất cả đại đế đều lựa chọn hiến tế chính mình vực giới. Càng nhiều chỉ là đứng ngoài quan sát, cảm thấy khoảng cách quá xa, hoặc không cách nào từ trong bách đế kiếm một chén canh, liền không nhúng tay vào. Nhưng là Minh Hà xuất hiện, bọn hắn cũng lập tức cảm ứng, trong lòng sợ hãi. Chỉ thiếu một chút, Minh Hà liền muốn hủy diệt hết thảy. Những cái kia đại đế, cường giả, khoảng cách tử vong cũng bất quá chỉ cách một chút. Mà khi Tô Vân lấy lực lượng một người, lắng xuống Minh Hà, những cái kia được cứu sinh linh, cũng nao nao nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nao nao khấu tạ, hướng về thiên nguyên giới, hướng về Tô Vân, dâng lên chính mình cảm ơn. Các cường giả sẽ lại không lấp đến, đi tiến công thiên nguyên giới. Cũng biết, thiên nguyên giới quật khởi thế không thể đỡ. Bọn hắn không phải thiên nguyên giới địch nhân, căn bản không xứng với địch. Cho nên xem ra đến bây giờ, vạn giới cuối cùng bình tĩnh. Còn có cái gì dễ lo lắng đâu? Chương 492, tiên nhân hàng thế chương 492, tiên nhân hàng thế anh. Không hề có điểm báo trước, hư không đột nhiên rung động, một cỗ trước nay chưa có uy áp của tới. Giờ khắc này, toàn bộ thiên nguyên giới, thậm chí vạn giới, đều đi theo ngưng kết. Tô trưởng ca ánh mắt ngưng lại, cấp tốc đem người nhà bảo hộ ở sau lưng, là ai? Chúng thế giới chi chủ, cũng lập tức làm ra phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, sóng gợn mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ thế giới. Vạn vật phảng phất gặp được thiên địch, sợ hãi không thôi, co rúm lại tại chỗ, không dám chuyển động. Là ai? lại là cái gì tai nạn? Một đợt nối một đợt biến cố đột kích, thiên nguyên giới sinh linh đã mỏi mệt không chịu nổi. Đến cùng bọn hắn đã tạo cái nghiệp gì, phải bị liên tục không ngừng đả kích. Ông mãnh liệt ba động, hướng về vô hạn chuyển xa tiễn đưa mà đi. May mắn, hoặc có lẽ là không may. Lần này có vạn ước bội sinh linh, cùng thiên nguyên giới đồng cam cộng khổ. Giờ này khắc này, sâu trong hư không những thế giới kia cũng đồng thời cảm nhận được sợ hãi. Cho dù là những cái kia đại đế, bây giờ cũng trừng lớn mắt, thậm chí có chút hơi yếu giả, đã nằm rạp trên mặt đất, không để ý tới phong độ. Bọn hắn cảm nhận được sợ hãi, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đại đế sẽ không bị đánh chết chân lý, đã bị một mã tiếp, tái nhi tam tái tạo. Những thứ này nguyên bản thế giới cao nhất kẻ thống trị, cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không chống đỡ tiếp. Đột kích giả đã vượt xa cảm thụ của bọn hắn cực hạn. Xuất hiện tồn tại, nhất định không thuộc về thế giới này. Là Minh Hà. Được chứng kiến Minh Hà kém chút hủy diệt thế giới cường giả, tự lẩm bẩm. Nhưng cũng có âm thầm nhìn trộm tiên nguyên giới phát sinh sự tình, cũng nhận được không thiếu tin tức đại đế, đã lên tiếng kinh hô, "Tiên!" Oanh! Chói mắt kim quang xé rách hư không, một tòa nguy nga tháp lớn vô căn cứ hiện lên. Thân tháp đen như mực, lại quấn quanh lấy đóa đóa trắng mây. Những mây trắng này cũng không phải là hơi nước cấu thành, mà là từ tinh thuần vô cùng linh lực áp xúc điêu khắc bên trên. Hắn nồng độ đã cao đến, phổ thông tu sĩ dù là hút vào một ngụm, cũng biết toàn thân bành trướng chết bất đắc kỳ tử. Đỉnh tháp rõ ràng tọa lạc hư không, đáy tháp lại phảng phất trấn áp cửu u minh ngục, đỉnh tháp lại đâm thủng thương thiên. Ở trên không không một vật trong hư không, nó ẩn ẩn tạo thành độc thuộc lĩnh vực, kết nối lấy chiều không gian cao hơn tồn tại. Cái kia, đó là vật gì? Mạc Linh giật mình che miệng. Tô Trường Ca nhíu mày, cẩn thận chu đáo, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Tịch Giao Nguyệt cũng một hồi mở miệng, nhưng đột nhiên ở giữa, nàng đôi mắt đẹp trừng trừng, thông thiên tháp. T. Lời này vừa nói ra, còn lại thế giới chi chủ cũng lập tức phản ứng. Thông thiên tháp. Kiếp Nguyên phủ sở dĩ cường đại, không chỉ bởi vì phủ chủ nắm giữ kết nối các vực giới thủ đoạn, tạo thành một cái trung lập khu. Nhất nguyên nhân trọng yếu là bởi vì nó có thông thiên tháp. Thông thiên tháp nơi phát ra không người biết được, thế nhưng chút đại đế đều ngờ tới, nhất định đến từ tất cả mọi người kiêng kỵ nhân vật. Hai kiếp nguyên phủ phía trước, phủ chủ cũng bất quá là một cái phổ thông đế cảnh cường giả. Vô luận thành đế, vẫn là tự phái đế đạo, lui về thánh cảnh. Tại chính thức trong mắt đại đế, đều chẳng qua là con kiến hôi, nhiều lắm là coi là một đạo hữu. Nhưng có thông thiên tháp sau, liền không có người còn dám xem nhẹ kiếp nguyên phủ chủ. Thông thiên tháp thần bí, cho dù là đại đế, cũng không thể nào đăng đỉnh. Cái này đã lời thuyết minh, bản thân tồn tại, cũng tại đại đế phía trên. Thông thiên tháp là từ kiếp nguyên phủ chủ người sau lưng ban cho. Đi qua, không người biết được cái này người sau lưng thân phận. Nhưng bây giờ, tại kiến thức đến rừng anh nhi ký ức, Tiêu Kinh Trần bận mệnh, cùng Tô Vân chấn nhiếp sau. Đáp án này đã trở nên mọi người đều biết, tiên. Cạch, cạch, cạch. Nhưng vào lúc này, một hồi không nhẹ không nặng tiếng bước chân, từ tháp phía dưới chuyển đến. Một cái râu tóc bạc trắng, thân mang áo gai, chắp tay sau lưng phổ thông láo giả, từ thông tiên tháp bên trong đi ra. Hán thoạt nhìn là như vậy phổ thông, giống như một phàm trần sơn giã tiểu phu. Trên thân không một tia linh lực ba động, cũng không một tia khí thế. Nhưng làm lão giả xuất hiện mấy mắt, tất cả cường giả cũng không khỏi tự chủ nín thở. Tại sao có thể là người bình thường? Không nói đến đây là hư không, phàm nhân căn bản là không có cách sống sót. Cái kia thông thiên tháp, thế nhưng là trong truyền thuyết đăng đỉnh liền có thể thành tiên tồn tại. Từ bên trong đi ra, tại sao có thể là phàm nhân? Bá. Lão giả ánh mắt quét một vòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chính là các ngươi, giết đồ nhi ta. Và anh. Chỉ là một câu nói, tất cả thế giới chi chủ đều tựa như bị giữ lại cổ họng. Sắc mặt kỳ biến, đột nhiên lui lại, thoát ly cái kia cố kịch liệt bất an. Đông đông đông. Tịch Giao Nguyệt tâm miệng đập mạnh, quả nhiên là tiên. Tiên nhân, hàng thế. Kiếp Nguyên phủ chủ tự hủy thế giới, chính là vì cùng tiên nguyên giới hòa làm một thể, thứ nhất trở thành thế giới chi chủ, từ đó chiếm lĩnh mảnh này bực giới. Lúc đó không có người để ý, cũng không nói hoài tới trong đó bật, hạ xuống chỗ nào. Tiên nguyên giới không giống như Kiếp Nguyên phủ, là chân chính đại thế giới. Dù là toàn bộ Kiếp Nguyên phủ hóa thành dung nham rơi xuống, cũng bất quá là đã chiếm vài miếng khu vực, chẳng có gì lạ. Mà theo lô chủ bị phủ chủ hấp thu, những thế giới nhỏ kia cũng triệt để hôi phi yên diệt. Mọi người càng thêm không để ý tới, những đồ hồn tạp kia sẽ rớt xuống đi đâu. Bọn chúng cuối cùng đều biết hóa thành linh khí, phản hồi đến tiên nguyên giới. Chỉ là, liên kết nguyên phủ trọng yếu nhất thông thiên tháp cũng bị mọi người không để ý đến. Tòa tháp này truyền thuyết đăng đỉnh, liền có thể thành tiên. Đại đế nhóm cùng kết nguyên phủ bảo trì quan hệ, cũng là vì tìm tòi tháp này. Chỉ là thẳng đến hủy diệt, cũng không thể đạt đến cao nhất. Khi một phen phiên đại chiến sau, thông thiên tháp sớm đã không biết đi chỗ nào. Tại tất cả mọi người đều cho là sự tình kết thúc, có thể an tâm sau. Thông thiên tháp chủ nhân xuất hiện. Đỗ Nhi ta chết, liền dùng các ngươi bồi tội a. Ông. Theo lão giả mở miệng, thông thiên tháp phát ra từng đạo gợn sóng cấp tốc quyết tán, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tiên nguyên giới, thậm chí lan tràn hướng vô số vực giới. Thật mạnh. Từng cái đại đế tại chính mình vực giới bên trong, cả kinh trận mắt hốt mồm. Bọn hắn còn chưa nói toàn bộ, cơ thể liền triệt để cứng ngắc, liền một điểm linh lực đều dùng không ra. Vô số vực giới, toàn bộ sinh linh, tại thời khắc này đều bị cố lực lượng này bắt, không thể động đậy, một điểm kình cũng không sử dụng ra được. Ô. Ngay cả đại đạo cũng đi theo rên rỉ, nhật nguyệt đình trệ, tinh thần ngưng kết. Đây chính là tiên sao? Tịch Giao Nguyệt kinh hô. Chỉ là một câu nói, liền đem vạn giới tất cả, sát thực toàn bộ sinh linh đều trói lại. Đây không phải chỉ là ảnh hưởng, mà là chân thật mà có tác dụng. Tiên nhân chi uy, kinh khủng như vậy. Đi qua Tịch Giao Nguyệt cũng đã gặp tiên nhân uy lực. Cái kia không ngừng núi, bất quá một chỗ nho nhỏ bí cảnh. Bởi vì có một ngụm tiên khí, liền có thể lấp đầy thế giới rộng lớn hơn. Tiên cùng người khác nhau, giống như người cùng sâu kiến. Dù chỉ là một ngụm hô hấp, liền có thể để cho kẻ yếu không thể chịu được. Ai cũng không ngờ tới, tiên nhân hàng thế, vậy mà trực tiếp liền muốn giết toàn bộ sinh linh. Vì mình đồ đệ báo thủ. A. Tịch Giao Nguyệt kinh ngạc phát hiện, mình còn có thể nói chuyện. Nàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy U Ly sắc mặt trắng bệnh, trên thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tại này cổ rứt ánh sáng nhạt, đến gần người một nhà, mới có thể tự nhiên hành động. Lão giả cũng quay đầu, lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, thú vị. Chương 493, thảo dược chương 493, thảo dược Tịch Giao Nguyệt cực kỳ hoảng sợ, "U Ly, ngươi như thế nào?" U Ly sắc mặt trắng bệnh, thái dương rơi xuống mồ hôi. Nàng đem hết toàn lực, chống tự lại thượng vị giả uy áp. "U Ly, ngươi Tịch Giao Nguyệt muốn gọi dừng lại, nhưng lại nói không nên lời." U Ly vừa mới hồn phách hợp nhất, bây giờ cần nhất là thời gian. Không thích đứng tại điều lý, nàng tự thân sinh tồn cũng là vấn đề. Như thế nào có thể đi đối kháng tiên nhân chân chính đâu? Mà nếu không đối kháng tiên nhân, người trong nhà, thậm chí và giới, đều phải trở thành thịt cá, nhập tiên nhân giao tớt. Tịch Giao Nguyệt vạn phần xoắn xuýt, nhưng cái gì cũng không thể nào. Lão giả có chút ngoài ý muốn, có ý tứ, lại có tiên tư người. Cái kia liền do ngươi, khi đồ đệ của ta a. Hắn không chút do dự, một đạo linh lực cuốn tới. Tô trưởng ca cũng không chút do dự, tấn manh xuất kiếm, mơ tưởng đụng đến ta nữa nhi. Không có người biết tiên nhân dáng dấp ra sao, là dạng gì tồn tại. Đi qua, Tô trưởng ca đã từng suy nghĩ tiên duyên, cảm thấy đó là không ăn nhân gian khói lửa, tạo phúc lê dân tốt thần. Nhưng lần này gặp, tiên nhân cũng bất quá là mạnh hơn người tu hành. Lớn lên là tiên phong đạo cốt, làm nhưng vẫn là những phá sự kia. Nếu lao giả thiện lương, để cho nữ nhi bái nhập tiên gia lại như thế nào? Nhưng nếu lao giả thiện lương, như thế nào lại bồi dưỡng được kiếp nguyên phủ chủ như vậy cướp bóc chi đồ? Tô trưởng ca không hiểu tiên nhân, nhưng hiểu là người. Cho nên hắn không chút do dự, liền hướng về lao giả xuất kiếm. Coi như đối phương là tiên lại như thế nào? Chỉ cần với người nhà bất lợi, nhất định phải nếm thử bà thước thanh phong. Vâng! Kiếm chỉ thương cung, sau lưng Tô trưởng ca trận bắn ra nghìn vạn đạo trắng loa kiếm quang. Mỗi một đạo cũng như ngân hà ưu tiên, sẽ rách hư không. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, như mạng nhện lan tràn. Phản phất tiên địa vật vật, đều muốn bị một kiếm này bổ ra. Lần này, Tô trưởng ca giống như chiến thần. Hắn thân ảnh tại trong kiếm quang như ẩn như hiện, áo bào phần phật, khí thế bằng bạc, thế không thể đỡ. Vì nữ nhi, chém tiên nhân lại như thế nào? Bá! Cùng lúc đó, Mạc Linh cũng đột nhiên xuất kiếm. Ông! Xương tịch kiếm ra khỏi vỏ, thời không cùng theo đó ngưng kết. Mũi kiếm bạch ra một đạo màu băng lam hồ quang, mang theo quần quần băng tinh. Giờ khắc này, ngay cả đại đạo cũng vì đó đóng băng. Không cho phép đụng đến ta tỷ tỷ. Mạc Linh xá quát một tiếng, mang theo vô tận tức giận. Đại tỷ đã rất khổ cực, vì nhà thậm chí cùng tử vong bật lộn. Dựa vào cái gì ở thời điểm này, còn muốn cùng nàng có xử? Bất luận cái gì cùng tỷ tỷ là người, đều phải chết. Bá. Mạc Linh kiếm ý lăng lệ đến cực điểm, vô luận là hữu hình tồn tại, vẫn là vô hình cấu tạo. Tại nàng mũi kiếm bên trong, nhao nhao hóa thành băng tinh. Đều là các ngươi, làm hại đại tỷ thụ thương, làm hại nhà chúng ta sụp đổ. Đều là các ngươi sai, đi chết. Mạc Linh đã bảo hộ đại tỷ, cũng là đem những năm này tất cả tích tụ, toàn bộ phát tiết. Bù bù. Kiếm quang cùng băng phong, xông ra U Ly tán phát ánh sáng nhạt, hướng về lao giả rơi đi. Cái này chỉ sợ là vô số năm qua, thiên nguyên giới lần thứ nhất, phàm nhân hướng về phía tiên xuất kiếm. Cái này cũng là lão giả vô số năm qua, lần thứ nhất nhìn thấy phàm nhân đối với chính mình xuất kiếm. Hắn hừ nhẹ một tiếng, phản phất là đang cười nhạo không biết lượng sức. Tiên phàm khác nhau, bọn hắn chẳng lẽ không biết? Hướng về phía tiên nhân xuất kiếm, không có chỗ tốt gì. Giống như giáp bọc toàn thân giáp đại tướng, sẽ không để ý sâu bọ cánh quạt gió. Tại không có sức mạnh lúc, dù là phẫn nộ cũng cảm thấy buồn cười. Chỉ có điều, bây giờ vạn giới sâu bọ hơi nhiều. Đem lão giả thật vất vả bồi dưỡng ra cái kia, ăn đến chút điểm không dư thừa. Vì trừng phạt, cũng là vì tốt hơn quản lý mảnh này rộn đồng. Lão giả quyết định đem nơi này sâu bọ thanh lý một lần. Hắn phất phất tay, hơi hợt cản hướng cái kia hai mảnh công kích. Ngay cả đại đế đều sợ hãi, không dám nhìn thẳng kiếm quang cùng băng phong. Tại trước mặt lão giả, liền một hơi cũng không bằng. Tô trưởng ca thấy được đối phương thong dong, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng. Thiên nhân mạnh bao nhiêu, chỉ có chặt mới biết được. Vâng. Nháy mắt sau đó, kiếm quang cùng băng phong đáp xuống trên người lão giả. Ầm ầm. Tô trưởng ca kiếm quang cùng Mạc Linh băng phong đồng thời rơi xuống. Trong chốc lát, hư không chấn động kịch liệt, thiên địa biến sắc. Trắng loa kiếm quang cùng băng lam luồng không khí lạnh xen lẫn, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Bụi mù giống như nộ hải cuồng đảo mãnh liệt, che đậy toàn bộ thương khung. Thậm chí ngay cả cái kia thông thiên tháp cũng cùng nhau bị thôn vệ hầu như không còn. Ba ba bá. Thiên nguyên giới thế giới chi chủ cũng bị đợt sóng này xông đến liên tục lùi lại. Ông Thiên Diệp thứ nhất tránh thoát gò bó, lấy làm kinh hãi, thật mạnh. Mộ Chỉ Liên cũng nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Từ Y Điềm mở miệng, không rõ mạnh ở đâu. Giám Chính cũng ngoài ý muốn, tiên nhân cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm hoa. Khi bụi mù tan đi, lão giả thân ảnh lại độ hiện lên. Nhưng mà hắn không còn là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Tí tách, máu tươi từ cánh tay trượt xuống, hiện ra ám trầm kim sắc đường vân. Lại cạnh, khi giọt máu kia nhỏ xuống tại thông thiên tháp mặt đất, vậy mà nhấc lên ngập trời sóng máu. Trung quanh hư không cùng trắng mây, ngạnh sinh sinh bị nhuộm thành toàn màu đỏ tươi. Phản phất có vô số tơ máu lan tràn, ngưng kết, thậm chí lớn lên. Mới vừa rồi còn thoáng nhẹ nhõm chút thế giới chi chủ, sắc mặt lần nữa thâm trầm. Máu tươi dị tượng, không phải là bởi vì lão giả là tà ma, người tu hành tế thuật pháp, thuần túy chỉ là bởi vì hắn người mang tiên huyết, mỗi một giọt đều ẩn chứa siêu việt phàm trần sức mạnh. Vẹn vẹn tràn ra ngoài khí tức, liền đầy đủ để cho hư không dị biến, bị tiên huyết đại đạo tràn ngập. Thế nhưng là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Trường Ca cũng giật mình, làm bị thương hắn. Hắn thật không có ngờ tới, mình cùng Mạc Linh một kiếm, có thể làm bị thương tiên nhân. Nhưng sự thật đặt tại trước mặt, đối phương chính xác bị thương, lùi lại mấy bước. Mà cũng bởi vì cái kia một chút thư giãn, ít nhất tiên nguyên giới thế giới chi chủ, từ trong một tiếng kia gõ bó giải thoát mà ra. Mạc Linh kích động không thôi, "Cha, chúng ta làm bị thương hắn." Nàng nguyên lai tưởng rằng, tiên nhân giống như là trời, của mình kiếm lại lợi, cũng khó dung chuyển một chút. Cái này bây giờ, lão giả vết thương trên cánh tay miệng vô cùng chân thật, tiên huyết chói mắt. Một cỗ trước nay chưa có chiến ý, từ Mạc Linh đáy lòng dấy lên, tiên cũng có thể chạm. Lão giả tìm tòi đầu ngón tay, càng là ngoài ý muốn, chỗ này nhân gian, ngược lại là bá. Hắn đâm máu cánh tay đột nhiên một chảo, vậy mà đem một đạo lục mang xinh xinh nắm. Mọi người nhìn thấy, phát hiện đó lại là một cây bóng ánh trong suốt, xanh nhạt sợi đằng như ngọc. Răng rắc, sợi đằng tự động đứt gãy, dư thừa bộ phận thu hồi sâu trong hư không. Ở nơi đó, tiểu y nữ tỉ tỉ, rụt rè, lại kiên định nhìn qua lão giả, không cho phép ngươi khi dễ công tử. Nô, nhà hắn người cũng không được. Lão giả càng là ngoài ý muốn, có ý tứ, một gốc bình thường không có gì lạ thảo dược, cũng có thể thành tinh. Càn đế, giám chính, mộ chỉ liên mấy người đại càn nhân sĩ, cũng nhận ra tiểu cô nương này. Bọn hắn liếc nhau, đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng rất nhanh, cái này xóa kinh ngạc liền hóa thành cười khổ. Cùng người giao thiệp Tô Bân, đều biết trở nên không tầm thường. Nhất là Tịch Giao Nguyệt giật mình cũng thôi, là gốc kia tiên huyết thuốc. Trích Pa Vi, ngươi luyện hóa Trích Pa Vi. Tì tì chất phác mà sờ sơ đầu, ngượng ngùng nói, đa tạ tiểu công tử. Nô, vận khí tốt, cảm tạ, cảm tạ. Chương 494, linh dược hộ chủ chương 494, linh dược hộ chủ Tịch Giao Nguyệt là rõ ràng nhất, trong lòng lập tức vui mừng, tiên huyết thuốc. Nàng mặc dù không có tận mắt nhìn đến tỷ tỷ thu được Trích Toa Vi, nhưng thứ này sau đó liền có giúp ở không ngừng núi thế giới cửa vào, nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. Hơn nữa theo đế tử tiến công, thứ này còn trong nháy mắt chấn áp một người. Tiên huyết thuốc, đồng dạng tiên cảnh tồn tại. Đối mặt vô cùng cường đại tiên nhân, thiên nguyên giới cuối cùng có chống cự tư bản. Ngay vậy, còn lại thế giới chi chủ cũng nhao nhao kinh ngạc. Tiên huyết thuốc? Cái gì? Trích Toa Vi? Tê, Tô Vân lại đi nơi nào làm tới đây các loại thần vật? Bọn này cường giả đã nói không ra lời, khiếp sợ trong lòng vừa bất đắc dĩ. Tô Vân a Tô Vân, lúc nào cũng mang đến kinh hỉ. Tì tì phía trước là đại càn nhất y nữ, nói không nên lời màu đi, dù sao cũng là thần y quan môn đệ tử. Nói lợi hại đi, dù sao chỉ hiểu y học. Nhưng bây giờ, một vị tiểu y nữ, vậy mà mang đến tiên cấp giúp đỡ. Gốc kia tiên huyết thuốc treo đầy trên thân, chỉ là nhìn chúng một mắt, đã cảm thấy trong lòng trong suốt, toàn thân thư sướng. Tô Vân liên tiếp, sáng lập như thế nhiều giúp đỡ, thật sự là làm cho người kinh ngạc vừa vui mừng. Toàn gia thánh cảnh. Không, cả nhà thế giới chi chủ không nói. Nhỏ yếu nhất Tô Tam cô nương, bây giờ cũng có thể trấn áp đại đế, đế cảnh vô địch. Tiền cảnh không lo. Đại tỷ càng không cần nói, một hơi chạm bất đế, chỉ sợ thật có tiên nhân chi tư. Bây giờ lấy suy yếu thân thể, còn có thể chống lại lão giả. Tương lai mạnh bao nhiêu, thực sự là không dám tưởng tượng. Mà bây giờ, cùng Tô Vân chỉ có vài lần duyên phận tỷ tỷ, đồng dạng cho thấy tiên cấp sức mạnh. Ai cũng không biết Tô Vân còn có bao nhiêu át chủ bài, có bao nhiêu giúp đỡ. T. Vô hạn xa vực giới, những cái kia quy xúc đại đế, bây giờ cũng đều tròn váng. Bọn hắn thông qua bí thuật hoặc xem bói, lo lắng lấy phương xa nhất cử nhất động. Tiên nhân kia lão giả, chỉ là mấy chữ liền đóng băng hư không vạn giới, toàn bộ sinh linh. Tiên nhân chi uy, kinh khủng như vậy. Mà cái kia yên tĩnh vô danh tiên nguyên giới, bây giờ đã xuất hiện hai tên tiên cấp cường giả. Phía trước cảm thấy tiên nguyên giới có thể dựng dục ra nhiều cường giả như thế, thậm chí thánh quân cùng vạn tiên chi chủ, còn nghĩ đánh thu phòng, làm một ít chỗ tốt đại đế. Bây giờ cũng đều run lẩy bẩy, không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung. Căn bản không phải là cùng một cấp bậc, chỉ sợ nghĩ đến xâm nhập một chút, cũng muốn bị đối phương phát giác thôi. Bá. Tì tì thân hình khẽ động, hào quang màu xanh biết từ lòng bàn tay bắn ra. Ai? Nàng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, thế nhưng là từng cơn sóng gợn đã khuyết tán ra. Hào quang màu xanh biếc như dây leo nhúc nhích, trong hư không phát họa ra phức tạp phù văn. Mỗi một bút đều mang thấm vào ruột gan mùi thuốc. Vâng. Thông thiên tháp bốn phía không gian đột nhiên vặn mẹo, từng mảnh có thể bao trùm toàn bộ vực giới lá cây, từ trong bóng tối nô ra. Mỗi một cái lá cây, bên trên còn nhấp nô giống như ngôi sao giọt sương. Vẹn vẹn một giọt này, liền có thể để cho cường giả bị linh lực nó bạo. Vô số phiến lá tụ tập mà đến, cấp tốc đem thông thiên tháp cùng với cửa vào lão giả, toàn bộ khóa ở trong đó. Ai? Tì tì vẫn là một mặt mờ mịt, hai tay đã tự động chắp tay trước ngực. Ba. Nàng mờ mịt nhìn xem xung quanh, hai tay lại không nhận khống tự động chắp tay trước ngực. Ba. Tì tì mờ mịt. Mạc Linh nhịn không được, kêu, phong ấn. Chấn áp. A. Tì tì lúc này mới hậu chi hậu giác, chất phát chủ động vỗ tay một cái, xa uống, phong. Ầm ầm. Phỉ thúy bình chướng ầm vang khép lại, cả tòa thông thiên tháp bị bao phủ tại bích ngọc một dạng mái vòm phía dưới. Thân tháp quấn quanh trắng mây, cũng bị toàn bộ nhuộm thành màu xanh sẫm. Lão giả cánh tay nhỏ máu, trợn mặt, bị phong tỏa tại tiên cấp trận pháp sau đó. Trở thành. Mạc Linh trước tiên gieo họ, còn lại thế giới chi chủ cũng đều lộ ra nụ cười. Tiên nhân bị ngang cấp tiên huyết thuốc phong ấn. Tì tì nhìn xem đại gia vui cười, chậm chạp mới phản ứng được xảy ra chuyện gì, sờ lấy cái hốc, hắc hắc, hắc hắc. Nàng bản tính thiện lương, cho dù là bên trong nội dung cốt truyện hậu kỳ quần ma loạn vũ, cũng vẫn như cũ chỉ là trị bệnh cứu người, chưa từng quản người tới là ai. Đối với công phạt giao chiến, càng là rốt đặc cắn mai. Vì thế, Trích Toa Vi biết Su Cát Tị Hùng sẽ phân biệt hoàn cảnh, làm ra sắc nhất tại chủ nhân quyết định. Thế là mang theo U Mê Ngây Thơ Tỷ Tỷ chính diện đối đầu tiên nhân. Ông, Phỉ Thúy Bình Chướng đem lão giả cùng Thông Thiên Tháp nhốt tại trong đó. Đám người nhẹ nhàng thở ra, tiên nhân đích thực quá đáng sợ, cũng chỉ có đồng dạng tiên cấp mới có thể cùng đối kháng. Oanh, che chắn đột nhiên kịch liệt rung động, một thanh chảy sắt, gậy sắt trọng trọng bay ra, hung hăng đụng vào biên giới phía trên. Chỉ một đòn này, liền đem Phỉ Thúy Bình Chướng như ngọc tạc ra một cái lỗ hổng thật to. Mọi người thấy đạt được mình, lỗ hổng phía dưới, mặt mũi ông lão thâm trầm, không chút biểu tình nhìn xem thế giới này. Cái kia vẻ đạm mạc, phản phất đại đế đang quan sát một kẻ phàm nhân, mang không lên bất luận cái gì thần thái. Song phương khác biệt thực sự quá lớn, ngoại trừ có thể nghe hiểu được lời nói, căn bản không có khả năng đánh đồng chỗ. Tuần thú sư cũng có thể hiểu được giá thú, chẳng lẽ liền sẽ bình đẳng đối đãi? Lão giả kia thần sắc, chẳng qua là cảm thấy này mới có thú, vậy mà sinh ra, đồng thời trưởng thành tiên huyết thuốc. Nhưng trong mắt, vẫn như cũ mang theo phát ra từ nội tâm kinh miệt. Giang giác. Phỉ Thúy Bình Chướng từng khúc giận nức, tùy thời muốn nổ tung. Không tốt. Tô trưởng ca nhíu mày, lần nữa nhấc lên kiếm. Chỉ cần có thể trấn áp lão giả, hắn cũng biết cùng nhau ra tay. Nhưng tiên phàm khác nhau, làm sao có thể làm bị thương đối phương? Dù vậy, Tô trưởng ca vẫn là cắn răng, vung ra một kiếm. Chanh. Một đạo kim mang đột nhiên hoành quán phía chân trời. Sau đó, oanh. Phỉ Thúy Bình Chướng ầm vang phá toái, nhưng lại không phải lão giả thủ bút. Kim mang từ thiên hà chút xuống, không gian từng khúc băng liệt, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Bụi mù như biển gầm cuộn lên, đem trọn tọa Thông Thiên Tháp lần thứ hai bao phủ. Chấn động kịch liệt, thậm chí đem một đám cường giả lần nữa bước lui. Thế giới chi chủ cường đại dường nào, thần niệm đảo qua liền xuyên thấu bụi mù. Bọn hắn nhìn thấy lão giả kia trên thân lại xuất vết thương, thậm chí trên mặt cũng mang theo một tia chật vật. Tô trưởng ca nhìn về phía mình kiếm trong tay, ta đả thương tiên nhân, ta có mạnh như vậy sao? Ầm ầm. Đột nhiên, kim sắc quang mang lần nữa lấp lóe. Mọi người thấy rõ sở, đây không phải là Tô trưởng ca kiếm, mà là một cái khóa bảng. Thì ra không phải ta. Tô trưởng ca nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm giác là lạ. Ông, khóa vàng rung động, bộc phát ra chói tai bánh minh. Sau đó, khóa thân bắn tung tóe ra chói mắt kim quang, giống như mặt trời chói chang trên không. Mang theo tồi sơn đánh gây nhạc chi thế, hung hăng gọi tới lão giả. Lão giả trong mắt lóe lên một tia tức giận, lạnh rên một tiếng, bàn tay khô gầy đột nhiên bắn ra. Cái kia bẻ gãy nghiền nát khóa vàng, vậy mà dễ như trở bàn tay, liền bị bắt. Khóa vàng còn đang không ngừng lay động, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể thoát khỏi. Lão giả đã nổi giận, chính mình chỉ là xuống xem xét, không nghĩ tới liên tiếp gặp phải khó giải quyết chuyện. Chuyện này không lớn, nhưng rất làm cho người khác tâm phiền. Đồng ruộng bên trong hoa màu, chẳng những bị hại trùng tai họa, thậm chí bây giờ, bọn hắn còn muốn đốt chính mình, lại đau vừa nột. Lão giả đã rất tức giận, bắt được khóa vàng, tiên lực khuấy động, vậy mà ngạnh sinh sinh đem khóa vàng bóp vặn bèo biến hình. Giang giác. Khóa vàng ứng thanh mà nát. Trong lòng mọi người cả kinh. Cái kia khóa vàng, thế nhưng là có đập thương năng lực của ông lão. Cái này dễ như trở bàn tay liền bị lộng nát, còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối kháng? Bành. Đột nhiên, khóa tâm phun ra ngập trời khói đen, đâm đầu vào bao trùm lão giả mặt mũi tràn đầy. Chương 495, Huyền Nguyên cấm ngục, thứ khoảng không ám duệ chương 495, Huyền Nguyên cấm ngục, thứ khoảng không ám duệ chúng thế giới chi chủ không biết được kim tỏa lai lịch, nhưng sức mạnh hùng vĩ, rõ ràng không phải vật tầm thường. Nó thậm chí đánh một cái trở tay không kịp, đem lão giả đập thương. Mạnh mẽ như vậy pháp bảo, cư nhiên bị tay không bóp nát. Nhưng lại tại chúng thế giới chi chủ cảm thấy bàng hoàng lúc, một đạo nồng nặc khói đen phun ra. Lão giả không có ý định trốn, cái này nho nhỏ nhân gian, không có khả năng có chính mình e ngại chi vật. Nhưng chính là phần ngạo mạn này, tăng thêm chưa từng lường trước, lại bị khói đen phun ra mặt mũi tràn đầy. Chúng thế giới chi chủ cũng sửng sốt. Khói đen kia lại là vật gì, cùng kim tỏa liên hệ gì, đối với lão giả có gì ảnh hưởng? Nhanh. Đúng lúc này, một đạo giọng nữ vang lên. Tì tì vẫn như cũ ngốc manh, chỉ là ngây ngốc nhìn xem trước mặt. Một đầu như ngọc sức giống như thông suốt dây leo, tại trên đầu nàng nhẹ nhàng vừa gõ. Ôi. Nàng lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng đi theo Trích Toa vì chỉ thị, di động linh lực. Ông. Hào quang màu xanh biếc từ tì tì ở giữa bắn ra, giống như dây leo cuốn quanh, leo lên trên hư không, đem trước mặt Thông Thiên Tháp, khói đen cùng lão giả, toàn bộ phong tồn trong đó. Lần này, Phỉ Thúy Bình Chướng càng thêm dày hơn trọng, mặt ngoài lưu chuyển phù văn. Giống. Ngay tại che chắn rơi xuống trong nháy mắt, bên trong liền truyền ra làm cho người giận cả tóc gáy chu lên. Thanh âm kia phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục, xen lẫn vô số vạn mèo gào thét. Bành, bành, bành. Che chắn không ngừng lấp lóe lưu quang, bốn phía như bong bóng giống như nô lên, liên tiếp. Rõ ràng, bên trong có đồ vật gì, đang tại như phát điên công kích che chắn. Kịch liệt tiếng phá hủy liên tiếp không ngừng, toàn bộ Phỉ Thúy Bình Chướng đều tại rung động. Đám người dùng mình một cái, cảm nhận được rõ ràng. Khói đen kia bên trong, cất dấu không bị phát giác tà ác. Nếu như không phải che chắn, chỉ sợ cũng sẽ xông ra ngoài giới, hai họa thiên nguyên giới, thậm chí rộng lớn hơn lĩnh vực. Vâng, vâng, vâng. Che chắn bên trong truyền ra mãnh liệt hơn nổ tung, cùng với huyết đục phá toái, móng tay vứt bỏ xương kết lên. Trầm trọng, tức giận hô hấp, vang vọng mỗi người trong lòng. Là lao giả kia. Hắn mười phần phẫn nộ, nhưng vẫn là chúng chiêu. Kim tỏa bản thân liền là muốn bị phá hư, thả ra trong đó phong ấn tà ác. Lao giả giống như bị ném một cái tổ ong, lại không tình không muốn, cũng phải tiên phong đổi quanh người côn trùng, mới có thể làm tiếp cái khác dự định. Bây giờ, hắn trúng chiêu, nhưng cũng sử dụng trong khói đen tà ác, phát tiết lửa giận. Phía ngoài đám người, trong lòng thì dâng lên kinh ngạc, một hòn đá ném hai chim. Cái kia tà ác dù là cách che chắn, cũng làm cho người dùng mình. Mà một đạo che chắn, đem tà ác cùng lão giả toàn bộ nhốt vào trong đó, để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, thiên nguyên giới khỏi bị quấy nhiễu. Là ai làm ra như thế quyết sách? Bá. Hư không đột nhiên xé mở một vết nước, một vị bụng vệ nam tử trung niên, mang theo một vị thân mang trang phục tịnh lệ nữ tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thích Giao Nguyệt quay đầu, kinh ngạc nhìn lại. Có thể một hòn đá ném hai chim, để cho tiên nhân cũng có thụ ngăn cản cao nhân, đến cùng là ai? Khu khu cụ. A a a a a, muốn chết muốn chết. Cứu ta, cứu mạng à, phải chết xuất hiện mấy mắt, hai người liền biến sắc, che lấy cổ họng, cơ hồ diệt vong. Thích Giao Nguyệt. Không phải, cái này cao nhân, còn không cách nào tại hư không sinh tồn. Đây là cái gì cao nhân? Ông. Vì thế, Kim Hợp Hoan thụ hạ xuống cảnh, sinh ra sinh cơ lĩnh vực, đem hai người cứu được trở về. A a a, hai người thở phì phò, quỳ xuống đất không dậy nổi. Suýt chút nữa thì chết, nữ tử càng là sợ không thôi. Càn Đế không còn gì để nói, thật lâu mới mở miệng, "Lý Thượng Thư." "Vị này là?" Lý Thượng Thư đứng lên, cúi người chào thật sâu, "Bệ hạ." "Không tệ, người đến chính là Đại Càn binh bộ Thượng Thư." Lý Thượng Thư tại Đại Càn dưới một người, trên vạn người, nắm giữ cực cao quyền hành. Thế nhưng là, đó là chia sẻ nhân gian đế hoàng sức mạnh. Ở nhân gian cường đại, đến cảnh giới cao không coi là cái gì. Bây giờ thế nhưng là đại đế không bằng chó, nhân gian đế hoàng cũng phải túi đầu tình huống. Cái này Lý Thượng Thư, bằng gì lẫn bảo? Nếu như không phải có người trong nhà che chở, hắn tại hư không thậm chí không cách nào sinh tồn. Lý Thượng Thư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vị này là Đoạn Tiễn Hoan, cái kia Kim Tỏa chính là sư môn nàng bí mật. Càn Đế lúc này mới tê một tiếng, "Kim Tỏa? Sư môn? Bí mật? Là ngươi làm? Ngươi sư môn lai lịch gì, vậy mà có thể ngăn cản tiên nhân?" Đoạn Tiễn Hoan mặt lộ vẻ khó xử, "Bệ hạ, đây hết thảy ta chỉ là nghe Tô công tử giao phó." Càn Đế chấn kinh quay đầu, lại là Tô Vân. Thì ra, Hoàn Thiện Hoan sư môn đã từng gặp phải một phương tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia bản thân không cái đặc thù, nhưng mà bên trong lại nhốt thực không ám duệ. Đó chính là Huyền Liên cấm ngục. Mặc dù có viễn cổ phong ấn, Hoàn Thiện Hoan sư môn cũng bỏ ra đại giới, mới đưa bí cảnh cánh cửa đóng lại. Không nên hỏi tại sao trùng hợp như vậy, thiên nguyên giới có nhiều như vậy huyền bí. Bởi vì đây chính là thiên mệnh chi tử cùng ma quân đản sinh chi địa, vô luận là tự thuật tầm sức mạnh, vẫn là vận mệnh sợi tơ kéo theo, đều để chỗ này thế giới cất giấu vô số kỳ duyên. Tiên kỳ nhân vật chính, nhân vật phản diện lấy được chỗ tốt, hậu kỳ đều có so sánh. Mà những cái kia không có bị phát hiện đồ vật, đến hậu kỳ cũng đều bộc phát thành họa khó khăn. Bên trong nội dung cốt truyện, theo thiên nguyên giới phá diệt, Hoàn Thiện Hoan lặng lẽ meo meo liền không có, cái khe này lại không người trông giữ. Thiên mệnh chi tử cùng ma quân thành tiên sau, càng sẽ không trở lại thiên nguyên giới phế tích. Theo thời gian trôi qua, Huyền Nguyên cấm ngục phong ấn một chút mài mòn, thứ không ám duệ chạy ra, bắt đầu không ngừng quyết tán. Bọn hắn lấy không gian làm thức ăn, ăn đến càng nhiều, trưởng thành càng nhanh. Cho nên cần nhốt tại nho nhỏ trong thế giới, không nhiều dư không gian ăn, mà không người trông giữ, liền xảy ra kinh khủng kết quả. Khi thiên mệnh chi tử cùng ma quân phát hiện lúc, toàn bộ vũ trụ đều rút nhỏ vài vòng, thực không ám duệ cũng biến thành vô cùng cường đại, không cách nào khống chế. Cuối cùng nhiều cái thế lực hao hết tâm huyết, mới miễn cưỡng đem hắn khống chế tại trong phạm vi nhất định, biến thành giống như nơi hiểm yếu, không cách nào vượt qua, cũng không cách nào cải tạo kinh khủng tồn tại. Mà lần này, Tô Vân sớm gặp bản Tiễn Hoan, vận mệnh tương liên, những thứ này nhân vật trọng yếu, tổng hội tự phát xuất hiện. Tô Vân chẳng những đưa cho Hoàn Thiện Hoan đầy đủ tài nguyên, cường hóa Huyền Nguyên cấm ngục phong ấn, còn để cho nàng đi theo lương, vì đại càn làm việc. Lần này chính là làm nguy nan phát sinh, liền tế ra chương này thủ bài. Hoàn Thiện Hoan đem phong ấn kim tỏa ném ra ngoài, đập bị thương lão giả, mà lão giả phá hư kim tỏa, lại đem bên trong thực không ám duệ thả ra. Bây giờ thực không ám duệ vẫn chưa tới tình cảnh sau này liền tiên quân đều khó mà tiêu diệt, nhưng cho lão giả tìm phiền thoái, vậy là đủ rồi. Bọn này đói lâu tà ác, vừa xuất hiện liền muốn cùng trong tầm mắt tất cả vật sống đánh nhau chết sống. Càn Đế nghe xong, chỉ cảm thấy chấn kinh, vậy mà sớm như vậy liền có miếng vải này đưa. Hoàn Thiện Hoan sở lấy khuôn mặt cảm khái, đúng vậy a, công tử thần cơ diệu toán. Nàng nguyên lai hủy dung là Tô Vân giúp chữa khỏi khuôn mặt. Nữ nhân nào không muốn nắm giữ hoàn chỉnh gương mặt xinh đẹp đâu? Mà sư môn nhiệm vụ quan trọng cũng là Tô Vân cung cấp tài nguyên. Hoàn Thiện Hoan tràn ngập cảm kích, một lòng báo đáp. Chương 496, náo kịch. Chương 496, náo kịch. Lý Thượng Thư cảm khái, ai có thể từng muốn trước đây tiện tay thu khúc ở dưới một bước rảnh rỗi cờ, hôm nay lại có công hiệu này. Trước đây Tô Vân bị bắt cóc, kẻ cầm đầu chính là Hoàn Thiện Hoan. Vừa bị hợp nhất lúc, nàng vẫn chỉ là một cái có chút tiềm hành năng lực giang hồ người rảnh rỗi. Nếu không phải Tô Vân, Lý Thượng Thư nơi nào sẽ tiêu hao đại càn vật tư cho một cái tiểu môn phái cường hóa phong ấn? Thật không nghĩ đến, sự tình phát triển nhanh chóng như vậy. Huyền Thanh Tông mang theo lớn cổn xâm lấn lúc, còn không có triệt để nắm giữ Huyền Nguyên cấm ngục đại môn. Mà khi kiếp nguyên phủ cũng buông xuống, thiên nguyên giới lần lượt xuất hiện thế giới chi chủ, toàn bộ thế giới đều chiếm được tầm bộ sau, hết thảy đều trở nên xuôi gió xuôi nước. Lý Thượng Thư cùng đại càn nhân sĩ nhìn xem thiên tử thủ biên giới, đều cảm thấy cảm giác khó chịu. Khi Hoàn Thiện Hoan hồi báo, cuối cùng nắm giữ tùy thời mở ra Huyền Nguyên cấm ngục phương pháp, Lý Thượng Thư liền lập tức hành động. Thông qua bí thuật truyền âm cho giám chính, xé mở không gian, lập tức đã tới tiên nhân phía trước. Đi qua, Hoàn Thiện Hoan là giang hồ người rảnh rỗi, mà bây giờ, nàng dùng sư môn trấn áp tà ác, ngăn cản lại tiên nhân. Lý Thượng Thư liền nói ngay, cô nương đời đời trấn thủ huyền huyền cấm ngục, quả thật thiên hạ thường sinh chi phúc. Hoàn Thiện Hoan nhanh chóng khiêm tốn nói, cũng là Tô công tử công lao. Lý Thượng Thư lần nữa cảm khái, đúng vậy a, cũng là Tiểu Vân Nhi công lao. Còn lại thế giới chi chủ nghe vậy, trong lòng nghĩ lại mà sợ lại may mắn. Vì Thúy Bình Trướng bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến khói đen lan lộn, tiếng nổ, tiếng gào thét, cùng huyết nhục xương cốt tiếng vỡ vụn liên tiếp. Nếu không có Tô Vân, chỉ sợ toàn bộ thiên nguyên giới đã sớm hóa thành phế tích. Thiên Tung chỉ ở trong cổ tịch có đôi câu vài lời ghi chép, vụn vụn vặt vặt, chưa từng có xác thực hữu dụng. Cái này lần thứ nhất xuất hiện, cũng chính xác cho thấy mọi người trong tưởng tượng sức mạnh. Chỉ là một câu nói, liền trấn áp vạn giới. Cho dù là đại đế, cũng chỉ có thể đỉnh thứ nhất nhỏ máu uy năng. Không ngừng trên núi, chỉ là một ngụm tiên khí, liền đầy đủ để cho tất cả cường giả chạy theo như vịt. Thật sự tiên nhân hàng thế, nhất cử nhất động đều vượt quá mọi người tưởng tượng. Thế nhưng là Tô Trường Ca như mày, luôn cảm giác có cái gì không đúng. Tiên nhân là mạnh, thế nhưng là tựa hồ cùng mình cũng không có bản chất khác biệt. Đơn giản là càng mạnh hơn một chút, tiên nhân khán đại đế, tương đương đại đế nhìn phàm nhân. Lão giả cử động, như cũng tại phạm vi hiểu biết bên trong. Hắn có chính mình nhu đồ, đồng thời tại sau khi thất bại có dự liệu phản ứng. Cái này chẳng lẽ chính là tiên nhân? Tô Trường Ca cũng không biết. Hắn cũng không phải là tiên nhân, nhưng luôn cảm thấy tiên nhân không nên là cái bộ dáng này. Ầm ầm. Vì Thúy Bình Trướng bên trong chinh chiến vẫn còn tiếp tục, tiếng vang kịch liệt, chấn động đến mức các cường giả trong lòng phát run. Bọn hắn nghĩ lại mà sợ ngoài, cũng không nhịn được cảm khái, nếu không có Tô Vân, chỉ sợ sớm đã chết cục. Không nói tiên nhân, liền xem như Kiếp Nguyên Phủ, đều có thể ăn mòn thiên nguyên giới, chiếm giữ cơ duyên. Một khi Kiếp Nguyên Phủ chủ thành đế, các cường giả lại bi phẫn, cũng không cách nào thay đổi đỉnh đầu người. Mà bây giờ, Uli, Tì Tì, Hoàn Thiện Hoan mỗi một người cũng là Tô Vân thân hữu. Mỗi một người cũng là Tô Vân quanh năm suốt tháng cày cấy, cuối cùng thu hoạch trái cây. Nếu như không có bọn hắn, thiên nguyên giới, thậm chí vạn giới, nào có chống cự tiên nhân thủ đoạn. Hơn nữa, chính mình cái này thân đại đế tu vi, không phải cũng là nhờ Tô Vân phúc. Chúng thế giới chi chủ, thậm chí vô hạn nơi xa, những cái kia bực giới đại đế, quan sát đến kết quả, trong lòng càng tín nhiệm. Thỏa, có Tô Vân tại, còn có cái gì không giải quyết được nguy cơ. Và anh, đột nhiên, Phỉ Thúy Bình Trướng nứt ra, một cái bàn tay khô gầy xuyên thấu mái vòm, đâm ra một cái dữ tợn hắc động. Xuyên thấu qua lỗ hổng, có thể nhìn thấy lão giả mặt âm trầm. Quanh người vẫn là trắng loáng bích ngọc thông thiên tháp, bị Phỉ Thúy Bình Trướng ánh chiếu lên rực rỡ xanh nhạt. Những cái kia khói đen đều đã tiêu thất, không thấy một tia dấu vết. T. Chúng cường giả hít sâu một hơi. Khói đen cũng không phải phổ thông khói đen, bên trong cất giấu tà ác nhất tồn tại. Một khi thả ra, chính là đại đế cũng không dám nói có thể cản ngăn đón. Nhưng bây giờ, lão giả trước sau một nén nhang không đến, liên đổi ba ngày ban mặt, giết tận tà ác. Mở. Hoàn Thiện Hoan bấm pháp quyết, kim tỏa lần nữa hiện lên. Đồng thời chủ động nứt ra, đem Huyền Nguyên cấm ngục mở càng lớn. Ong ong ong. Cái này mọi người thấy rõ ràng, Huyền Nguyên cấm ngục bên trong, khói đen vậy mà tại cửa hang băn khoăn không tiến. Đỏ tươi trong mắt tại trong sương mù sáng tắt, e ngại không dám tuôn ra. Như thế nào? Lý Thượng Thư sau có nổi lên mồ hôi lạnh, thực không ám duệ đói bụng vô số năm, bây giờ lại biết được xem xét thời thế. Những thứ tà ác này tồn tại cũng không phải loại lương thiện, căn cứ vào Tô Vân nói tới, những vật này một khi hiện thế, liền sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Mà bây giờ, bọn chúng lại co rúm lại trong động, không dám đi ra. Đáng tiếc, đói quá lâu. Hoàn Thiện Hoan cắn răng, chỉ có thể đóng lại kim tỏa, lại độ phong cấm Huyền Huyền cấm ngục. Thực không ám duệ bởi vì đói đến quá lâu, cho nên mới sẽ khiêu chiến tiên nhân. Mà cũng bởi vì đói bụng quá lâu, không có khí lực, cho nên chỉ có thể đơn phương bị giết chóc. Có thể Hoàn Thiện Hoan lại không dám triệt để mở ra Huyền Huyền cấm ngục. Theo sư môn truyền thừa, cùng với Tô Vân nói tới, những thứ tà ác này một khi tiết ra ngoài, đem dẫn phát diệt thế nguy cơ. Đến lúc đó không người có thể thanh trừ, đều phải chịu hắn tổn hại, tàn sát vô số sinh linh. Không uy thực không ám duệ, liền không cách nào chống cự tiên nhân. Nhưng nếu nuôi nấng thực không ám duệ, lại không cách nào lần nữa trấn áp. Đây là một cái lưỡng nan quyết sách, khó mà lựa chọn. Bá. Cũng tại lúc này, lão giả nâng lên một đầu ngón tay. Hắn vẫn như cũ không nói một lời, nhưng mọi người nhất thời biến sắc. Vị tiên nhân này muốn chủ động tiến công. Ông. Tì Tì, hoặc có lẽ là Trích Toa Vi càng nhanh. Nàng chắp tay trước ngực, tay trắng bên trên vòng quanh xanh tươi lướt át ngọc sức phun ra ngoài. Thúy lục sắc quang mang tăng gọn, từng mảng lớn lá cây lưu chuyển tiên đạo phù văn, mang theo bàng bạc sinh mệnh lực, hóa thành chấn áp thế giới đại ấn, hướng về lão giả đỉnh đầu, ngang tàng phủ xuống. A lão giả chỉ là lắc đầu cười khẽ, đưa tay một vệ sáng hóa thành cháy sắt, gậy sắt. Và anh, đại ấn nổ tung, hư không cũng đi theo nổi sóng chập trùng. Cháy sắt, gậy sắt cùng phiến lá đụng nhau nháy mắt, liền phóng ra vạn đạo kim quang. Sau đó, như thiên phạt hàng thế, phiến lá thậm chí phỉ thúy bình trướng, bị triệt để xuyên qua, ầm vang pha toái. Ù. Thúy ngọc bàn mái vòm từng khúc vỡ nát, hóa thành đầy trời quan vũ. Sóng trùng kích khủng bố quét ngang bát phương, ngay cả hư không đều bị liên lụy. Ầm ầm. Tí tí như diều đứt dây, bay ngược mà ra. Nàng vẫn như cũ mờ mịt, chỉ là cảm giác mình tại ném đi. Chỉ có tay trắng bên trên ngọc sức, lộng lẫy phai nhạt rất nhiều. Trích Toa Vi đỡ được 9 thành 9 công kích, miễn để cho chủ nhân bị liên lụy. Tí tí không chỉ tương tính cùng Trích Toa Vi tương xứng, gốc cây này tiên huyết dược càng là cảm nhận được tầng thứ cao hơn độ bật. Nó không biết bên trong nội dung cốt truyện, chủ nhân sẽ trở thành vũ trụ đệ nhất vũ em. Chỉ biết là bảo vệ nàng, chính mình liền có thể có chỗ tốt. Và anh, lão giả ánh mắt dần dần trở nên ngoan lệ. Chỗ này nhân gian đã mang cho hắn thật nhiều phiền phức. Sự kiên nhẫn của hắn đã tiêu hao hết. Là thời điểm kết thúc náo nhiệt. Lão giả khó được mở miệng, nhẹ nhàng bắt được chảy sắt, gậy sắt. Chương 497, mộ nhánh trở về nhà. Chương 497, mộ nhánh trở về nhà anh. Lão giả chảy sắt, gậy sắt chợt bộc phát liệt nhật quang huy, thậm chí đem hư không cũng chiếu lên tái nhợt. Tương đạo huyền ảo, dù là thế giới chi chủ nhìn một chút, cũng cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu thần văn, như sợi tơ quấn quanh ở chảy sắt, gậy sắt phía trên. Chỉ là một cái chớp mắt, liền để vạn giới tất cả đế cảnh cường giả cảm thấy thần hồn rung động, như muốn vỡ nát. Thiên nhân, tức giận. Hạng run rế, dám can đảm nghịch thiên. Lão giả âm trầm mở miệng. Thanh âm không lớn, cũng không đế hoàng giống như uy nghiêm. Phản phất chỉ là một cái tiểu lão đầu, hướng về phía đường thường người, chỉ trích đánh chửi. Nhưng đạo thanh âm này, lại phản phất chui vào mỗi người nội tâm. Toàn tâm quét quốc, tựa hồ muốn bọn hắn ngũ tạng lục phủ đào ra. Mỗi người đều xuất mồ hôi chán, vô cùng khó chịu. Vi phạm thiên nhân, không phải liền là nghịch thiên mà đi. Ai dám cùng thiên đối nghịch, thiên liền muốn hạ xuống thần phạt. Ù ù. Lão giả chậm chạp giơ lên chảy sắt, gậy sắt, động tác chậm chạp, lại dẫn dắt cả phiến thiên địa sức mạnh. Giờ khắc này, ngay cả đại đạo đều tại uy áp bên dưới chu chéo, phản phất vạn giới bên trong tất cả tồn tại đều phải tại trước mặt trừ khử. Giang giác, đừng nói thiên nguyên giới thế giới chi chủ, chính là xa xôi đại đế, cũng cảm thấy giống như núi áp lực. Bọn hắn ngưng tụ lại sức mạnh, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền tan thành mây khói. Thậm chí miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thiên nhân chi uy, sao dám lô mãng? Cách nhau vô số khoảng cách, cũng có thể làm cho chính mình trọng thương như thế. Cái kia thiên nguyên giới cường giả, gần trong gang tấc, há có thể chịu được? Ông. Nhưng vào lúc này, U Ly tiến lên trước một bước, quanh thân nổi lên ngân quang nhàn nhạt. Sát mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng con ngươi trong suốt lại vô cùng kiên định. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia ánh sáng nhạt, giống như đom đóm nhỏ bé, nhưng lại như ý chí giống như kiên định, không dùng chất vấn. Tỷ. Mạc Linh kinh hô. U Ly, không cần. Tịch Giao Nguyệt muốn kéo nổi nữ nhi, nhưng U Ly thân hình đã tiến lên trước. Nàng không ngừng cầm nắm, nhưng tại dưới sự uy áp, cái gì cũng không mò lấy. U Ly đón lão giả đi đến, một bên là chói mắt kỳ quang, một bên là ảm đạm đom đóm. Nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào, thẳng tiến không lùi. U Ly sứ mệnh chính là thủ hộ. Dù là bỏ mình, thậm chí là lần thứ hai chịu chết, cũng ở đây không tiếc. Một đám thế giới chi chủ thấy há to miệng, đồng thời trong mắt cũng mang lên bi thương. U Ly quá đáng thương, mỗi lần đều xuất hiện tại đại địch tới, không người có thể chống đỡ tình cảnh. Nàng mặc dù có chỗ tiến bộ, nhưng mỗi lần cuối cùng là kém hơn như vậy một tia. Phản phất nàng số mệnh chính là vì người nhà chịu chết. Nhìn qua trong lòng chỉ có bi thương. Vì cái gì mỗi một lần chịu khổ cũng là U Ly, liền không có người khác có thể thay nàng đón lấy gánh nặng. Đạo phôi không ngưng, cũng dám cậy mạnh. Lão giả ghé mắt, nhìn thấy U Ly, không khỏi cười nhạo. Hắn giơ lên chảy sắt, gậy sắt, không chút hoang mang, mang theo ngược sắt ý mừng, hướng về U Ly rơi xuống. Bèn, tinh hà cùng chảy sắt, gậy sắt va chạm, toàn bộ hư không phảng phất bị rút ra. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều đã mất đi màu sắc. Trong mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy U Ly lẻ loi trơ trọi, đứng tại chảy sắt, gậy sắt phía dưới, vô cùng nhỏ bé, vô cùng đáng thương. Nàng tơ lụa một dạng tóc dài, tại trong cuồng phong bay múa. Màu trắng da thịt phụ trợ tại u ám trong hư không, giống như một đóa quật cường nở rộ tiểu hoa. U Ly như 4 năm trước một dạng, một mình ngăn tại cường địch phía trước, nghĩa vô phản cố. Lão giả trong mắt hiện lên một hồi thưởng thức, sau đó chuyển hóa làm tham lam. Hắn đè xuống cuối cùng một tia chảy sắt, gậy sắt, cũng nên nhường ngươi kiến thức một chút, cái gì là tiên nhân chân chính chi uy. Làm. Một cái bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng khoác lên rơi xuống kim quang. Nếu như đây chính là tiên nhân nóng bỏng, nhưng lại để cho cựu nhân trái tim đông giọng nữ vang lên. Vậy ta tính là gì? Người tới một bộ tam sắc huyền bảo, tay áo lưu chuyển tơ bạc, ngầm huyền cơ, lại che đậy không được biện chuyển dáng người. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là mặt của nàng. Hai đồng vô tả tại khỏe môi chóp mũi, đường cong nhu hòa ngây thơ, phản phất vĩnh viễn dừng lại ở hồn nhiên ngây thơ tuổi tác. Thiếu nữ thuần chân ngưng tại mặt mũi ở giữa, mắt hạnh như nước, như ngượng ngùng chờ nở hoa bao. Mà cốt cùng nhau thì ẩn giấu lười biếng phụ nhân thành thục. Dựa vào là không còn là xinh đẹp dung mạo, mà là ấm áp điểm tĩnh phong vận. Ba loại khí chất hoàn toàn bất đồng, tại cùng một người trên thân xen lẫn, mâu thuẫn lại cùng hài hòa. Phản phất thời gian ở trên người nàng mất tự, đem nữ tử một đời đẹp nhất ba cái giai đoạn hỗn hợp làm một thể. Cũng giống như vị này tuổi không lớn lắm tiểu cô nương, vượt qua một nữ nhân khác biệt tuổi tác. Trắng thuần tiêm tiêm tay ngọc, nhẹ nhàng nắm chảy sắt, gậy sắt, phản phất chỉ là một mảnh lông vũ. Nàng quay sang, thanh âm bên trong mang theo một tia đùa cợt, "Đại tỷ, ta nói qua, ta mới là trong nhà tối cường." U Ly sắc mặt trắng bệnh, nhẹ nhàng cười cười. Nàng không có bận tâm đối phương trong giọng nói mỉa mai, ngược lại mang theo trưởng tỷ một dạng vui mừng. "Hai tử, trưởng thành." Người tới cắn môi một cái, "Ta ghét nhất như ngươi loại này." Loại này, không để ý chính mình, không, luôn cho là mình thật vĩ đại, cái gì đều có thể bỏ qua ác tâm bộ dáng. Nàng tức giận hừ một tiếng, nâng lên một cái tay khác, gảy nhẹ đầu ngón tay. Siêu, U Ly cấp tốc bay ngược, chớp mắt liền thoát ly kim quang phạm vi bao phủ. Giờ này khắc này, Mạc Linh mới trừng lớn mắt, hai, tỷ, Mộ Chi sừng sững hư không, ngạo nghệ quan sát hết thảy. Một đám thế giới chi chủ, thậm chí tiên nhân, đều chưa từng ở trong mắt nàng dừng lại. Chỉ có Mạc Linh mở miệng, nàng mới quay đầu, ghét bỏ mở miệng, trưởng thành a, luyện không kém, nhưng vẫn là quá chậm. Mạc Linh không để ý tới đối phương không nhìn chúng chính mình, lo lắng nói, "Nhị tỷ, ngươi rời nhà lâu như vậy, vừa về đến liền khi dễ đại tỷ. Ngươi có biết hay không, đại tỷ mới vừa vận tập hợp đủ hồn phách, còn muốn nghỉ ngơi một cái tay," nhẹ nhàng đặt tại bả vai nàng. Tịch Giao Nguyệt nhô ra thân, phức tạp nhìn về phía nhị nữ nhi. Lắc đầu, ngăn cản Mạc Linh lại mở miệng. Lão giả nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nữ tử, còn ngăn trở chính mình nhất kích, trong lòng lập tức có điểm xấu dự cảm. Hắn mở miệng, ngươi ra sao, bà? Mộ Chi chỉ là vỗ tay cái độ, lão giả liền ầm vang phá toái. T. Chúng thế giới chi chủ đều hít sâu một hơi. Một cái búng tay, thiên nhân ngay tại chỗ chết. Cái kia Mộ Chi, không phải Tô gia nhị tiểu thư tên. Nàng lúc nào tu đến cấp độ này? Thiên nguyên giới lúc nào xuất hiện tiên nhân rồi? Siêu. Cũng tại lúc này, lão giả kia bể tan cảnh trong huyết vụ, thoát ra một vệt kim quang, cấp tốc tiến vào thông thiên hắc, tiêu thất dấu vết. Không chết. Mộ Chi nhíu nhíu mày. Các cường giả vẫn như cũ chấn kinh. Coi như không có diện sát tên kia tiên nhân, nhưng nhất kích để cho thân thể ấy phá toái, cũng là hết sức uy năng. Trời ạ, thiên nguyên giới tiền đồ, có chính mình tiên nhân rồi. Tịch Giao Nguyệt lắng động rất lâu, mới thốt ra nụ cười, Mộ Chi, ngươi trở về. Nàng một mực biết, Mộ Chi ngay tại kiếp nguyên phủ. Còn tấn thăng cao vị, đảm đương lô chủ. Nhưng năm đó, Mộ Chi cũng là bởi vì phẫn nộ, mà bỏ nhà ra đi. Như thế nào lại dễ dàng, cùng người nhà nhận nhau. Tịch Giao Nguyệt nghe xong Tô Vân đề nghị, để cho hắn đi trước tiếp xúc. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt, lại là tình cảnh này. Mộ Chi nhìn xem Tịch Giao Nguyệt mặt không biểu tình, hắn ở đâu? Nàng đầu ngón tay nhấc câu, xuất hiện một cái hư ảnh. Chương 498, thật là đệ đệ ta liền tốt, một, chương 498, thật là đệ đệ ta liền tốt, một, theo Mộ Chi đầu ngón tay nhấc câu, một cái bóng mờ xuất hiện. Vóc người như mới trúc kiến cường, tuấn tú phong lưu như tiềm long. Không phải cái kia Tiêu Khinh Trần còn có thể là ai? Mộ Chi thản nhiên nói, người khác ở đâu? Nàng từ lần trước bế quan, liền đem Tiêu Khinh Trần cùng nhau nhốt vào tiểu thế giới. Nhưng theo một tiếng vang dọn, Tiêu Khinh Trần vậy mà chủ động phá cửa ra. Mộ Chi đến lúc đó Úc còn không mang nổi mình Úc, đến bây giờ mới đổi tới. Thứ trong lúc nhất thời, kinh ngạc tại thiên nguyên giới phát sinh dị biến, cùng những cái kia quen thuộc người lạ lắm. Sau đó, liền bắt đầu hỏi thăm Tiêu Khinh Trần chỗ. Mạc Linh không ngờ tới, nhị tỷ trở về chuyện thứ nhất, là hỏi thăm người này. Kinh ngạc mở miệng, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Mộ Chi hơi hơi nhíu mày, những năm này, tu không tệ. Thế nhưng là, ngươi muốn ngăn ta. Nàng mục đích đơn giản, thuần túy. 4 năm trước, nếu không phải Tiêu Khinh Trần xuất sinh, Tô phủ như thế nào lại ngủ ngoài trời dã ngoại hoang vu, gặp địch nhà vây công. Đại tỷ Uli, bởi vì chuyện này hồn phi phách tán, một lần thiên tiêu, từ đây biến thành phế nhân. Trên chiến trường sắt trá Phong Vân Mai lão phu nhân, cũng bởi vậy tổn hao cuối cùng một tia nội tình. Sinh mệnh như trong gió nến tàn, còn lại không được mấy năm. Mộ Chi hận chính mình, vì cái gì lúc đó không có đuổi tới người nhà bên cạnh, nhưng cũng càng hận Tiêu Khinh Trần viên này trên trời rơi xuống hai tinh. Nếu không phải hắn, Tô gia làm sao lại bị này gặp chắc trở? Mạc Linh nghe được tỷ tỷ như thế lý do thoái thác, càng là kích động nói, che chở. Hắn bất quá là một cái, Mạc Linh. Tịch Giao Nguyệt cắt đứt tiểu nữ nhi lên tiếng. Mạc Linh không cam tâm quay đầu, nương. Tịch Giao Nguyệt lắc đầu, sau đó chuyển hướng Mộ Chi, Tiêu Khinh Trần đã đi. Chuyện cũng đã qua, đi qua hết thể công tội đúng sai, tại trước mặt tử vong, đều trở nên không quan trọng gì. Một hồi lâu, Mộ Chi mới phản ứng được, đi. Nàng lại có chút mê mang, thân là trước mắt thiên nguyên giới đệ nhất cường giả, vậy mà ngu ngơ tại chỗ. Chính mình vì cái gì khắc khổ tu hành, không phải là vì có đầy đủ sức mạnh, che chở người nhà. Đồng thời đối với tổn thương người nhà thai tinh, thực hiện trừng trị. Mộ Chi là muốn giết Tiêu Khinh Trần nhưng khi hắn thật sự chết đi, lại cảm thấy tâm tình phức tạp. Chết hảo. Nàng hư nhẹ một tiếng, quay đầu. Dù sao mình cũng không thích thiếu niên kia lang, rõ ràng mới mấy tuổi, lại lớn lên giống cái đại nhân. Ngược lại cũng không biết, không có cảm tình, chết vừa vặn. Thế nhưng là trong lòng Mộ Chi, lại vẫn có chút cảm giác khó chịu. Tiêu Khinh Trần cái này người khác họ, đến cùng có tính không Tô ra người. Đến cùng là tử vong của hắn, hợp chính mình tâm ý vẫn là mình lại một lần, không có bảo vệ tốt người nhà. Nếu như ngăn lại vừa rồi cái kia cố dẫn dắt, có phải hay không là một loại khác cục diện? Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Mộ Chi nghiêng đầu sang chỗ khác, cưỡng ép đem quan niệm ném chi sau đầu. Ông. Lúc này một đạo quang mang nhàn nhạt lấp lóe, đảo qua bốn phía tất cả mọi người. Đám người giật cả mình, trong lòng hãi nhiên. Cố lực lượng này đã vượt qua đại đế, thậm chí ẩn ẩn có lão giả kia hương vị. Cũng chính là tiên. Mộ Chi vừa quay đầu, kinh hỉ, là ngươi. Tô Vân trong lòng bàn tay nâng một đạo ánh sáng nhàn nhạt, rõ ràng là một loại nào đó thuật pháp. Cái này xem xét, Mạc Linh khẽ môi liền treo lên nụ cười, ta liền biết. Xem ra, đối mặt tiên nhân, Tô Vân cũng không phải không có chuẩn bị chút nào. Hắn cũng tại ẩn nhưỡng pháp thuật, chỉ là thẳng đến tiên nhân bị Mộ Chi hàng phục mới chuẩn bị sẵn sàng. Hoặc có lẽ là, Tô Vân cho rằng cho tới bây giờ, vị lão giả kia mới có thể đối với thiên nguyên giới sinh ra tổn thương. Phía trước những người kia, những sự tình kia đã đầy đủ ngăn cản. Bá. Mộ Chi lóe lên, hạ xuống Tô Vân trước mặt, trong ánh mắt đều là hài lòng, không tệ, không tệ, đại đạo di tán mà ngưng kết. Tương lai thành tựu không thua ta, kẻ này tuyệt đối phải lưu. Nàng tại thiên cơ rừng, liền cùng Tô Vân đánh qua đối mặt. Lúc đó chính mình phát động tuyệt lô, hấp dẫn tất cả kiếp nguyên phủ đệ tử tiến vào trạng thái đốn ngộ. Không nghĩ tới đứa nhỏ này thiên phú càng thêm chắc tuyệt, có thể để cho cảm ngộ sương mù, cường hóa thành đốn ngộ kim vân. Thậm chí chính mình cũng có rõ ràng cảm ngộ, về sau cấp tốc tấn thăng đại đế. Thậm chí đạt đến bây giờ tiến thêm một bước, siêu thoát đại đế, tiến nhập liền phủ chủ cũng chưa từng kiến thức cảnh giới. Đối với dạng này thiên phú chắc tuyệt, còn lại là thiên nguyên giới sinh trưởng ở địa phương kỳ tài. Trong mắt Mộ Chi chỉ có hài lòng. Ông. Mộ Chi bàn tay giơ qua đỉnh đầu, mở ra. Lập tức một tôn đỉnh lô từ trong lòng bàn tay nổi lên. Tuyệt lô. mấy vị thấy qua thế giới chi chủ, cấp tốc nhận ra món bảo vật này. Kiếp Nguyên phủ mặc dù có thể hấp dẫn Chư Đa đại đế, thứ nhất là thông thiên tháp, truyền thuyết kết nối thiên giới. Một cái khác chính là tuệ lô. Cường giả có thể đốn ngộ, cũng rất khó khăn cường hóa trí tuệ của mình. Dù là tìm khắp thiên tài địa bảo, cũng bất quá để cho chính mình tư duy nhanh nhẹn một chút, không giải quyết được vấn đề căn bản. Nhưng tuệ lô không giống nhau, nó chẳng những có thể để cho người ta đốn ngộ, thậm chí còn có thể tăng thêm trí tuệ. 36 lô chủ, mỗi một cái đều có mình sở trường lĩnh vực. Có am hiểu luyện đan, có am hiểu rèn đúc, cũng có am hiểu ngôn xuất pháp thủy, quy định quy tắc. Tại bọn hắn chiếu dọi xuống, Kiếp Nguyên phủ đệ tử có thể cấp tốc tinh tiến kỹ nghệ. Đại đế đem bọn hắn đưa cho này, cũng là vì nhanh chóng bồi dưỡng nhân tài, thực hiện cả hai cùng có lợi. Phía trước không có người biết tuệ lô lai lịch, chỉ hiểu là Kiếp Nguyên phủ chủ người sau lưng ban cho. Hiện tại xem ra, cái này rõ ràng là tiên gia chi vật. Chẳng thể trách những cái kia đại đế cũng chuyện không làm được, tuệ lô có thể dễ dàng hoàn thành. Ba ba ba. Chỉ thấy mấy chục đạo lưu quang từ mỗi cái khu vực bay tới. Trong đó nhiều nhất là Thiên Nguyên giới nội, phía trước Kiếp Nguyên phủ chủ bỏ mạng chi địa. Ước chừng có 20 mai, mà từ càng xa, thậm chí không biết bao xa tiểu thế giới, cũng bay tới rất nhiều lưu quang. Rất nhanh, những thứ này lưu quang liền bờn quanh tại mộ chi trong lòng bàn tay. Tuệ lô, hết thảy 30 tôn tuệ lô, tăng thêm trong cơ thể của Tô Vân 6 tôn, 36 tôn đã toàn bộ tập hợp đủ. Trong đó một chút là Kiếp Nguyên phủ chủ khống chế lô chủ, giết chết đồng thời từ thể nội dụng, mà còn lại một chút, nhưng là mộ chi cưỡng ép cắt đoạn. Tô Vân nhìn thấy nơi xa, cái kia liệt lô chủ che ngực, cũng có chút mờ mịt, không muốn. Tuệ lô là chí bảo, đối bọn hắn để thăng cực lớn. Bất quá dù sao cũng là Kiếp Nguyên phủ chủ ban cho, chính là vật ngoại thân. Bị đoạt đi bảo vật, chỉ là đau lòng, cũng không tổn thương. Bất quá, Thiên Nguyên giới bây giờ có được như thế nhiều thế giới chi chủ, thậm chí còn xuất hiện tiên duyên. Cùng Tô Vân giao hảo lô chủ, tương lai lấy được hồi báo, sẽ không hạ tại tuệ lô. Ông Mộ Chi đưa tay, đem tất cả tuệ lô nắm thành một vệt sáng, đưa cho Tô Vân, về sau thành tựu của ngươi trên ta xa, thứ này ngươi cầm, so ta hữu dụng. Tô Vân cũng không chối từ, bình yên nhận lấy, đa tạ tỷ tỷ. Mộ Chi lộ ra nụ cười, ba loại thời kỳ nữ tính đẹp đồng thời hiện lên, ngoan. Nàng chỉ coi Tô Vân là tại lễ phép, nghe trong lòng thoải mái, chỉ là cảm khái, nếu như ngươi thực sự là đệ đệ ta liền tốt. Tô Vân biết điều như vậy biết chuyện, còn có vô tận thiên phú kỳ tài. Lúc này mới nên đệ đệ mình, mà không phải cuồng ngạo tự đại tiêu khinh trần. T. Mạc Linh đột nhiên quay đầu, giật mình nhìn qua Tịch Gia Nguyệt, nương, thì ra vấn đề tại cái này. Chương 498, thật là đệ đệ ta liền tốt, 2, chương 498, thật là đệ đệ ta liền tốt, 2, hóa ra Mộ Chi căn bản không biết Tô Vân là đệ đệ của nàng, Tô gia thế tử. Mạc Linh lập tức cao hứng trở lại, quá tốt rồi. Mộ Chi đối với Tô Vân hài lòng như thế, thậm chí hy vọng hắn trở thành đệ đệ mình. Bây giờ hai cái chuyện tốt kết hợp, chẳng phải là dệt hoa trên gấm. Nhị tỷ, Mạc Linh lập tức mở miệng, hắn là người ông. Mộ Chi trong lòng bàn tay tuệ lô đang một chút trôi hướng Tô Vân. Cùng trong cơ thể hắn tuệ lô dung hợp, phóng ra thấm vào ruột gan thanh phong. Đó là trí tuệ chi phong, trải bớt tâm trí, cường hóa tư duy. Không thể nghi ngờ, vạn giới cũng không có chi vật, tất nhiên đến từ cao hơn thế giới. Tuệ lô hiển nhiên là một loại tiên khí. Hắn bị chia tách thành 36 phần lúc, là ngay cả đại đế đều mơ ước đỉnh tiêm đế bảo, mà hợp lại cùng nhau, nhưng là tác dụng phi phạm tiên khí. Lão giả kia ban thưởng thông thiên tháp, lại đưa tặng tuệ lô. Rõ ràng có chính mình tính toán, chỉ là bởi vì Kiếp Nguyên phụ chủ vẫn lạc, hắn trồng trọt hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Mộ Chi dù sao cũng đạt tới cảnh giới của ông lão, lấy tự thân tuệ lô vì liên hệ, đem còn lại tất cả tuệ lô cưỡng ép đoạt lại, lại cực kỳ đơn giản. Nàng mặt treo mỉm cười, mang theo vô hạn hài lòng. Trước mặt hài tử, thực sự quá ưu tú. Vô luận là xem như Thiên Nguyên giới đồng hương, vẫn là xem như Kiếp Nguyên phủ lô chủ, hoặc là hơi lớn tuổi trưởng bối, cùng với an nhan trị thiếu nữ. Mộ Chi đối với hài tử trước mặt tràn đầy ưa thích. Dạng này thiên kiêu, vạn cổ khó gặp một lần. Không nghĩ tới, cho mình đụng phải. Xem ở niên linh kém phân thượng, Mộ Chi nhịn không được nghĩ thầm, hắn là đệ đệ mình tốt biết bao nhiêu. 3. Mạc Linh đầu vai trầm xuống, ghé mắt, phát hiện là Tịch Giao Nguyệt cắt đứt đối thoại. Nương. Mạc Linh nghi hoặc, tại sao không để cho chính mình nói ra tình hình thực tế? Tô Vân là Mộ Chi thân đệ đệ, mà Mộ Chi vừa hy vọng hắn trở thành người nhà mình. Đây không phải chuyện tốt. Vì cái gì không thể nói? Nhưng nhìn đến Tịch Giao Nguyệt biểu lộ mang theo nghiêm túc, cùng với ngưng trọng. Mạc Linh trong lòng run lên, đột nhiên phản ứng lại. Tại tán thành Tô Vân phía trước, Mộ Chi thế nhưng là hỏi thăm Tiêu Khinh Trần ở đâu. Không cần hỏi, nàng nhất định cho là Tiêu Khinh Trần mới là chính mình thân đệ đệ. Cho nên nhất định phải đem hắn tìm ra, thực hiện trừng trị. Mộ Chi không nhiều lời, nhưng Mạc Linh vẫn có thể cảm thụ được. Nàng ấy nay chính mình trước kia không ở tại chỗ, khiến trong nhà thân nhân bị thương nặng. Nhiều năm qua một mực tại bên ngoài ma luyện, cũng là vì thu được càng mạnh lực lượng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết tất cả phiền phức. Nhưng Mạc Linh cũng biết, trong lòng Mộ Chi tồn tại khúc mắc. Nếu như không phải vị kia tiểu đệ đệ sinh ra, người nhà như thế nào lại trì trệ không tiến, đến mức bị cửu gia vây quanh. Càng đáng buồn chính là, cửu gia sớm đã bị giết sạch, các nàng muốn báo thù cũng không tìm tới đối tượng. Mà Tô gia nhỏ nhất thế tử, chính là viên kia thai tinh. Hắn mang đến thai ách, chỉ sợ trong thời gian ngắn, Mộ Chi sẽ không tiêu tan. Nàng lúc trước tìm Tiêu Khinh Trần bất quá là nhận lầm người. Mà bây giờ, nếu biết Tô Vân mới là đệ đệ mình, Mộ Chi chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến đây, Mạc Linh lập tức chủ trừ. Chính xác không thể nói thẳng. 3. Tịch Giao Nguyệt hướng về phía trước một bước, mở miệng nói, Tiêu Khinh Trần cũng không phải là Tô gia huyết mạch. Tô Vân mới là người nhà ngươi. Mạc Linh trừng lớn mắt, nương, không phải là không thể nói sao? Ngươi tại sao lại nói cửa ra? Tịch Giao Nguyệt mặt cho nghiêm túc, đứng thẳng ở sáng trong nguyệt quang bên trong, thần thánh không thể xâm phạm. Xem như mẫu thân, đối với Mộ Chi, nàng có nghĩa vụ cáo chi chân thực tình trạng. Mà đối với Tô Vân, nàng cũng phải thừa nhận cùng chứng minh thân phận cùng địa vị. Mặc kệ là ai, cũng là con của mình, cần nhận được tôn trọng. Mà Bạch Trần Phồn Hoa như gấm thừa nhận đại giới, liền để cho chính mình a bá. Tô trưởng ca cũng bước lên trước một bước, không tệ. Mộ Chi, ngươi cũng mấy năm chưa về nhà, quả thực thành tựu bất phàm. Bây giờ cũng đến thời điểm, có thể gặp thấy ngươi đệ đệ, Tô Vân. Bá. Mộ Chi đột nhiên quay đầu, đệ. Nàng là có ý tưởng, nhưng làm sự thật sự phát sinh, lại sinh ra một loại khác cảm giác khác thường. Tô Vân cũng hoàn toàn như trước đây mỉm cười, nhị tỷ. Cốc cốc cốc. Mộ Chi hư không liền lùi lại ba bước, đầy mắt không thể tin, ngươi mới là đệ đệ ta. Cái kia Tiêu Khinh Trần. Tịch Giao Nguyệt mở miệng, hán. Tự nhiên không phải. Hô. Mộ Chi vậy mà nhẹ nhàng thở ra, bả vai cũng đi theo rủ xuống. Nhưng rất nhanh, nàng lại kích động lên, như thế nào, tại sao có thể dạng này? Bá. Mộ Chi một ngón tay Tô Vân cái mũi, phản phất nhận lấy cực lớn lửa gạt, ngươi tại sao có thể là đệ đệ ta? Mạc Linh. Nàng tiến lên trước một bước, không phải, lại tỷ, không đúng, nhị tỷ, ngươi không phải mới vừa có nói, hy vọng Tô Vân là đệ đệ ngươi. Như thế nào mới chỉ chớp mắt công phu, liền không nhận đâu. Mộ Chi lo lắng phủ nhận, cái kia có thể giống nhau sao? Cái kia có thể giống nhau sao? Đệ đệ ruột thịt của mình, thế nhưng là trên trời rơi xuống hai tinh, để cho Tô Gia Lâm vào tuyệt cảnh bận rủi tồn tại. Mà hai tử trước mặt, Tô Vân, là thiên nguyên giới tối cường thiên kiêu, gần với, không, thậm chí không kém gì sự tồn tại của mình. Mộ Chi rất khó đem cái này một hỏng khá một chút hai cái hình tượng kết hợp chung một chỗ. Gặp mẫu thân đều lên tiếng, Mạc Linh cũng đội vàng phụ họa, nhị tỷ, ta biết ngươi lâu không ở nhà, một chút khó khăn tiếp nhận. Vân Nhi, đúng là đệ đệ của chúng ta, là nhà của chúng ta. Ngươi cũng đừng xúc động, có cái gì chúng ta có thể ngồi xuống tới chậm rãi hiểu rõ. Nàng là thực sự sợ, Mộ Chi đột nhiên làm ra cái gì cử động quá khích. Mộ Chi không có nói rõ, nhưng Mạc Linh không phải tiểu hài, tự nhiên sẽ hiểu đối phương rời nhà nguyên nhân. Trong nội tâm nàng mang theo thành kiến, liền sợ đột nhiên đâm bên trên một đao, đem đệ mình làm cho bị thương. Tại nhìn thấy Mộ Chi nháy mắt, Mạc Linh còn hết sức cao hứng. Chúng ta lão Tô gia cũng có chính mình tiên nhân. Mộ Chi cảnh giới viễn siêu tất cả mọi người mong muốn. Nhưng bây giờ, phần này hân hoan ngược lại đã biến thành lo nghĩ. Những người còn lại cũng nín thở ngưng thần, chỉ sợ nói sai lời gì, chọc giận Mộ Chi. Trong nội tâm nàng có đoán, mỗi người đều có thể lý giải. Nhưng Tô Vân bây giờ đã trở thành bản sủng, mỗi người tâm can bà bối, tự nhiên không dung nạp tổn hại. Mộ Chi không biết được những cái kia, cũng không có cùng kinh nghiệm. Để cho nàng lập tức lý giải, tiếp nhận, chỉ sợ khó khăn. Hiện tại vấn đề liền đặt tại trước mặt, muốn làm sao để cho nàng thả xuống khúc mắc. Các ngươi đã sớm biết. Mộ Chi đột nhiên mở miệng, ngữ khí rơi xuống, đã sớm biết ta thai kiếp nguyên phủ, cho nên đem hắn. Tô Vân đưa đến bên cạnh. Tịch Giao Nguyệt có chút khó mà mở miệng, nhưng vẫn là nói, đúng vậy. Biết ngươi thai kiếp nguyên phủ, không chịu về nhà. Vân Nhi liền chủ động xin đi dễ dặc, đi trước tiếp xúc. Chờ điều kiện thành thục, lại từ bên trong giật dây, cùng cả nhà gặp nhau nữa. Nghe nói như thế, Mạc Linh cũng không khỏi nắm chặt lại lòng bàn tay, lau vệt mồ hôi. Mộ Chi cũng là bởi vì không muốn nhận tiểu đệ, mới nhắm mắt làm ngơ, nhiều năm không trở về nhà. Bây giờ còn phái Tô Vân, dưới tình huống không quen biết nhau tiếp xúc. Hướng về tốt nói, là trước tiên lẫn nhau quen thuộc. Nhưng hướng về hỏng nói, đây chính là lừa gạt. Nếu Mộ Chi bởi vậy nổi giận, phải nên làm như thế nào? Chương 499, tiếp nhận, 1, chương 499, tiếp nhận, 1, Mạc Linh nuốt nước miếng một cái, còn nghĩ cố gắng một chút, nhị tỷ, kỳ thực bá. Mộ Chi đột nhiên lộ ra nụ cười, thật là một cái biện pháp tốt. Ta đã sớm nghĩ, gặp một lần thân yêu đệ đệ. Mạc Linh kinh ngạc, ngươi thật sự không có một chút ý kiến. Nàng như thế nào cũng không ngờ tới, nhị tỷ vậy mà rộng rãi như thế. Rõ ràng không chào đón Tô gia thế tử, lại bị lừa gạt, che tại trong đó. Vậy mà một điểm không tức giận. Hơn nữa, quan trọng nhất là cái gì? Người mang lợi khí, tất sát tâm từ lên. Mộ Chi tu vi hiện tại, toàn bộ thiên nguyên giới, thậm chí bản giới, đều không thể ngang hàng. Nàng có như thế năng lực, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có thể kiềm chế, cũng chỉ có người nhà cái kia ti yếu ớt liên hệ. Nhưng Mộ Chi vẫn là nhịn được. Nàng mỉm cười, đứng tại Tô Vân bên cạnh, liền như thật sự tỉ tỉ, đó là đương nhiên. Tô Vân tất nhiên thực sự là đệ đệ ta cũng không có phủ nhận đạo lý. Mạc Linh cao hứng nhảy, quá tốt rồi. Còn lại thế giới chi chủ thấy thế, cũng nao nao nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Bạch Khinh La có chút tiếc nuối nói thầm, nếu như nàng đuổi ngươi, ta vừa vặn có thể mang ngươi buôn tẩu thiên ngay đâu. Tịch Giao Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều là kinh hỉ, Mộ Chi, ta liền biết, ngươi có thể hiểu được. Cảm tạ nàng thậm chí muốn cho nữ nhi cúi đầu, nhưng bị một cô ôn nhu sức mạnh nâng. Mộ Chi vẫn như cũ mang theo tìm không ra tật xấu cười, thuộc buồn phân chuyện, ta rời nhà nhiều năm, là nữ nhi không đối với mới lạ. Nương, ta cũng nên vì trong nhà làm chút chuyện. Tịch Giao Nguyệt dưng dưng gật đầu, hảo, Tô trưởng ca thở phào một hơi, vui mừng gật đầu, hảo. Hắn sợ nhất, cũng khó giải quyết nhất giải quyết những gia trưởng này bên trong ngắn. Chém người đơn giản, trấn an nữ nhi tâm nhưng là khó rồi. Nhìn thấy sự tình nhẹ nhõm như thế, liền giải quyết viên mãn. Tô trưởng ca cũng cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Mạc Linh vui mừng khôn xiết, lập tức hiến vật quý tựa như khoe khoang, trong nhà đã không sao. Thì, ngươi cái gì cũng không dùng lo lắng. tất cả mọi chuyện đều bị Tiểu Vân Nhi giải quyết. Mộ Chi nhàn nhạt đáp một câu, thật sao? Mạc Linh còn tại vui sướng khoe khoang, đó là đương nhiên, Tiểu Vân Nhi bây giờ có thể lợi hại, hắn đang nói, nàng đột nhiên trong đầu một cây thần kinh dựng đúng tuyến, phát giác được không thích hợp. Không thích hợp. Mạc Linh lúc này mới phát hiện, Mộ Chi ngoài miệng đáp ứng, nhưng lại không có con mắt nhìn Tô Vân. Nhị tỷ trong lòng còn có khúc mắc. Mạc Linh lập tức phản ứng. Mộ Chi vẫn như cũ đối với Tô Vân sinh ra ngày đó, Tô gia gặp phải kiếp nạn, canh cánh trong lòng. Nàng chính là bởi vì chuyện này, bỏ nhà ra đi. Như thế nào lại đơn giản như vậy, liền đem này bỏ qua. Mộ Chi chỉ là ý thức được, Tô Vân thân phận không tầm thường, lại là thiên phú gần với chính mình, không, thậm chí càng mạnh hơn nàng tiên tiêu. Như thế một vị kỳ tài, là Tô gia, thậm chí thiên minh giới, vạn giới tương lai hy vọng. Hắn sẽ trưởng thành đến khó lấy mức tưởng tượng, nơi ẩn nút có người nhà, mang đến chỗ tốt cực lớn. Đồng thời, Tô Vân đã bị Tô gia người khác tiếp nhận, không thể dứt bỏ. Cho nên vô luận từ đại nghĩa hay là từ tiểu gia xuất phát, Mộ Chi đều lựa chọn tiếp nhận, thừa nhận người em trai này. Nhưng nàng trong nội tâm vẫn như cũ mang theo thành kiến. Nhiều năm như vậy oán nghiệm, cũng sẽ không đơn giản như vậy phiêu tán. Ai, cái này có thể làm sao xử lý? Trong lòng Mạc Linh bồn chồn. Bây giờ nàng cũng không có biện pháp tốt, Tô Vân tất cả có thể biểu hiện đều biểu hiện ra. Mộ Chi là mang theo thưởng thức hậu bối, lại khó mà tiếp thu trở thành người nhà. Chỉ có thể mong đợi thời gian. Có lẽ chỉ có nhiều ở chung, chậm rãi hiểu rõ Tô Vân điểm tốt, Mộ Chi mới có thể tiêu tan a ngay tại trong lòng Mạc Linh rời sông lấp biển lúc, Mộ Chi nhẹ nhàng phất phất tay. Hoa. Lực lượng vô hình dẫn dắt phía dưới, mới vừa rồi bị đẩy bay Uli, bị hút tới trước mặt. Nàng mới vừa vận hồn phách hợp nhất, còn tại một lần nữa thì đứng. Dưới tình huống không thể động dùng linh lực, tính toán ngưng tụ ra đại đế phía trên sức mạnh, đối kháng cái kia thông thiên tháp lão giả, để cho Uli tình huống 10 phần không ổn. Mà mới qua một lát, nàng liền đã sắc mặt như thường, sạch sẽ như bút bê khuôn mặt, một lần nữa phụ lên hồng nhuận, nhìn qua có chút khỏe mạnh. Lúc trước đám người không rõ, chỉ thấy Mộ Chi đem nàng khu trục ra. Bây giờ mới hậu chi hậu giác, nguyên lai là để cho Uli rời đi cùng tiên nhân đối kháng, lấy tốt hơn khôi phục. Nhìn như vậy, Tô gia hai nữ cũng là tâm địa thiện lương. Mộ Chi nhìn về phía Uli, nhíu nhíu mày, ném ra ngoài một vật, đây là dẫn thần ngọc, có thể định trụ chủ thần, đem còn lại hồn phách đều hấp dẫn trở về. Nhanh lên dùng a, đừng lại vừa ngủ mấy năm. Giọng nói của nàng ghét bỏ, có thể cho ra ngọc giác, lại làm cho người khỏe mắt nhảy một cái. Cái kia tên là dẫn thần ngọc bảo vật, đông nhiên tản ra không thuộc về đại đế năng lượng. Rõ ràng, đây là một kiện tiên khí. Lúc trước Mộ Chi thai kiếp nguyên phủ, mà kiếp nguyên phủ chủ thể tại thiên nguyên giới nội. Số ít thông đạo, có thể đi tới cái khác vực giới, nhưng đại gia không sai biệt lắm, đơn giản là có hay không đại đế. Những thế giới này không có khả năng tồn tại chân chính tiên khí. Đỉnh tiên cũng chính là một khí tức, hay là một loại nào đó tiên huyết dược, tiên huyết thú. Bây giờ Mộ Chi có thể lấy ra, chỉ có một cái khả năng. Nàng đã sớm khắp nơi tìm các nơi, tìm được thích hợp trị liệu đại tỷ bảo vật. Tiếp đó chính mình vừa phía trên tấn thăng đại đế, liền không ngừng bận rộn dùng sức mạnh tầm bổ. Mới rốt cục bồi dưỡng ra trước mắt tiên khí. Thấy cảnh này, Tịch Giao Nguyệt cũng không nhịn được đỏ cả với mắt. Cơ thể của Mộ rời nhà, vừa ý lại như cũ trong nhà. Nàng một mực ghi nhớ lấy người nhà, cũng hiểu biết đại tỷ tình huống. Phía trước Mộ Chi Diệp chưa chắc cường đại cỡ nào, muốn tìm đến có thể bổ trợ về hồn phi phách tán dị bảo, nhất định bỏ ra đại lượng đại giới. Chính mình căn cơ chưa ổn, liền bồi dưỡng tiên khí. Có thể thấy được, nàng cũng chính là ngoài miệng ghét bỏ, cơ thể cũng rất thành thật. Còn lo lắng cái gì, cầm lấy đi. Mộ Chi ra lệnh. Giọng nói của nàng lạnh lẽo, nhưng Tịch Giao Nguyệt lại nghe ra trong đó ấm áp. Nàng vây vây tay, Uli, ngươi thu cất đi. Mạc Linh phía trước suy nghĩ một vòng lớn, luôn cảm thấy Mộ Chi cùng Tô Vân ở giữa còn cất giấu cực lớn chướng ngại. Bây giờ tốt, trong lòng Mộ Chi còn có cái nhà này, nguyện ý vì chi trả giá. Mạc Linh thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần còn treo nhớ tới thân nhân, tiếp nhận Tô Vân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nàng cũng lộ ra nụ cười, đúng vậy a, đại tỷ, nhị tỷ đối với ngươi thật hảo, đối với nhà chúng ta cũng thật hảo, đối với mỗi người đều hảo, đúng không, nhị tỷ? Mộ Chi nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Mạc Linh đáp thủ, thúc giục nói, đại tỷ, ngươi nhanh cầm a. Mộ Chi phóng thích thiện ý, Ú Ly tiếp thu thiện ý cái này tốt đẹp bao nhiêu a, đi qua cầm ấm áp Tô ra, lại trở về. Ú Ly tiến lên, trước mặt tiên ngọc tản ra hào quang sáng chói. Chương 499, tiếp nhận 2, chương 499, tiếp nhận 2, đây chính là vạn cổ khó cầu, phóng nhãn vạn giới cũng không có thể cùng phối hợp huyền bí thánh vật. Nhưng Ú Ly chỉ là liếc mắt nhìn, liền thôi động linh lực đưa trở về. Đồng thời mỉm cười nói, Mộ Chi, cảm tạ, bất quá ta không cần. Mạc Linh. Mộ Chi cũng nghi vấn ngẩng đầu, "Ân." Mộ Chi nhẹ nhàng cười, "Ta hồn phách đã không ngại, Tô Vân đã giúp ta tìm về." T. Mạc Linh hít sâu một hơi. "Đại tỷ a, đều lúc này, ngươi liền theo nhị tỷ a." Cái này phóng tầm mắt nhìn tới, người nào không biết Tô Vân trọng yếu? Lại có ai không có bởi vì Tô Vân mà không bị đến ích lợi? Tất nhiên nhị tỷ muốn vì nhà trả giá, ngươi liền theo nàng a." Mạc Linh nhanh chóng lôi kéo Tịch Giao Nguyệt ống tay áo, tính toán nhắc nhở nàng hòa giải, nương Tịch Giao Nguyệt bôi nước mắt, lã chã rơi lệ, "Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt." Thật vất vả một nhà đoàn tụ, Mộ Chi còn rất sảng khoái đón nhận Tô Vân. Tịch Giao Nguyệt tâm bên trong chỉ có vui mừng, không để ý tới những thứ này việc nhỏ không đáng kể. 3. Mạc Linh tức giận dậm chân, bên này là không để ý tới. Tịch Giao Nguyệt mới vừa rồi còn nhắc nhở chính mình, như thế nào một cái chớp mắt liền bị choáng váng đầu óc. Mạc Linh cắn răng một cái, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng gạt ra nụ cười, hòa giải, "Đại tỷ, nhị tỷ cho, ngươi liền thu cất đi." nói xong còn nháy mắt ra hiệu, từ trong đoạt lấy dẫn hồn ngọc, liền muốn giao phó cho Uli. Uli lại đâu ra đấy lắc đầu, không được. Mộ Chi, ta không thể nhận. Mạc Linh gấp, đại tỷ, ngươi Uli đâu ra đấy nói, thứ này hấp thu nhị muội bản nguyên ta như cấp đi, đối với nàng có hại. Cái này Mạc Linh nói không ra lời. Uli tín niệm chỉ có một cái, tức thủ hộ gia tộc này. Đối với lấy đi dẫn hồn ngọc, sẽ hao tổn Mộ Chi, nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mộ Chi cười ha ha, không cần liền không nên đâu. Mạc Linh lo lắng, trái xem phải xem, lại nhìn không ra biện pháp gì tốt. Nhiệt tình mà bị hở hững, ai cũng không dễ chịu a, còn lại là Mộ Chi nhiều năm như vậy, khổ tâm thu thập, đồng thời chuyên môn vì tỷ tỷ dựng dục ra trí bảo. Lúc này, Uli mở miệng, "Mộ Chi, đa tạ, nhưng không cần lo lắng cho ta. Vân Nhi đã thay ta tìm về ba hồn, lại vì ta một lần nữa sưu tập bảy phách. Bây giờ ta đây đã không còn đáng ngại, ngươi đồ vật, tạm thời giữ lại a." T. Mạc Linh lại hít sâu một hơi, khóc không ra nước mắt. "Không phải, đại tỷ, ngươi có thể hay không trước tiên khỏi phải nói Tô Vân. Mấy người nhị tỷ ở nhà ổn định sau, ngươi lại đem Tô Vân chiến công lấy ra nha. Bây giờ nhị tỷ vốn là đối với Tô Vân có thái độ, lại nói như vậy, không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Không phải Tô Vân chiến công không đủ, cũng không phải Mộ Chi làm người không tốt, chỉ là việc này, liền không nên đụng cùng một chỗ." Quả nhiên, Mộ Chi vẫn như cũ duy trì nụ cười thản nhiên, "Vậy là tốt rồi, đã có tốt hơn, ta an tâm. Đại tỷ nếu như còn có ta cần rút, cứ việc nói chính là." Trong lòng Mạc Linh lộ bộ, Mộ Chi thái độ vẫn như cũ ôn hòa, nhưng nàng lại nghe ra khác hương vị. "Mau đánh giảng hòa, tạm thời không có, đại tỷ cũng vừa khôi phục, mọi chuyện đều tốt. Nhị tỷ ngươi yên tâm ở nhà chính là, có cửa gì khó, chúng ta cùng một chỗ trải qua. Đúng không?" "Đại tỷ." Nàng nháy mắt ra hiệu, không ngừng gửi đi ám chỉ. Uli cũng quá lâu không có kinh nghiệm nhân tình, dù là linh hồn lại thông minh, có thể viết ra thịnh quốc sách nhưng cùng sinh hồn, thần hồn vừa phối hợp, cũng có chút mơ hồ. Nàng gật gật đầu, "Không tệ, tạm thời không có chuyện làm." Mạc Linh nhẹ nhàng thở ra, nhìn, "Nhị tỷ, ngươi cùng Vân Nhi đều rất cố ra, không có gì khác biệt." Uli tiếp tục nói, "Vân Nhi bức lui Minh Hà, trong thời gian ngắn, những cái kia tồn tại sẽ lại không đến tìm phiền phức." Soát. Mộ Chi đột nhiên ngước mắt, ánh mắt bên trong mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, "Minh Hà." Nàng ánh mắt lay động, đau thương nở nụ cười, "Đúng vậy à, có Tô Vân tại, các ngươi liền có thể an tâm." Mạc Linh Hà to miệng, muốn hung hăng bóp đại tỷ cổ. "Sự tình đều kết thúc, ngươi còn xách cái kia làm cái gì?" Mộ Chi không phải không quan tâm người nhà, chỉ là mang theo chính mình khó chịu. Nàng ra ngoài tìm kiếm gì bảo, không phải cũng là vì mình người. Muốn thông qua cứu trở về người nhà, bày ra bản thân, có lỗi gì? Phía trước còn có thể nói, vì khôi phục Uli tam hồn thất phách, Mộ Chi cùng Tô Vân đều có hành động. Đại gia chẳng phân biệt được cao thấp, đơn giản là thứ tự trước sau. Nhưng nghe được Minh Hà, Mộ Chi ý nghĩ thì thay đổi. Nàng đừng nói chạm mặt, căn bản đều không nghe qua đồ trời kia. Chỉ cần một lần nghĩ, liền có thể biết rõ lúc trước, cái kia cố phảng phất muốn thôn vẹn bản vật, đem hết thể người sống đều kéo vào biển chết uy áp kinh khủng. Mộ Chi lúc đó tại Tần Giai, đuổi tới hiện trường lúc, chỉ thấy Thông Thiên Tháp cùng lão giả. Còn tưởng rằng là lão giả kia cái nào đó dị bảo, tán phát năng lượng. Mộ Chi cũng là lần thứ nhất tiến vào đại đế phía trên cảnh giới, nàng cũng không dám xác nhận, đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Phía trước không có tham chiếu, lui về phía sau cũng không có cùng giai. Nhưng cẩn thận lĩnh hội, Mộ Chi liền phát giác mình cùng Minh Hà trên lệnh. Cố lực lượng kia, muốn giết chết Uli, một lần nữa kéo vào Minh phủ. Mình tuyệt đối bất lực, không phải là đối thủ. Nhưng Tô Vân lại có thể đem hắn giải quyết, chấn nhiếp lui về. Nơi đây trên lệnh, không thể bảo là không lớn. Mộ Chi hít sâu một hơi, đột nhiên cười nói, đem lúc trước không cam lòng vùng tại sau đầu, vậy là tốt rồi, có Tô Vân bảo hộ nhà, ta cũng không có gì cố kỵ. Cảm ơn ngươi, Tô Vân. Uli cũng hướng Tô Vân cười khẽ, tiểu đệ bây giờ nói không chắc, là trong chúng ta tối cường. Tịch Giao Nguyệt cũng bôi nước mắt, nhìn thấy các ngươi cảm tình hảo, ta thật vui vẻ Mạc Linh miệng có thể nhét vào trứng gà, nàng xem thấy một đám người, trợn mắt hốt mồm. Không phải, các ngươi thật như vậy cho rằng, nhị tỷ thật là mạnh như vậy, sẽ như thế dễ dàng thừa nhận không bằng người. Chỉ sợ nàng sẽ theo phương diện khác, chứng minh chính mình. Mộ Chi huy động ống tay áo, trong hư không tất cả tồn tại, liền đều trở xuống tiên nguyên giới. Một đám thế giới chi chủ thấy hoa mắt, liền xuất hiện tại riêng phần mình trong lãnh địa. Càn đế cùng thái hậu bọn người, trở xuống trong cung. Hắn giật mình nói, tiên nhân chi uy, vậy mà kinh khủng như vậy. Chính mình không tính thế giới chi chủ, nhưng còn lại cường giả, căn bản không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị chuyển tống đi. Cái này còn thua thiệt là phe bạn, nếu như là địch quân, chỉ sợ trích đầu cũng sẽ không chẳng lẽ đi đâu. Dám chính lại cao mày, lắc đầu, luôn có chút kỳ quái. Vô luận là lão giả vẫn là Tô gia hai nữ, bày ra sức mạnh viễn siêu đại đế. Nói vạn giới đệ nhất, không thể nghi ngờ. Nhưng nếu nói đây là thiên nhân, phản phất lại kém thứ gì. Càn đế nhìn về phía một bên khác, Tô gia mấy người trở về đến trong phủ, khoảng cách hoàng cung bất quá ngàn dặm. Khoảng cách như vậy, tại trong mắt cường giả, liền nửa bước cũng không tính là. Nếu không phải bởi vì quen thuộc cùng cảm giác nghi thức, muốn hay không cái này chỗ ở cũng không vấn đề gì. Càn đế lo lắng nói, Tô gia tình huống, chúng ta muốn hay không giúp đỡ chút. Hắn cũng có thể nhìn ra, Tô gia mấy người quan hệ có chút lạ. 3. Thái hậu không hề cố kỵ, chụp Càn đế cánh tay một chút, chuyện của nhà mình chính mình quản, ngoại nhân nhúng tay tính là gì? Giám chính cười nói, Thái hậu nói cực phải. Càn đế cũng chỉ có thể gật đầu, cũng thành. Huống hồ. Thái hậu nhìn về phía Tô phủ phương hướng, đứa bé kia sẽ không để cho người nhà tồn tại khúc mắc, dù là hắn chính là khúc mắc bản thân. Mộ Chỉ Liên màu xa, Tử Y đi ở nhóm cường giả, cũng nhao nhao rời đi.